Chương 115, logic phân tích, nam, chương 115, logic phân tích, nam, giáo sư. Bến cảng, thùng đựng hàng. Bác hẹn tiêu chuẩn. Màu đen SUV. Những mấu chốt này từ giống mảnh mỡ, phiêu phủ ở phòng họp mỗi cái bộ não người bên trong, ý đồ chắp vá ra cái kia thần bí phía sau màn hắc thủ mơ hồ hình dáng. Một cái IQ cao, phản trinh sát năng lực mạnh, khả năng có tương quan kiến thức chuyên nghiệp, đồng thời ủng có nhất định quốc tế con đường phần tử phạm tội. Phạm vi tựa hồ rất lớn, nhưng lại tựa hồ giúp nhỏ. Bác hẹn tiêu chuẩn. Đội trưởng Chu trầm ngâm, điều này nói do hắn đối chân chính quân dụng tiêu chuẩn rất quen thuộc, ga có phải hay không là tương quan lĩnh vực chuyên gia, hoặc là xuất ngũ nhân viên. Kỹ thuật đội tại Lưu Phú Quý văn phòng tìm ra mã hóa ổ cứng bên trong, phát hiện một phần không chọn vẹn quân dụng thiết bị kỹ thuật văn kiện là khoảng chỗ có mơ hồ 701 sở nghiên cứu hình mờ, nên sở nghiên cứu là 10 năm trước giải tán quân công nguyên bộ đơn vị, từng phụ trách quân dụng điện tử thiết bị phụ trợ nghiên cứu phát minh. Trước mắt đã liên hệ cục, công an, thành phố, loại bỏ nên sở nghiên cứu giải tán sau rời chức nhân viên đi hướng. Sơ bộ phát hiện có một gọi Trần Minh Viễn công trình sư, am hiểu dẫn điện tương liệu nghiên cứu phát minh, 5 năm trước rời trước sau đi hướng không rõ, tuổi tác, chuyên nghiệp bối cảnh cùng giáo sư đặc thủ độ cao ăn cướp. Bến cảng cùng thùng đựng hàng. Tôn Kiến Quân chen vào nói, khó được đứng đắn, nói do hắn có biện pháp đem đồ vật chuyên trở ra ngoài. Khả năng có cố định hợp tác phương, hoặc là mình liền khống chế nào đó đầu hậu cần tuyến. Màu đen SUV, giám thị, diệt khẩu. Lục Giã bổ sung, nói rõ dưới tay hắn có một cái lực chấp hành rất mạnh hành động tiểu đội. Những người này có thể là có tiền khoa dân liều mạng, cũng có thể là lương cao thuê nhân sĩ chuyên nghiệp. Mỗi người phân tích đều tại một chút xíu phong phú lấy giáo sư hình tượng, nhưng như thế nào tìm đến hắn vẫn như cũng là vấn đề khó khăn lớn nhất. Lưu Phú Quý cung cấp mã hóa phần mềm cùng công cộng buồng điện thoại manh mối, truy tra ra độ khó cực lớn, cần càng chuyên nghiệp kỹ thuật ủng hộ và thời gian. Chiếc kia màu đen SUV là trước mắt có khả năng nhất đột phá khẩu, tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào kỹ thuật đội trên thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài trời đều sắp sáng nhưng không ai có chút buồn ngủ. Rốt cục kỹ thuật đội Vương Ca bỗng nhiên hô nhất thành, thanh âm bởi vì kích động mà có chút biến điệu, tìm được. Đội trưởng Chu. Nhưng có thể tìm tới. Tất cả mọi người vây lại. Ngươi nhìn. Vương Ca chỉ vào trên màn hình hình ảnh theo dõi, đây là vụ án phát sinh ngày thứ 2 rạng sáng, khoảng cách SUV biến mất khu vực 15 công lý bên ngoài một cái tư nhân trạm xăng dầu giám sát đập tới. Một cỗ đồng dạng loại hình màu đen SUV. Treo giấy phép. Trên màn hình, một cỗ màu đen SUV ngay tại cố lên, bảng số xe có thể thấy rõ ràng. Tra cái xe này bài. Đội trưởng Chu lập tức hạ lệnh. Mấy phút sau, thẩm tra kết quả khiến người ta thất vọng. Bộ bài xe. Vương Ca nhụt chí nói, biển số xe là giả, đối ứng là một cỗ sớm đã báo phế sản tàn ạ. Manh mối tựa hồ lại đoán mất. Nhưng Lục Giã lại nhìn chằm chằm chiếc kia cố lên SUV nhìn kỹ. Người lái xe đội mũ cùng khẩu trang, thấy không rõ mặt. Tay lái phụ giống như không ai. Vương Ca, phóng đại ghế lái bên kia. Nhìn cánh tay của hắn. Cổ tay. Lục Giã đột nhiên chỉ vào màn hình nói. Vương Ca đem hình tượng phóng đại, mặc dù mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy lái xe kéo lên tay áo phía dưới, cánh tay bên trên tựa hồ có cái gì đồ án. Giống như là cái hình xăm. Vương Ca điều chỉnh độ tỷ lệ, thấy không rõ cụ thể đồ án, nhưng đại khái hình dáng giống như là cái bọ cạp, vẫn là nhện, hình xăm. Đây là một cái mới đặc thù. Lập tức loại bỏ tất cả có tiền khoa, đặc biệt là liên quan đến bạo lực phạm tội, phi pháp vận chuyển, còn có bọ cạp hoặc nhện loại hình xăm nhân viên. Đội trưởng Chu thấy được hy vọng, trọng điểm loại bỏ Lâm Châu cùng xung quanh địa khu. Kho số liệu si trà cần thời gian. Thừa dịp cái này đúng không, đội trưởng Chu để tất cả mọi người hơi nghỉ ngơi một chút, ăn đồ vật. Lục Giã ngâm bát mì ăn liền, không có gì khẩu vị, trong đầu còn tại trải qua bản án. Hắn từ giết vợ án bắt đầu hồi tưởng, cho tới bây giờ nguy hại an toàn quốc gia án, toàn bộ quá trình tràn đầy trùng hợp cùng quỷ dị. Lý Vệ Quốc vừa lúc tại cái kia thời gian điểm cùng thê tử cãi lộn thất thủ giết người. Màu đen SUV vừa lúc tại cái kia thời gian điểm giám thị. Vương Thúy Lan vừa lúc tại khỏe mạnh tình trạng chuyển biến xấu tới cực điểm thời điểm tử vong. Đây hết thảy, thật đều là trùng hợp sao? Có khả năng hay không? Ngay cả Lý Vệ Quốc cùng thê tử cãi lộn cũng là bị thiết kế. Tỷ như có người cố ý hướng Lý Vệ Quốc tiết lộ vợ hắn cùng Lưu Phú Quý gian tình cùng bí mật kích thích mâu thuẫn của bọn họ. Vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp, vận hành, đa trọng trùng hợp chỉ hướng tồn tại người vì thao túng khả năng, đề nghị quay lại Lý Vệ Quốc được biết tin tức đầu nguồn. Hệ thống nhắc nhở, để hắn rộng mở trong sáng. Đúng a? Lý Vệ Quốc là thế nào phát hiện thê tử dị thường? Hắn nói là nhìn lén điện thoại cùng theo dõi, nhưng có khả năng hay không là có người giúp hắn phát hiện? Đội trưởng Chu. Lục Giã buông xuống mì tôm, đi đến đội trưởng Chu bên người, ta cảm thấy có cần phải lại kỹ càng hỏi một chút Lý Vệ Quốc. Hắn ban sơ là thế nào hoài nghi vợ hắn có vấn đề, là ai hoặc là chuyện gì, để hắn bắt đầu lưu ý. Đội trưởng Chu nhìn Lục Giã một chút, gật gật đầu, cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Châu bên kia phụ trách trông coi Lý Vệ Quốc đồng sự. Điện thoại mở miễn đề. Lý Vệ Quốc, tỉnh dậy đó sao? Hỏi lại ngươi chuyện gì? Đội trưởng Chu thanh âm tận lực bình thản, ngươi ban đầu là thế nào cảm giác lao bà ngươi không thích hợp? Đầu bên kia điện thoại, Lý Vệ Quốc thanh âm vẫn là rất suy yếu, liền chính là cảm giác nàng luôn trốn tránh ta gọi điện thoại, tan tầm muộn, còn già có tiền. Cụ thể một chút, có cái gì người đã nói với ngươi cái gì, hoặc là ngươi thấy qua thứ đặc biệt gì? Thì như không ký danh tin, kỳ quái tin nhắn. Lý Vệ Quốc trầm mặc một hồi, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại. Giống như có một lần, hắn không quá chắc chắn nói, ta nhận qua một cái tin nhắn, là cái số xa lạ. Nói nói lao bà của ta ở bên ngoài có người ở trong xưởng làm phá hải. Còn nói cái gì? Kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, nạp danh tin nhắn. Tất cả mọi người mừng rỡ. Tin nhắn đâu? Vẫn còn chứ? Đội trưởng Chu vội hỏi. Chào buổi sáng. Sớm xóa. Lúc ấy khí muốn chết, cũng không có coi là thật. Lý Vệ Quốc nhỏ giọng nói. Mặc dù xóa, nhưng đây không thể nghi ngờ là một đầu cực kỳ trọng yếu manh mối. Đây cơ hồ đã chứng minh, xác thực có người ở một bên châm ngòi thổi gió, cố ý khích hóa Lý Vệ Quốc vợ chồng mâu thuẫn. Cái số kia còn nhớ rõ sao? Hoặc là đại khái là lúc nào nhận được? Dãy số? Không nhớ rõ. Giống như, tựa như là đại khái vụ án phát sinh trước hơn nửa tháng đi. Lý Vệ Quốc cố gắng nhớ lại. Vụ án phát sinh trước hơn nửa tháng. Thời gian đối với được. Kỹ thuật đội lập tức khôi phục Lý Vệ Quốc xóa bỏ tin nhắn ghi chép. Trọng điểm loại bỏ vụ án phát sinh trước nửa tháng tả hữu số xa lạ tin tức. Nhanh. Đội trưởng Chu cơ hồ là gào thét hạ lệnh. Đây là một cái khả năng trực chỉ giáo sư cùng với đội manh mối. Kỹ thuật đội lập tức công việc lu bù lên. Chờ đợi kết quả thời gian vô cùng dài. Lục Dã cảm giác lòng bàn tay của mình đều tại suất mồ hôi. Nếu như có thể tìm tới cái số kia, tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ liền có thể bắt lấy giáo sư cái đuôi. Rốt cục, kỹ thuật đội Vương Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ. Đội trưởng Chu, cha được. Thế nào? Mã số là nhiều ít? Chủ máy tin tức có thể tra được sao? Đội trưởng Chu đội bằng hỏi. Dãy số tra được, là cái không ký danh hắc thẻ. Đã quay xong. Vương Ca thanh âm có chút run rẩy, nhưng là chúng ta thông qua cơ trạm tín hiệu quay lại, phát hiện cái số này có trong hồ sơ phát trước nửa tháng, cho Lý Vệ Quốc phát xong đầu kia châm ngòi tin nhắn sau, tương tại một chỗ lưu lại lâu dài qua. Địa phương nào? Vương Ca hít sâu một hơi, nói ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm địa điểm, Lâm Châu thị Tân Tinh điện tử thiết bị nhà máy, Lưu Phú Quý văn phòng. Cái gì? Tin nhắn là từ Lưu Phú Quý văn phòng phát ra. Lưu Phú Quý mình cho dưới tay mình nhân viên trượng phu phát nặc danh tin nhắn, chọn phát vợ chồng nhà người ta quan hệ. Cái này sao có thể? Hắn mưu đồ gì? Trừ phi cái này cái tin nhắn ngắn, căn bản không phải Lưu Phú Quý phát, mà là cái kia giáo sư hoặc là giáo sư người, lợi dụng Lưu Phú Quý văn phòng, hoặc là dứt khoát chính là khống chế Lưu Phú Quý phát. Lưu Phú Quý khả năng từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một viên bị khống chế quân cờ. Cái kia giáo sư không chỉ có tâm tư kín đáo, mà lại đối Lưu Phú Quý cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí khả năng một mực tại giám thị bí mật cùng thao túng Lưu Phú Quý. Tình tiết vụ án phát triển lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cái này giáo sư đáng sợ cùng giàu hoạt trình độ, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ý thức được bọn hắn mặt đúng là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Lục Dã nhìn xem hệ thống giao diện bên trên kia đã nhảy đến 50, 100 thanh điểm kinh nghiệm, không chút nào cao hứng không nổi. Hắn cảm giác bản án tra đến bây giờ mới vừa bận chạm đến kia to lớn một góc của tảng băng chìm, chân chính đọ sức có lẽ vừa mới bắt đầu. Chương 116, thẩm vấn đột phá 1. Trong phòng họp yên tĩnh như chết. Cái kia nặc danh châm ngòi tin nhắn lại là từ Lưu Phú Quý văn phòng phát ra. Tin tức này giống một viên bom, đem tất cả mọi người nổ ngộng. Lưu Phú Quý mình làm, hắn đổ cái gì? Ngại mình mệnh dài sao? Nếu như không phải hắn làm, kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cái kia thần bí giáo sư hoặc là dưới tay hắn người có thể tùy ý ra vào Lưu Phú Quý văn phòng, sử dụng hắn đồ vật, thậm chí khả năng một mực tại giám thị bí mật cùng khống chế Lưu Phú Quý. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đội trưởng Chu sắc mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi, hắn đối mỉ rộ phồn, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Lâm Châu bên kia lập tức tái thẩm Lưu Phú Quý, đừng hỏi hắn lão bản là ai, hỏi hắn vụ án phát sinh trước nửa tháng tả hữu, phòng làm việc của hắn có hay không dị thường, có hay không ném quá điện thoại di động hoặc là thẻ SIM, hoặc là có cái gì người xa lạ trong lúc lơ đãng đi và qua. Cho hắn nhìn cơ trạm định vị ghi chép, nhìn hắn còn thế nào giả biện. Video đầu kia, Lâm Châu đồng sự cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức hành động. Huyện cục bên này, tất cả mọi người nín hơi chờ đợi, bầu không khí căng cứng giống kéo căng dây cung. Lục Dã trái tim cũng tại phanh phanh chực nhảy. Hắn cảm giác mình phảng phất thấy được cái kia giáo sư bóng ma ở khắp mọi nơi, thao túng hết thảy. Hắn không chỉ có thao túng phi pháp sản xuất, còn thao túng lòng người, thậm chí thao túng trận này rất chóc. Đây là một cái cực kỳ đối thủ đáng sợ. Mấy phút sau, Lâm Châu bên kia thẩm vấn có kết quả. Phụ trách thẩm vấn đồng sự ngữ khí mang theo khó có thể tin, đội trưởng Chu. Lưu Phú Quý nhìn cơ trạm ghi chép, cả người đều choáng váng. Hắn nói hắn đoạn thời gian kia tuyệt đối không có dùng cái số kia phát qua bất luận cái gì tin nhắn. Phòng làm việc của hắn chìa khóa chỉ có chính hắn có, nhưng hắn thừa nhận, đoạn thời gian kia hắn cảm giác giống như có người động đậy hắn đồ vật, bút A vợ A giống như rời vị trí, nhưng hắn tưởng rằng mình nhớ lầm không có quá để ý. Hắn còn nói, đồng sự dừng một chút, hắn nói vụ án phát sinh trước mấy ngày này, hắn luôn cảm thấy giống như có người theo dõi hắn, đi làm trên đường, hoặc là ban đêm khi về nhà. Nhưng hắn quay đầu nhìn lại không người. Hắn tưởng rằng chính mình áp lực quá lớn, sinh ra ảo giác. Theo dõi, động đậy đồ vật. Đây cơ hồ xác nhận mọi người suy đoán, xác thực có khác một nhóm người trong bóng tối hoạt động, đồng thời có thể tùy tiện tiếp xúc đến Lưu Phú Quý. Giáo sư người, đội trưởng Chu một quyền nện trên bàn, mẹ nó, quả nhiên là dạng này. Tên Vương bắt đàn này, giấu thật sâu. Hắn mãnh nhìn về phía kỹ thuật đội, chiếc kia màu đen SUV cùng cái kia hình xăm lái xe, có tiến triển không có. Vương Ca lắc đầu, còn tại si, có bỏ cạp hoặc nện hình xăm tiền khoa nhân viên không ít, từng cái loại bỏ cần thời gian. manh mối tựa hồ lại tiến vào cục diện bế tắc. Biết rất rõ ràng sự tồn tại của đối phương, lại bắt không được cái đuôi của hắn. Loại này cảm giác bất lực để mỗi người đều cảm thấy bực bội. Lục Giang ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn lần nữa điều ra hệ thống giao diện. Thanh điểm kinh nghiệm dừng lại tại 50, 100. Còn kém một nửa mới có thể giải tỏa logic liên phân tích. Hắn cần muốn tìm tới đột phá mới miệng. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía bài bản, nhìn về phía Lý Vệ Quốc danh tự. Tất cả mọi chuyện điểm xuất phát là Lý Vệ Quốc giấy vợ. Nhưng thôi động đây hết thảy là đầu kia nặc danh tin nhắn. Gửi nhắn tin người, mục đích là kích thích mâu thuẫn, chế tạo giết người cơ hội. Như vậy, hắn nhất định tiên đoán được Lý Vệ Quốc có thể sẽ giết người. Hoặc là, hắn vốn là muốn mượn Lý Vệ Quốc tay giết người. Hắn vì lựa chọn gì Lý Vệ Quốc? Chỉ là bởi vì hắn là Vương Thúy Lan trợ phu, dễ dàng chọc giận sao? Hay là bởi vì Lý Vệ Quốc bản thân có cái gì đặc chất, dễ dàng bị lợi dụng? Thì như xúc động, dễ giận, hoặc là có một loại nào đó tay cầm. Vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp, vận hành, đề nghị chiều sâu phân tích mục tiêu nhân vật, Lý Vệ Quốc, hành vi hình thức cùng tâm lý nhược điểm. Hệ thống nhắc nhở tới. Đội trưởng Chu, Lục Giã mở miệng, ta muốn lại kỹ càng hỏi một chút Lý Vệ Quốc. Không chỉ là vụ án phát sinh cùng ngày, còn có hắn bình thường tính cách, hắn cùng Vương Thúy Lan quan hệ đến cùng thế nào, hắn có cái gì dễ dàng bị người khác lợi dụng nhược điểm. Đội trưởng Chu giờ phút này cũng là có chút điểm vô kế khả thi, nghe được Lục Giã, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hỏi một chút nhìn, nói không chừng có thể đào ra điểm khác. Video lần nữa kết nối đến Lý Vệ Quốc trông coi gian phòng. Lý Vệ Quốc nhìn càng thêm tiêu tụy, hốc mắt ham sâu, giống như là già đi 10 tuổi. Lý Vệ Quốc, đội trưởng Chu thanh âm làm chậm lại một chút, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Dứt bỏ bản án, liền nói một chút người cùng lão bà ngươi. Các ngươi trước kia quan hệ thế nào? Lý Vệ Quốc mở mịt ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, trước kia tạm được. Vừa kết hôn lúc ấy rất tốt. Về sau nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt, tiền lương giả không phát. Thời gian gấp cãi nhau liền có thêm. Vì cái gì nhau nhau? Đều là chút lông gà vỏ tỏi. Tiền A, hài tử A. Nàng chê ta bất ức, không kiếm được tiền. Ta chê nàng lại nhải, tính tình càng ngày càng lớn. Lý Vệ Quốc thì thào nói, về sau nàng giống như đột nhiên liền có tiền. Nói chuyện lực lượng cũng đủ. Càng trướng mắt ta. Làm cho càng hung. Ngươi mới vừa nói, ngươi hoài nghi nàng bên ngoài có người, là bởi vì thấy được nàng cùng Lưu Phú Quý cùng một chỗ từ giữ bí mật sửng ra, còn rất thân mật. Lục Giã chen vào nói hỏi nói, cụ thể là cái dạng gì thân mật? Kề vai sát cánh. Vẫn là. Lý Vệ Quốc trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, chính là nằm cạnh rất gần. Lưu Phú Quý còn cười đập bả vai nàng một chút. Loại kia cười, nhìn xem liền không đứng đắn. Đập bả vai. Cái này tựa hồ cũng không tính đặc biệt quá phận cử chỉ thân mật, nhất là tại thượng hạ cấp ở giữa, hoặc là quan hệ hợp tác ở giữa. Cũng bởi vì vỗ một cái bà bay, ngươi liền kết luận bọn hắn cấu kết. Lục Giã truy vấn. Không chỉ. Lý Vệ Quốc kích động lên, còn có điện thoại di động của nàng bên trong chuyển khoản. Còn có nàng luôn về mượn. Còn có trên người nàng kia cố mùi lạ. Còn có nàng luôn che chở Lưu Phú Quý cùng cái kia xưởng. Đây hết thể cộng lại, còn chưa đủ hả? Tâm tình của hắn lại bắt đầu không ổn định. Lục Giã cùng đội trưởng Chu trao đổi một ánh mắt. Lý Vệ Quốc phản ứng, có chút quá độ. Hắn nghi kỵ tâm tựa hồ đặc biệt nặng, rất dễ dàng bị nhen lửa. Ngươi bình thường có phải hay không? Tương đối dễ dàng kích động. Lục Giã thử hỏi. Thì như một điểm liền loại kia. Lý Vệ Quốc sửng sốt một chút, cúi đầu xuống, trong xưởng người đều nói ta tính tình bướng bỉnh. Con lửa tính tình, đi lên liền khống chế không nổi, vì cái này không ít đắc tội với người. Xúc động, dễ giận, nghi kỵ tâm nặng, đây quả thật là rất dễ dàng bị người lợi dụng. Cái kia phát nạp danh tin nhắn người, rất có thể chính là tinh chuẩn bắt lấy Lý Vệ Quốc cái này tính cách nhược điểm, nhẹ nhàng nhất liêu bát, liền đốt lên hắn hoài nghi trong lòng cùng lửa giận, cuối cùng đưa đến thảm kịch. Vụ án phát sinh đêm hôm đó, Lục Giã tiếp tục dẫn đạo, ngươi cùng lão bà ngươi cãi nhau, đoạt tấm kia gác cổng thẻ. Lúc ấy tình huống cụ thể là như thế nào? Là ai ra tay trước? Lý Vệ Quốc nhớ lại, thân thể có chút phát run, là ta. Ta trước mắng nàng. Mắng rất khó nghe. Nàng đem thẻ giấu ở phía sau không cho ta. Ta liền đi đoạn. Nàng bắt rất chặt. Còn cắn ta. Ta tức giận, liền dùng sức đẩy nàng. Đẩy nàng chỗ nào? Liền. Liền đẩy bả vai nàng. Nàng không có đứng vững, về sau ngược lại. Cái hót. Liền đụng vào cái bàn sừng. Lý Vệ Quốc thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào. Xô đẩy, ngoài ý muốn va chạm. Quá trình này, nghe cùng kích tình giết người ăn cướp. Nhưng là, Lục Giã chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhớ tới pháp y kiểm tra thi thể báo cáo. Pháp y nói, thê tử ngươi phần cổ có vết dây hằn. Lục Giã đột nhiên nói, nếu như là cái hốt va chạm chí tử, vì sao lại có vết dây hằn? Vấn đề này giống một đạo thiểm điện, xẹt qua phòng họp. Đúng a? Vết dây hằn là từ đâu tới? Lý Vệ Quốc trong miêu tả, hoàn toàn không có nói tới vết dây hằn sự tình. Trong màn hình, Lý Vệ Quốc đột nhiên ngẩng đầu, mặt trong nháy mắt huyết sắc mất hết, trong ánh mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng. Bối rối. Xít. Vết dây hằn. Hắn lắp bắp nói, không, không có khả năng. Ta không có xiết nàng. Ta chính là đẩy nàng một chút. Nàng ngã xuống liền không còn thở. Thật. Cảnh sát đồng chí, các ngươi phải tin tưởng ta. Phản ứng của hắn quá lớn. Quá kinh hoàng. Cái này không giống như là đang nhớ lại một cái ngoài ý muốn, càng giống là đang cực lực che giấu cái gì. Đội trưởng Chu cũng đống nhiên tiếp cận màn hình, Lý Vệ Quốc. Thành thật khai báo. Kia vết dây hằn đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta không biết. Ta thật không biết ta. Lý Vệ Quốc cơ hồ muốn từ trên ghế nhảy dựng lên, lại bị bên cạnh cảnh sát nhân dân để lại, khả năng chính là ngã xuống thời điểm, quần áo cổ áo hoặc là thứ gì quét đến rồi. Đúng, nhất định là như vậy. Lời giải thích này quá mức gượng ép. Quần áo cổ áo có thể hình thành như vậy rõ ràng vết dây hẳn. Pháp y cũng không phải ăn chay. Thẩm vấn lần nữa lâm vào thế bí. Lý Vệ Quốc gắt gao ấn định chính là ngoại ý muốn xô đẩy, đối vết dây hẳn tránh, cảm xúc kích động dị thường. Nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hắn đang giấu giếm. Cái kia đạo vết dây hẳn, khả năng chính là để lộ Vương Thúy Lan chân chính nguyên nhân cái chết mấu chốt. Chẳng lẽ Lý Vệ Quốc đang nói láo? Giết người quá trình căn bản không phải hắn nói như vậy. Hoặc là lúc ấy còn có người thứ ba ở đây. Chương 117, thẩm vấn đột phá 2, chương 117, thẩm vấn đột phá 2, Lý Vệ Quốc đối vết dây hẳn quá độ phản ứng, giống một cây gai đâm vào trong lòng của mỗi người. Gia hỏa này tuyệt đối không có nói thật. Lý Vệ Quốc, đội trưởng Chu Thanh Em đột nhiên trở nên nghiêm khắc, pháp y báo cáo giấy trắng mực đen biết, phần cổ có rõ ràng vết dây hẳn. Ngươi nói ngươi không biết, lừa gạt quỷ đâu? Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi cố ý tìm chết nàng? Không phải, không phải ta. Lý Vệ Quốc điên cuồng lắc đầu, nước mắt nước mũi lần nữa bừng lên, ta không có giết nàng. Ta thật chính là đẩy nàng một chút, nàng ngã xuống liền bất động. Ta dọa sợ, ta. Hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng, lời nói im bặt mà dừng, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía trước, tràn đầy sợ hãi. Ngươi cái gì? Nói tiếp. Đội trưởng Chu ép sát không thả. Ta lúc ấy quá sợ hãi. Lý Vệ Quốc thanh âm trở nên phiêu hốt, ta liền muốn nhìn một chút nàng có phải thật vậy hay không chết rồi. Ta liền sờ lên cổ của nàng, muốn thử xem còn có hay không khí. Hắn dừng một chút, hô hấp trở nên gấp rút, sau đó ta liền nghe đến ngoài cửa sổ giống như có động tĩnh, giống như có người cười nhất thanh, rất nhẹ, nhưng ta nghe được, ngoài cửa sổ có người, tiếng cười. Tất cả mọi người là sững sờ, ta lúc ấy dọa đến hồn cũng bị mất. Lý Vệ Quốc nói tiếp, ánh mắt trống rỗng, phảng phất lâm vào đêm đó ác ngộng, ta tranh thủ thời gian chạy đến bên cửa sổ nhìn. Bên ngoài đen như mực, cái gì cũng không có. Ta cho là ta nghe lầm. Chờ ta lại quay đầu lại nhìn lao bà của ta thời điểm, thanh âm của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, ta giống như nhìn thấy được nàng trên cổ, đột nhiên nhiều một đạo dấu đỏ, tựa như liền giống bị thứ gì xiết qua đồng dạng. Ta lúc ấy tưởng rằng ta hoa mắt, hay là ta vừa rồi không cẩn thận đụng. Ta không dám nhiều muốn, liền nghĩ tranh thủ thời gian xử lý thi thể. Lý Vệ Quốc tự thuật trở nên nói năng lộn xộn, tràn đầy sợ hãi cùng hỗn loạn. Ngoài cửa sổ có người, quỷ dị tiếng cười, đột nhiên xuất hiện vết dây hẳn. Cái này nghe quá như là chuyện ma. Trong phòng họp không ít người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy Lý Vệ Quốc có phải hay không tinh thần thất thường bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng Lục Giá lại nghe được chấn động trong lòng. Ngoài cửa sổ có người, tiếng cười. Cái này khiến hắn trong nháy mắt nhớ tới chiếc kia màu đen SUV, cái kia khả năng tồn tại người giám thị. Chẳng lẽ lúc ấy thật sự có người thứ ba ở đây, ngay tại ngoài cửa sổ. Người kia mắt thấy Lý Vệ Quốc đẩy ngã thế tử, thậm chí khả năng thừa dịp Lý Vệ Quốc đi cửa sổ vừa tra xét thời điểm, cấp tốc chui vào trong phòng, đối đã hôn mê Vương Thúy Lan hạ độc thủ, chế tạo vết dây hằn. Sau đó lại tại Lý Vệ Quốc bay đầu trước đó lặng yên rời đi, cho nên Lý Vệ Quốc mới chỉ nghe được tiếng cười, không thấy được người, cho nên mới cảm thấy vết dây hằn xuất hiện đến quỷ dị. Nếu thật là dạng này, kia đây cũng không phải là ngoại ý muốn giết người, mà là có dự mưu mưu sát. Lý Vệ Quốc thành trong tay người khác đao, thậm chí khả năng tại không biết rõ tình huống dưới, đồng loạt tay hoàn thành một kích chí mạng. Điều phỏng đoán này quá mức nghe rợn cả người, nhưng cũng hòa mỹ giải thích vết dây hằn tồn tại cùng Lý Vệ Quốc cực độ sợ hãi. Hắn sợ hãi không chỉ là giết người, càng là cái kia xuất quỷ nhập thần, phản phất như quỷ mị bên thứ ba. Đội trưởng Chu hiển nhiên cũng nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi. Nếu thật là dạng này, kia vụ án này tính chất liền ác liệt tới cực điểm. Lý Vệ Quốc, đội trưởng Chu hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm của mình bảo trì bình ổn. Ngươi cẩn thận hồi ức một chút, ngươi nghe được cái kia tiếng cười, đến ngươi lại quay đầu nhìn thấy vết dây hằn, ở giữa đại khái cách bao lâu thời gian? Lý Vệ Quốc mở mịt lắc đầu, rất ngắn. Liền vài giây đồng hồ đi. Ta chạy đến bên cửa sổ, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, không thấy được người, liền tranh thủ thời gian quay đầu lại. Vài giây đồng hồ. Thời gian ngắn như vậy, chui vào trong phòng, đối một người áp dụng siết cái cổ, dù cho đối phương đã hôn mê, lại nhanh chóng nhanh rời đi mà không bị phát hiện. Đây cơ hồ là không thể nào. Trừ phi là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp. Cái kia giáo sư thủ hạng, lại có loại nhân vật này. Ngươi xác định chỉ có vài giây đồng hồ. Đội trưởng Chu lần nữa xác nhận. Xác thực. Xác định. Lý Vệ Quốc cố gắng nhớ lại, thật liền một hồi. Thời gian quá ngắn. Cái này lại để Lục Giã phỏng đoán trở nên không quá hiện thực. Chẳng lẽ, thật là Lý Vệ Quốc sinh ra ảo giác? Hoặc là hắn đang cố ý lập cố sự, nghe nhìn lẫn lộn, tình tiết vụ án lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Đúng lúc này, kỹ thuật đội Vương ca bên kia đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô. Đội trưởng Chu, mau đến xem, có phát hiện. Lực chú ý của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Thế nào? Là chiếc kia màu đen SUV. Chúng ta làm lớn ra lục soát phạm vi, loại bỏ vụ án phát sinh trước sau mấy ngày tất cả thông hướng Hắc Thạch Câu thôn phương hướng huyện đạo, thương đạo giám sát. Vương ca kích động chỉ vào màn hình, phát hiện nó có trong hồ sơ phát đương trời khoảng 11 giờ đêm. Ra bây giờ cách Hắc Thạch Câu thôn không đến 10 cây số một cái hương đạo tạc cầu. Trên xe vẫn là hai người, lái xe cùng tay lái phụ cái kia dùng tính viết vọng. Vụ án phát sinh đêm đó. Màu đen SUV xuất hiện tại vứt xác hiện trường phụ cận. Nó đi làm gì? Giám thị Lý Vệ Quốc vứt xác. Vẫn là có mưu đồ khác. Có thể thấy rõ người trong xe sao? Hoặc là biển số xe? Đội trưởng Chu đội bằng hỏi. Vẫn là thấy không rõ mặt. Biển số xe đổi, nhưng vẫn là bộ bài. Vương Ca thao tác máy tính, nhưng là ngươi nhìn cái này. Tay lái phụ người kia đưa tay ra đạn gói bụi. Trên cổ tay của hắn, Vương Ca đem hình tượng phóng tới lớn nhất, tiến hành duệ hóa xử lý. Mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy, tay lái phụ người kia vén tay áo lên trên cổ tay, có một cái màu đậm đồ án hình dáng. Giống hay không? Một con bọ cạp. Vương Ca so sánh trước đó giám sát bên trong nhìn thấy hình xăm hình dáng. Bọ cạp hình xăm, chính là hắn. Truy tung chiếc xe này hướng đi. Nó rời đi Hắc Thạch Câu thôn phương hướng về sau đi nơi nào? Đội trưởng Chu truy vấn. Ngay tại truy, nó rất giàu hoạt, về sau lại đổi một lần biển số xe, cuối cùng biến mất tại Lâm Châu thị Tây ngoại ô một cái hậu cần vườn phụ cận. Vương Ca báo cáo. Hậu cần vườn, bến cảng, thùng đựng hàng, hậu cần vườn. Tất cả những đầu mối này tựa hồ cũng xuyên kết hợp lại. Cái kia hậu cần vườn rất có thể chính là giáo sư đội tiến hành hàng hóa trung chuyển cùng chuyển vận mấu chốt tiết điểm. Lập tức phái người bí mật phong tỏa cái kia hậu cần vườn. Cha tất cả gần đây xuất nhập vườn cỗ xe đi chép, đặc biệt là màu đen SUV. Cha tất cả nhà kho thuê tình huống. Nhanh. Đội trưởng Chu quyết định thật nhanh. Một đầu mới cực kỳ trọng yếu manh mối xuất hiện. Tinh thần của mọi người đều vì đó rung một cái. Lục Giã nhìn trên màn ảnh cái kia mơ hồ bọ cạp hình xăm, hồi tưởng lại một chút Lý Vệ Quốc liên quan tới ngoài cửa sổ tiếng cười cùng bị dị vết dây hắn tự thuật. Một cái to gan suy nghĩ tại trong đầu hắn hình thành. Có khả năng hay không? Cái kia vết dây hẳn, căn bản cũng không phải là tại hiện trường phát hiện án hình thành. Có khả năng hay không? Là tại vứt xác quá trình bên trong, hoặc là về sau, bị người động tay chân thêm. Mục đích là cái gì? Để bảo đảm Vương Thúy Lan hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoặc là vì lưu lại một loại nào đó tiêu ký. Thậm chí, là vì lừa dối cảnh sát. Lý Vệ Quốc nói từ hắn nghe được tiếng cười đến phát hiện vết dây hẳn chỉ có vài giây đồng hồ, thời gian quá ngắn, rất không có khả năng hoàn thành siết cái cổ động tác. Nhưng nếu như là tại vứt xác trên đường đâu, thời gian liền dư giả nhiều. Lý Vệ Quốc lái xe lôi kéo thi thể đi Hắc Thạch Câu thôn, chiếc kia màu đen SUV một đường theo dõi. Có khả năng hay không, tại Lý Vệ Quốc đến giếng cạn, chuẩn bị vứt xác thời điểm, SUV bên trong người thừa cơ tiếp cận, đối thi thể động tay động chân, lưu lại vết dây hẳn. Sau đó cố ý làm ra điểm tiếng vang, để Lý Vệ Quốc thất kinh, vội vàng vứt xác sau thoát đi. Cho nên Lý Vệ Quốc sẽ cảm thấy hết thảy đều rất quỷ dị, giống đụng quỷ đồng dạng. Điều phòng đoán này, tựa hồ càng có thể giải thích về thời gian mâu thuẫn. Lục Gia đem ý nghĩ của mình nhỏ giọng nói với đội trưởng Chu. Đội trưởng Chu nghe xong, trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, có khả năng này. Nếu như vết dây hẳn là vứt xác lúc thêm, kia mục đích liền rất rõ ràng. Chính là vì bảo đảm Vương Thúy Lan tử vong, đồng thời chế tạo rõ ràng hơn hắn giết vết tích, đem nước quấy đủ. Mà lại, Lục Gia bổ sung nói, cái này cũng giải thích vì cái gì Lý Vệ Quốc sẽ như vậy sợ hãi. Hắn khả năng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, cảm thấy có một cỗ lực lượng khác tồn tại, nhưng hắn không thể nào hiểu được, chỉ có thể quy kết làm nháo quỷ. Hừ, giả thần giả quỷ. Đội trưởng Chu lạnh hừ một tiếng, xem ra cái này giáo sư không chỉ có tâm ngoan thủ lạn, còn thích chơi chiến thuật tâm lý. Hắn lần nữa nhìn về phía trong màn hình Lý Vệ Quốc, ngữ khí nghiêm túc. Lý Vệ Quốc, ngươi vứt xác thời điểm có phát hiện hay không cái gì dị thường? Thì như nghe được cái gì thanh âm kỳ quái, hoặc là cảm giác có người đi theo ngươi. Lý Vệ Quốc giờ phút này tựa hồ hơi tỉnh táo một điểm, hắn cố gắng nhớ lại lấy, giống như có. Ta đem xe dừng ở chân núi, khiêng thi thể hướng giếng bên kia thời điểm ra đi. Giống như nghe phía sau trong đùi có tiếng vang. Ta lúc ấy dọa sợ, tưởng rằng dã thú, không dám quay đầu nhìn. Ném thi thể liền chạy. Đùi cỏ tiếng vang. Lại một cái bằng chứng. Rất có thể lúc ấy thật sự có người theo ở phía sau. Tình tiết vụ án càng ngày càng rõ ràng. Vương Thúy Lan chết, rất có thể ban sơ đúng là cái ngoài ý muốn, nhưng sau đó bị theo dõi mà đến giáo sư thủ hạ bổ đao, cũng lợi dụng Lý Vệ Quốc hoàn thành bức xác. Cả trong cả quá trình, Lý Vệ Quốc hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, thành hoàn mỹ dê thế tội cùng công cụ người. Thật độc các thủ đoạn, tốt tinh vi tính toán. Cái này giáo sư nhất định phải nhanh bắt tới. Chương 118, thẩm vấn đột phá 3, chương 118, thẩm vấn đột phá 3, Lý Vệ Quốc tâm lý phòng tuyến, tại ngoài cửa sổ tiếng cười quỷ dị vết dây hằn cùng đùi có tiếng vang những này quỷ dị kinh lịch trùng kích vào, rốt cục triệt để hỏng mất. Hắn không lại kiên trì bộ kia ngoài ý muốn thất thủ lý do thoái thác, mà là lâm vào to lớn sợ hãi cùng trong hỗn loạn, lặp đi lặp lại lẩm bẩm có quỷ bọn hắn tìm tới loại hình. Xem ra từ hắn nơi này đã rất khó lại được đến càng có nhiều giá trị đầu mối. Tinh thần của hắn tình trạng cần chuyên nghiệp quyết định, thẩm vấn tạm thời bỏ dở. Nhưng vụ án điều tra phương hướng đã triệt để minh xác, trọng điểm tập trung đến chiếc kia màu đen SUV, cái kia cổ tay có bọ cạp hình xăm nam nhân, cùng bọn hắn cuối cùng biến mất Lâm Châu thị Tây ngoại ô hậu cần vườn. Đội trưởng Chu, hậu cần vườn bên kia có tin tức. Phụ trách bên ngoài điều tra đồng sự gọi điện thoại tới, chúng ta bí mật loại bỏ vườn khu tất cả giám sát cùng cỗ xe đăng ký ghi chép. Phát hiện chiếc kia màu đen SUV có trong hồ sơ phát sau ngày thứ 2 rạng sáng, xác thực lái vào vườn khu. Tiến vào C khu số 7 nhà kho. Về sau ước chừng dừng lại 2 giờ mới rời khỏi. Lúc rời đi, trên xe chỉ có lái xe một người, cái kia tên xăm mình không thấy. C khu số 7 nhà kho. Thuê tin tức tra xét sao? Tra xét. Người thuê đăng ký chính là một cái gọi Trương Vĩ người, thân phận tin tức là giả. Số điện thoại cũng là không hảo. Tiền thuê là dùng tiền mặt thanh toán một lần thanh toán nửa năm. Thân phận giả, tiền mặt thanh toán, lại là điển hình không lưu dấu vết thủ pháp. Trong kho hàng tình huống như thế nào? Trà xét sao? Còn không có. Sợ đánh cỏ động rắn. Chỉ là tại quan sát bên ngoài một chút, nhà kho đại môn đóng chặt, không có cửa sổ, nghe không được bên trong có bất kỳ động tĩnh gì. Đã sắp xếp người 24 giờ ngồi chờ. Làm được tốt. Đội trưởng Chu mừng rỡ, tiếp tục ngồi chờ. Không nên khinh cử vọng động. Chờ mệnh lệnh của ta. Đồng thời tra một chút kho hàng này gần đây hậu cần xuất nhập ghi chép, nhìn xem có hay không vận đi ra cái gì khả nghi hàng hóa. Minh bạch. Manh mối lại một lần nữa hội tụ đến cái này thần bí số 7 nhà kho. Nơi đó sẽ là giáo sư đội một cái ổ điểm sao? Cái kia tên xăm mình có phải hay không liền nút ở bên trong? Thậm chí nơi đó chính là bọn hắn gia công, đóng gói, chuyển vận những cái kia giả mạo quân dụng thiết bị địa phương. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, mắt thấy là phải sờ đến ổ chuột. Kỹ thuật đội, đội trưởng Chu lại nhìn về phía Vương Ca, cái kia bỏ cảm hình xăm loại bỏ đến thế nào? Vương Ca lắc đầu, phạm vi vẫn là quá lớn. Có cái này hình xăm tiền khoa nhân viên nhiều lắm, từng cái so với cần thời gian, mà lại hình tượng quá mơ hồ, không cách nào tiến hành tinh chuẩn hình ảnh so với. Lại là một cái cần thời gian việc. Lục Dã nhìn xem bạch bản bên trên cái kia bọ cạp hình xăm mơ hồ xịn xót, luôn cảm thấy cái này đồ án khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua tương tự phong cách. Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp, vận hành, kiểm tra đến mơ hồ hình ảnh tin tức. Nếu thử tiến hành đồ án phong cách so với, cần tiêu hao tinh lực điểm 10 điểm. Phải chăng tiếp tục? Là, không hệ thống đột nhiên bắn ra nhắc nhở. Còn có thể tiến hành hình ảnh phong cách so với. Mặc dù cần tiêu hao tinh lực điểm, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt. Lục Dã không chút do dự lựa chọn phải. Tinh lực điểm 10. Trước mắt tinh lực điểm 15, 30. Đồ án phong cách so với bên trong. Kiểm tra huyện cục cùng mạng lưới liên lạc kho số liệu so với hoàn thành. Nên bỏ cặp hình xăm đồ án phong cách, cùng 5 năm trước sở tỉnh đốc thúc cùng một chỗ vượt cảnh buôn lậu án bên trong, một đang lẩn trốn nghi phạm, danh hiệu bỏ cặp, hình xăm độ cao tương tự. Tương tự độ 87. Bỏ cặp. Danh hiệu bỏ cặp. Vượt cảnh buôn lậu án đang đào phạm. Lục Dã trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Phát hiện trọng đại. Đội trưởng Chu, hắn lập tức hô nói, tra một chút 5 năm trước sở tỉnh đốc thúc cùng một chỗ vượt cảnh buôn lậu án. Bên trong có một cái danh hiệu gọi bỏ cạp đang đào phạm. Xem hắn hình xăm có phải hay không cùng nụ hôn này hợp. Đội trưởng Chu cùng những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Dã. Tiểu tử này làm sao đột nhiên nghĩ đến cái này? 5 năm trước, vượt cảnh buôn lậu án, bỏ cạp. Đội trưởng Chu mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức để cho người ta đi thăm dò. Rất nhanh, hồ sơ bị điều ra. Đội trưởng Chu, tra được. 5 năm trước, Lôi Đình hành động đã kích một cái vượt cảnh buôn lậu quý giá điện tử thiết bị đội. Thủ phạm chính đại bộ phận xa lưới, nhưng có một cái hoạch tâm thành viên, ngoại hiệu liền gọi bỏ cả phụ trách vũ trang áp vận cùng thanh lý chướng ngại tâm ngoan thủ lạc, trên tay khả năng có nhân mạng. Một mực tại trốn. Hắn mang tính tiêu chí đặc thù, chính là tay phải cánh tay bên trên có một cái bỏ cả hình xăm. Trong hồ sơ bám vào một chương phi thường mơ hồ lệnh truy nã ảnh chụp, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy trên cánh tay bỏ cả hình xăm hình dáng. Kỹ thuật đội lập tức đem trong lệnh truy nã hình xăm hình dáng cùng hình ảnh theo dõi bên trong tiến hành điệp ra so với. Hình dáng, xu thế, lớn nhỏ, độ cao ăn cướp. Vương Ca kích động hô nói, chính là hắn. Danh hiệu bạo cảm, 5 năm trước đang đào phạm. Thân phận xác định, cái này giám thị Lý Vệ Quốc, khả năng đối Vương Thúy Lan bổ đao, cổ tay có bạo cảm hình xăm nam nhân, lại là một cái gánh vác nặng đại án kiện, cực kỳ nguy hiểm đang đào phạm. Giáo sư vậy mà có thể thu nạp đến loại này dân liệu mạng vì hắn hiệu lực. Vụ án tính nghiêm trọng cùng tính nguy hiểm, lần nữa thăng cấp. Lập tức đem bạo cảm lệnh truy nã cùng mới nhất hình ảnh theo dõi phát xuống đến tất cả phiên trực đơn vị. Đặc biệt là Lâm Châu Tây ngoại ô hậu cần vườn phụ cận tuần tra cảnh lực. Phát hiện khả nghi nhân viên, lập tức báo cáo, đừng tự tiện hành động. Đối phương cực kỳ nguy hiểm. Đội trưởng Chu Thanh Âm đều căng thẳng, từng đầu chỉ lệnh phát ra xuống dưới. Hiện tại, mục tiêu phi thường minh xác, khóa chặt Tây ngoại ô hậu cần vườn C khu số 7 nhà kho, bắt đang đào phạm bỏ cạp tìm hiểu nguồn gốc, bắt được phía sau màn giáo sư. Phương án hành động rất nhanh chế định ra. Từ đội trưởng Chu tự mình dẫn đội, điều tinh anh lực lượng, liên hợp Lâm Châu cục, công an, thành phố đặc công chi đội, chuẩn bị đối số 7 nhà kho tiến hành đột kích điều tra cùng bắt. Cân nhắc đến đối phương khả năng có vũ khí lại cùng hung cực ác, hành động phong hiểm cực cao. Lục Dã nhìn xem đội trưởng Chu bọn hắn đang khẩn trương địa bộ thự, trong lòng đã kích động lại có chút thất lạc. Loại này đại quy mô bắt hành động, hắn loại này người mới khẳng định không có cơ hội tham dự. Quả nhiên, đội trưởng Chu bố trí xong nhiệm vụ, nhìn thoáng qua kích động Lục Dã, vô vô bả vai hắn, "Tiểu tử, hành động lần này ngươi cũng đừng tham gia, quá nguy hiểm. Lưu tại trong cục, cùng kỹ thuật đội cùng một chỗ, làm tốt tình báo trợ giúp cùng hậu viện công việc." Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Lục Dã cũng biết đây là muốn tốt cho mình, nhẹ gật đầu, "Vâng, đội trưởng." Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hành động tổ cấp tốc xuất phát, chạy tới Lâm Châu thị. Huyện cục trong phòng họp, chỉ còn lại kỹ thuật đội, hậu cần ủng hộ và Lục Dã cùng số ít người. Bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ, mọi người đều đang đợi lấy phía trước tin tức. Lục Dã ngồi trước máy vi tính, nhìn chằm chằm hậu cần vườn khu bản vẽ mặt phẳng cùng số 7 nhà kho xung quanh hình ảnh theo dõi, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện hành động thuận lợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, phụ trách giám sát nhà kho ngồi chờ đội viên thông tin đồng sự hô lên, "Không được, đội trưởng Chu, có biến." "Thế nào?" Đội trưởng Chu thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến, hắn đang chạy về Lâm Châu trên đường, ngồi chờ đội viên báo cáo. 5 phút trước, có một cỗ cỡ nhỏ toa thức xe hàng lái vào hậu cần vườn, đứng tại số 7 cửa nhà kho. Trên xe đi xuống hai người, mở ra cửa kho hàng, ngay tại hướng trên xe chuyển cái dương. Nhìn đóng gói, giống như là điện tử thiết bị loại hình hàng hóa. Bọn hắn muốn chuyển di hàng hóa. Đội trưởng Chu lập tức phán đoán, hành động khả năng bại lộ. Hoặc là bọn hắn chỉ là theo kế hoạch xuất hàng, không thể để cho bọn hắn chạy. Mệnh lệnh ngồi chờ đội biên, lập tức gáp dụ bắt. Chúng ta lập tức liền đến. Rõ. Bộ đàm bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng chỉ lệnh âm thanh. Bắt sớm bắt đầu. Lục Gia Tâm lập tức ngâng lên cổ họng. Trên màn hình hình ảnh theo dõi bên trong, có thể nhìn thấy mấy tên thường phục cảnh sát nhân dân từ chỗ bí mật xông ra, nào về phía số 7 cửa nhà kho hai người kia. Hai người kia hiển nhiên không ngờ tới sẽ bị phục kích, sửng sốt một chút, lập tức bước xuống cái dương liền muốn chạy. Nhưng đã bị cảnh sát nhân dân cấp tốc theo ngã xuống đất. Thành công. Thuận lợi như vậy. Lục Dã vừa buông lỏng một hơi. Đột nhiên, ầm. Nhất thanh tiếng vang nặng nề từ bộ đàm bên trong truyền đến, giống như là tiếng súng. Ngay sau đó, bộ đàm bên trong truyền đến ngồi chờ đội viên gấp rút mà khẩn trương tiếng la, báo cáo. Trong kho hàng còn có người, có súng. Cẩn thận. Tiếng súng. Đối phương có súng. Trong phòng họp sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thay đổi. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Bên ngoài truyền đến cảnh sát nhân dân tiếng gọi. Ầm. Ầm. Đáp lại chính là càng thêm dày đặc tiếng súng. Đạn bắn vào nhà kho trên cửa sắt, phát ra tiếng vang chói tai. Giao chiến phát sinh. Thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu đặc công trợ giúp. Bộ đàm bên trong truyền đến cầu viện âm thanh. Tình huống vạn phần nguy cấp. Lục Gia gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn nhìn thấy bên cạnh kho hàng một cái miệng thông gió chỗ, tựa hồ có động tĩnh. Một cái bóng đen phi thường nhanh nhẹn từ miệng thông gió chui ra, rơi xuống đất im ắng, sau đó cấp tốc mượn nhờ chất đống hàng hóa làm công sự che chắn, hướng phía vườn khu tường vây phương hướng di động. Bóng người kia, tay phải cánh tay bên trên, tựa hồ có một cái màu đậm đồ án. Bọ cạp hình xăm, là bọ cạp. Hắn nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn. Đội trưởng Chu, bọ cạp từ nhà kho miệng thông gió ra đến rồi. Ngay tại hướng phía tây tường vây phương hướng chạy. Lục Gia lập tức đối mịp rộ phồn hô, đồng thời đem hình ảnh theo dõi hoán đổi quá khứ. Thu được. Tổ 2, phía tây tường vây, ngăn chặn hắn. Đội trưởng Chu thanh âm xen lẫn tiếng súng cùng chạy âm thanh truyền đến. Hình ảnh theo dõi bên trong, bọ cạp thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, mấy cái lên xuống liền né tránh bên ngoài cảnh sát nhân dân ánh mắt, mắt thấy là phải tiếp cận tường vây. Một khi để hắn vượt qua tường vây, bên ngoài liền là đan chéo nhau phức tạp thành trung thôn, lại nghĩ bắt hắn liền khó khăn. Lục Dã lòng nóng như lửa đốt, đại náo cấp tốc vận chuyển. Hiện trường 3 chiều trùng kiến, sơ cấp, khởi động. Quét hình trước mắt giám sát khu vực địa hình tinh lực điểm 5. Trước mắt tinh lực điểm 10, 30. 3 chiều địa đồ tạo ra bên trong nháy mắt. Hậu cần vườn phía tây khu vực lập thể địa đồ xuất hiện tại Lục Dã trong đầu, bao quát tường vây độ cao, phụ cận công sự che chắn, khả năng đường chạy trốn. Địa đồ biểu hiện, tường vây bên kia có một cái vứt bỏ phối điện dương, bên cạnh chất đống một chút tạp vật. Bọ cạp chính hướng phía cái hướng kia chạy tới. Đội trưởng Chu, hắn khả năng muốn mượn tường vây bên cạnh phối điện dương cùng đống đồ lộn xộn leo tường. Để phía tây đồng chí chú ý vị trí kia. Lục Dã vội vàng hô. Tiếng nói của hắn chưa rơi, hình ảnh theo dõi bên trong, bọ cạp quả nhiên chạy tới phối điện dương bên cạnh, thả người nhảy lên, chân đạp dương thể, tay liền đào ở tường vây đỉnh. Tốt thân thủ nhanh nhẹn. Ngay tại hắn dùng sức muốn vượt lên đi trong nháy mắt. Ầm. Nhất thanh tinh chuẩn điểm xạ. Không biết từ nơi nào bay tới một viên đạn, trực tiếp đánh vào hắn đảo lấy tường vây ngón tay phía trước mấy centimet chỗ. Tóe lên một chuỗi hỏa tinh. Bọ cạp giật nảy mình, nhẹ buông tay, rớt xuống. Ngay sau đó, mấy tên đặc công đội viên từ khía cạnh tấn mãnh nào tới, tại hắn rơi xuống đất chưa ổn trong nháy mắt, đem hắn gắt gao đè xuống đất. Cấp tốc còng tay. Mục tiêu bắt được. Bộ đàm bên trong truyền đến tiếng báo cáo. Làm tốt lắm. Trong phòng họp vang lên một trận đè nén tiếng hoan hô. Lục Dã cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cảm giác phía sau lưng đều ướt đẫm. Vừa rồi thật sự là quá hiểm. Tham dự nặng đại trảo bộ hành động, cung cấp mấu chốt tình báo ủng hộ. Logic phân tích điểm kinh nghiệm 20. Trước mắt điểm kinh nghiệm 70, 100. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, thanh điểm kinh nghiệm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. Lục Dã trong lòng vui mừng. Lúc này, đội trưởng Chu thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo một tia mỏi mệt nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, trong kho hàng người cũng giải quyết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kích thước 1, bắt được 2 tên. Sơ bộ kiểm tra, trong kho hàng phát hiện đại lượng chưa đóng gói giả mạo quân dụng điện tử thiết bị, sản xuất thiết bị cùng chút ít chế thức vũ khí, nhân tăng cũng lấy được. Hành động đạt được thành công lớn, lập tức tiến hành hiện trường thăm dò cùng thẩm vấn. Cần phải cậy mở miệng của bọn hắn, hỏi ra giáo sư Hạ Lạc, đội trưởng Chu Hạ Lệnh. Lục Dã nhìn trên màn ảnh bị áp lên xe cảnh sát bỏ cả biết, khoảng cách để lộ cuối cùng đáp án chỉ còn lại một bước cuối cùng. Chương 119, thẩm vấn đột phá 4, chương 119, thẩm vấn đột phá 4, Lâm Châu thị tây ngoại ô hậu cần vườn tiếng súng, giống một trận đột nhiên xuất hiện mưa to. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng lưu lại chấn động, lại vang vọng thật lâu tại tham dự vụ án trong lòng mỗi người. Bắt được 3 tên người hiểm nghi, trong đó bao quát cực kỳ nguy hiểm in đảo phạm bọ cạp thu được đại lượng giả mạo quân dụng thiết bị cùng vũ khí. Trận này hành động, không thể nghi ngờ là thành công. Nhưng tất cả mọi người biết, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Mấu chốt nhất cái kia giáo sư vẫn giấu ở phía sau màn. Huyện cục trong phòng họp, bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ. Mặc dù Lục Dã không thể đi một tuyến, nhưng thông qua video liên tuyến, hắn cũng có thể cảm nhận được Lâm Châu bên kia loại kia đại chiến sau túc sắt cùng bận rộn. Hiện trường thăm dò cùng kỹ thuật lấy chứng cũng đang khẩn trương tiến hành. Đối ba tên người hiểm nghi đột kích thẩm vấn cũng đồng bộ triển khai. Đội trưởng Chu Tọa trấn bộ chỉ huy tạm thời, thanh âm thông qua mịt rộ phồn truyền đến, mang theo một tia khẳng hạn, trọng điểm thẩm cái kia bọ cạp. Hắn là xương cứng, nhưng cũng là đột phá khẩu. Những người khác, tách ra thẩm, công tâm là thượng sách. Video hình tượng hắn đổi đến một cái lâm thời phòng thẩm vấn. Bọ cạp bị còn trên ghế, hắn nhìn hơn 30 tuổi, đầu đinh, ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe miệng mang theo một tia khinh thường cười lạnh. Dù cho bị bắt, cũng không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại giống một đầu bị nhốt dã thú. Tay phải của hắn cánh tay bên trên, kia con bọ cạp hình xăm có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đốt người. Phụ trách thẩm vấn chính là Lâm Châu cục, công an, thành phố một vị kinh nghiệm phong phú già cảnh sát hình sự, cùng đội trưởng Chu phối hợp an ý tính danh. Già cảnh sát hình sự thanh âm bình ổn. Bọ cạp suy cười một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, căn bản không để ý danh hiệu bọ cạp nguyên danh Trương Mạnh, 35 tuổi, quê quán. Già cảnh sát hình sự không nóng không đợi, đọc lấy hồ sơ của hắn, 5 năm trước tham dự lôi đình hành động án, dính líu buôn lậu, phi pháp nắm giữ súng đạn, cố ý tổn thương gây nên người tử vong. Đang lẩn trốn đến nay, bọ cạp bắp thịt trên mặt co quắp một chút, nhưng vẫn như cũ không nói lời nào. Lần này lại bày ra đại sự. Gia cảnh sát hình sự gõ bàn một cái nói, giả mạo quân dụng tiêu chuẩn điện tử thiết bị, nguy hại an toàn quốc gia, cái này phân lượng, ngươi cân nhắc một chút. Bọ cạp mí mắt đều không ngẩng một chút. Lão bản của ngươi, giáo sư ở đâu? Gia cảnh sát hình sự trực tiếp cắt vào chủ đề. Bọ cạp khỏe miệng cười lạnh rõ ràng hơn, rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn khó nghe, cái gì giáo sư? Nghe không hiểu. Ta chính là cái nhìn nhà kho. Nhìn nhà kho cần mang thương. Cần để cho 5 năm trước tội phạm truy nã đến xem nhà kho. Gia cảnh sát hình sự hỏi lại. Bọ cạp lại không nói, nhắm mắt lại, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Thẩm vấn Lâm vào thế bí. Loại này dân liều mạng, tâm lý phòng tuyến rất cứng, thông thường phương pháp rất khó đột phá. Một bên khác, đối mặt khác hai cái người hiểm nghi thẩm vấn hơi thuận lợi điểm. Hai người kia nhìn chỉ là tiểu lâu la, phụ trách vận chuyển cùng làm việc vặt, hù dọa mấy lần liền bàn giao. Nhưng bọn hắn biết đến nội tình có hạn, chỉ biết là kho hàng này là phía trên an bài, bọn hắn một mực theo chỉ lệnh thu hàng, giao hàng, ngẫu nhiên bọ cạp sẽ dẫn bọn hắn ra ngoài làm việc, tỉ như giám thị lý vệ quốc nhà, cái khác hoàn toàn không biết. Bọn hắn cũng chưa từng thấy qua giáo sư đều là bọ cạp một tuyến liên hệ. Manh mối tựa hồ lại đoạn tại bọ cạp nơi này. Đội trưởng Chu tại trong bộ chỉ huy đi qua đi lại, có vẻ hơi nôn nóng. Lục Giác tại huyện cục phòng họp, nhìn trên màn ảnh bọ cạp kia giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, cũng đang bay nhanh suy nghĩ. Loại người này, không sợ chết, không sợ ngồi tù, thông thường uy hiếp đối với hắn vô dụng. Vậy hắn sợ cái gì? Quan tâm cái gì? Vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp, vận hành, phân tích mục tiêu tâm lý. Dân liệu mạng phổ biến được điểm, 1, người nhà, 2, tín ngưỡng, bao quát đối lao bản trung thành, 3, tự thân một ít không thể nào tiếp thu được kết cục, như phản bội. Hệ thống nhắc nhở luôn luôn như vậy kịp thời. Người nhà, bọ cạp loại này dân liều mạng, đại khái suất đã sớm cùng người nhà đoạn tuyệt liên hệ hoặc là người nhà căn bản không biết hắn hoạt động, dùng để uy hiếp hiệu quả không lớn, cũng không phù hợp quy định. Tín ngưỡng, hắn đối giáo sư tựa hồ rất trung thành, tự thân không thể nào tiếp thu được kết cục. Thì như bị phản bội, Lục Giác trong đầu linh quang lóe lên. Đội trưởng Chu, hắn đối mịp rồ phun nói, có thể hay không tra một chút, bọ cạp 5 năm qua có cái gì cố định người liên hệ hoặc là lo lắng người. Thì như nữ nhân, hài tử, hoặc là hắn có cái gì đặc biệt quan tâm đồ vật rơi vào giáo sư trong tay, hoặc là ám chỉ hắn, giáo sư khả năng đã bỏ đi hắn đang chuẩn bị diệt miệng của hắn. Đội trưởng Chu sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Lục Giác ý tứ. Công tâm là thượng sách, nhất là đối loại này kiêu ngạo dân liều mạng. Hắn lập tức để kỹ thuật đội đi thăm dò bọ cạp quan hệ xã hội, đồng thời để thẩm vấn giả cảnh sát hình sự điều chỉnh sách lược. Kỹ thuật đội rất nhanh phản hồi, đội trưởng Chu tra được một cái tình huống. Bọ cạp có cái lao nương, hơn 70 ở tại tỉnh lận cận một cái nông thôn, thân thể không tốt bọ cạp mặc dù 5 năm không có trở về, nhưng cách mỗi mấy tháng đều sẽ có một cái nạp danh tài khoản cho mẹ của hắn hợp thành một khoản tiền, mức không lớn, vừa vặn đủ tiền sinh hoạt cùng lao nương uống thuốc. Nạp danh tài khoản, đại khái suất là giáo sư khống chế tài khoản, dùng để trấn an cùng khống chế bọ cạp. Trong phòng thẩm vấn, gia cảnh sát hình sự tiếp vào đội trưởng Chu chỉ thị, cải biến sách lược. Hắn không ép hỏi nữa giáo sư hạ lạc, mà là thở dài, dùng một loại mang theo đồng tình ngựa khi nói, "Trương Mạnh, bọ cạp nguyên danh, ngươi cũng coi như tên hắn tử, chạy trốn đến tận đâu 5 năm, còn băn khoăn ra lao đường, không dễ dàng." Bọ cạp đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tia chấn động, nhưng rất nhanh lại tiếp tục che giấu, thử lệnh nói, ít dùng bài này. Ta không phải bộ ngươi nói. Gia cảnh sát hình sự khoát khoát tay, ta chỉ là để cho ngươi biết, cho lão nương ngươi gửi tiền cái kia tài khoản, từ tháng trước bắt đầu, đã đình chỉ gửi tiền. Cái gì? Bọ cạp sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cố tự chấn định, ngừng liền ngừng, liên quan ta cái giám. Ồ, thật sao? Gia cảnh sát hình sự chậm ung dung nói, theo chúng ta điều tra, cái kia tài khoản phía sau khống chế người, giống như gần nhất đang bận bịu xử lý tài sản, chuẩn bị xuất ngoại, a xem ra là định đem ngươi cùng lao nương ngươi đều ném mặc kệ. Lời này nửa thật nửa giả, lại là tinh chuẩn địa thứ chúng bọ cạp lo lắng nhất địa phương. Hắn có thể vì giáo sư bán mạng, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được bị ném bỏ, nhất là đối phương còn cắt đứt đối lao nương tiếp tế. Ngươi nói vậy? Bọ cạp cảm xúc rõ ràng kích động lên, lão bản không sẽ làm như vậy. Sẽ không. Gia cảnh sát hình sự cười lạnh một tiếng, vậy ngươi giải thích một chút, vì cái gì hành động lần này nguy hiểm như vậy, để ngươi tự mình đến áp hàng? Biết rất rõ ràng khả năng bại lộ, còn để ngươi đến. Đây không phải để ngươi đi tìm cái chết sao? Nhìn nhìn lại ngươi cái này hai người thủ hạ, hắn chỉ sát vách phòng thẩm vấn phương hướng, bọn hắn biết nhiều ít. Cái giám cũng không biết. Một khi xảy ra chuyện, ngươi chính là cái kia bị đẩy ra gánh trách nhiệm. Lão bản của ngươi sớm liền chuẩn bị tốt hy sinh ngươi. Hy sinh hai chữ, giống châm đồng dạng đâm vào bọ cạp trong lòng. Sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn, ánh mắt bên trong hung ác dần dần bị hoài nghi cùng phẫn nộ thay thế. Hắn cũng không đốc, chỉ lúc trước không nguyện ý nghĩ tới phương diện này. Bây giờ bị cảnh sát trần trụi và trần, lại thêm gửi tiền dừng lại sự thật, không phải do hắn không tin. Trung thành bắt đầu dao động. Nhìn nhìn lại cái này, ra cảnh sát hình sự rèn sắc khi còn nóng, xuất ra kỹ thuật đội vừa mới khôi phục một cái tin nhắn ngắn ghi chép, là bọ cạp một cái chuẩn bị dùng di động bên trong. Nội dung tin nhắn rất ngắn, là vụ án phát sinh sau ngày thứ 2 phát ra, đến từ một cái không biết dãy số, hàng đã thu được, cái đuôi xử lý sạch sẽ, gần đây chớ liên. Cái đuôi xử lý sạch sẽ. Ra cảnh sát hình sự nhìn chằm chằm bọ cạp, ngươi cảm thấy, cái này cái đuôi chỉ là ai? Lý Vệ Quốc, Vương Thúy Lan. Vẫn là, người cái này biết quá nhiều, cũng có thể bị bắt. Người một nhà. Bọ cạp hô hấp biến thành ồ ồ, trán nổi gân xanh lên. Cái này cái tin ngắn, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọ cỏ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bị phản bội lửa giận cùng điên cuồng, quát tầm lên, ta nói, con mẹ nó chứ đều nói, tên Vương bắt đằng kia, hắn nghĩ để cho ta làm kẻ chết hay? Không có cửa đâu. Đột phá khẩu, rốt cục mở ra. Chương 120, thẩm vấn đột phá, nam, chương 120, thẩm vấn đột phá, nam, bọ cạp trương mạnh tâm lý phòng tuyến, tại bị phản bội phẫn nộ trùng kích vào, triệt để sụp đổ. Hắn không giấu giếm nữa, giấu ngược lại hạt đầu, bắt đầu bàn giao hắn biết hết thảy. Giáo sư, ta không biết tên thật của hắn, chưa hề chưa thấy qua mặt của hắn. Trương Mạnh thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, mỗi lần liên hệ đều là thông qua mã hóa điện thoại hoặc là tin nhắn, dùng biến âm thanh khí. Thanh âm lạnh như băng giống cái người máy. Hắn làm sao tìm được ngươi? Ra cảnh sát hình sự hỏi. 5 năm trước kia bản án, ta đừng chạy, tránh tại ngoại địa. Là hắn chủ động tìm tới ta, nói thưởng thức thân thủ của ta, có thể cho ta tiền, còn có thể giúp ta chiếu cố lao đường. Trương Mạnh cắn răng, ta không có cách nào, chỉ có thể cho hắn làm. Hắn đều để ngươi làm gì? Đại bộ phận chính là áp vận hàng hóa, từ lưu phú quý cái kia trong xưởng đem ra công tốt tương liệu hoặc là thiết bị vật ra, đưa đến chỉ định nhà kho hoặc là hậu cần điểm. Có đôi khi cũng xử lý một chút phiền phức. Trương Mạnh thanh âm thấp xuống. Thì như Vương Thúy Lan, ra cảnh sát hình sự truy vấn. Trương Mạnh trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu, lao bản nói, nữ nhân kêu biết được quá nhiều, thân thể cũng không được nghĩ rời khỏi, còn có thể nghĩ báo cáo, giữ lại không được, chỗ lấy các ngươi liền giết nàng, không phải ta ra tay. Trương Mạnh đống nhiên ngẩng đầu, là lao bản mặt khác phái người, ta chỉ phụ trách giám thị cùng đến tiếp sau xử lý. Giám thị, vụ án phát sinh đêm hôm đó, các ngươi ngay tại Lý Vệ Quốc nhà bên ngoài. Ừm. Trương Mạnh thừa nhận, lão bản đoán chắc Lý Vệ Quốc kia con lửa tính tình, một điểm liền để chúng ta nhìn chằm chằm chờ cơ sẽ. Chờ cơ hội gì? Chờ bọn hắn ở Mỹ lên, hiếu động nhất tay. Sau đó, Trương Mạnh dừng một chút, sau đó thừa dịp loạn đi vào, bảo đảm nữ nhân kia triệt để ngậm miệng. Quả là thế, Vương Thúy Lan chết, căn bản chính là một trận tỉ mỉ bày kế mưu sát. Lý Vệ Quốc cái lộn cùng xô đẩy, chỉ là vì bọn họ sáng tạo ra cơ hội. Cho nên, vết dây hẳn là các ngươi người đi vào làm. Ra cảnh sát hình sự hỏi. Là. Trương Mạnh gật đầu, Lý Vệ Quốc đem lão bà hắn đẩy ngã đụng choáng về sau, dọa đến chạy tới bên cửa sổ. Chúng ta người liền từ phía sau tiến vào đi. Dùng một cây đặc chế tơ mỏng, tại cổ nàng bên trên lượn quanh một chút. Rất nhanh, không có lưu lại quá nhiều vết tích. Sau đó lại chạy trốn. Cho nên Lý Vệ Quốc chỉ nghe được chút động tĩnh, không thấy được người. Đặc chế tơ mỏng, chuyên nghiệp thủ pháp. Cho nên pháp y mới phát giác được vết dây hẳn có chút kỳ quái, không giống phổ thông dây thừng. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta liền nhìn xem Lý Vệ Quốc kia tiểu tử ngốc luống cuống tay chân đem thi thể thu được xe, lái xe hướng Hắc Thạch Cầu thôn chạy. Chúng ta một đường đi theo. Trương Mạnh nói tiếp, chờ hắn ném xong thi thể, đội vàng hấp tấp chạy sau khi xuống núi. Ta lại đi xuống một chuyến. Ngươi xuống dưới làm gì? Ra cảnh sát hình sự truy vấn. Đây cũng là Lục Dã một mực nghi ngờ điểm. Hai chuyện. Trương Mạnh nói, thứ nhất, xác nhận nữ nhân kia chết hẳn. Thứ hai, đem một vật ném vào trong giếng. Thứ gì? Một cái mô phỏng lưu phú quý công tác chứng minh. Trương Mạnh nói lời kinh người. Mô phỏng công tác chứng minh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong giếng cái kia kèm chút lừa dối cảnh sát điều tra phương hướng công tác chứng minh mảnh vỡ, lại là giáo sư cố ý ném xuống. Vì cái gì? Ra cảnh sát hình sự đều cảm thấy kinh ngạc. Lão bản nói, vạn nhất thi thể bị phát hiện, cảnh sát tra được tới, giấy hành người này có thể đem nước quấy đủ, để cảnh sát tưởng rằng Lưu Phú Quý giết người, hoặc là chí ít đem hắn kéo vào, hấp dẫn cảnh sát lực chú ý. Trương Mạnh giải thích nói, mà lại, công việc kia chứng bên trong, kỳ thật khảm một cái vi hình máy theo dõi. Máy theo dõi, lại một cái bom. Giáo sư không chỉ có nghĩ lừa dối cảnh sát, còn muốn thông qua giấy hành người này, theo dõi cảnh sát điều tra tiến độ. Nhìn cảnh sát lúc nào phát hiện thi thể, lúc nào tìm được việc làm chứng. Thật là giàu hoạt, thật là đáng sợ thủ đoạn. Trong phòng họp, tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả người. Cái này giáo sư đơn giản đem tất cả mọi người đi mưu hại. Cho nên, người hai lần hạ giếng, mục đích chủ yếu là ném cái kia giả công tác chứng minh cùng thả máy theo dõi. Ra cảnh sát hình sự xác nhận, chủ yếu là cái này. Thuận tiện kiểm tra một chút thi thể ném đến có đủ hay không ẩn nấp. Trương Mạnh gật đầu, kết quả hắn mẹ nó tay trượt. đem ta mình bình thường dùng một cái bật lửa rơi trong giếng, còn tốt không có bị các ngươi tìm tới. Hắn lẩm bẩm một câu. Thì ra là thế, tất cả quỷ dị hành vi đều có giải thích. Cái kia máy theo dõi đâu? Về sau thế nào? Ra cảnh sát hình sự hỏi. Tín hiệu chỉ kéo dài một ngày liền biến mất, đoán chừng là rơi trong nước cua hỏng. Trương Mánh bị môi, vạn hạnh trong bất hạnh. Lưu Phú Quý văn phòng đầu kia chân ngòi tin nhắn, cũng là các ngươi phát. Ra cảnh sát hình sự tiếp tục hỏi. Là, lão bản lấy được Lưu Phú Quý văn phòng chìa khóa, để cho ta thừa dịp lúc không có người tiến vào đi, dùng hắn trong ngăn kéo một trường không ký danh phế tạp phát. Trương Mánh bản giao rất triệt để, hết thảy đều xuyên kết hợp lại. Giáo sư thông qua tin nhắn kích thích Lý Vệ Quốc vợ chồng mâu thuẫn, phái người giám thị chờ đợi thời cơ. Thừa dịp Lý Vệ Quốc đẩy ngã Vương Thúy Lan về sau, chui vào bổ đao giết người. Theo dõi Lý Vệ Quốc vứt xác về sau, bỏ cạp hai lần hạ giếng, ném giả công tác chứng minh cũng xác nhận thi thể. Ý đồ thông qua giả công tác chứng minh lừa dối cảnh sát, cũng giám sát cảnh sát tiến triển. Một cái cực kỳ chu đáo chặt chẽ, lãnh gốc, lợi dụng hết thể nhưng lợi dụng nhân tố giết người diệt khẩu kế hoạch. Mà hết thể này chủ sự sau màn chính là cái kia thần bí giáo sư. Nơi ở của hắn ở đâu? Làm sao tìm được hắn? Ra cảnh sát hình sự hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Trương Mánh do dự một chút, tựa hồ đối với giáo sư mặc nhiên trong lòng còn có e ngại. Nói, ra cảnh sát hình sự uống nói, ngẫm lại hắn là thế nào đối ngươi cùng lao nương ngươi. Trương Mánh cắn răng một cái, nói ra, ta không biết hắn vị trí cụ thể, nhưng hắn rất cẩn thận. Mỗi lần dùng để liên lạc phương thức cũng khác nhau. Bất quá, hắn giống như đặc biệt để ý hậu cần vườn số 7 nhà kho hàng. Đám kia hàng giống như đặc biệt trọng yếu, muốn được rất gấp. Trước đó thúc giục nhiều lần. Đám kia hàng muốn bận đi nơi nào? Nghe nói là đưa đến Đông Hải bờ một cái tư nhân bến tàu. Giả thuyền chuyên trở ra ngoài. Trương Mánh nhớ lại, tiếp hàng người, giống như danh hiệu gọi ngư dân. Đông Hải bờ tư nhân bến tàu. Ngư dân. Đây là cho đến tận này, liên quan tới giáo sư Hạ Lạc cùng hàng hóa đi hướng nhất mình xác manh mối. Cái nào tư nhân bến tàu? Vị trí cụ thể? Ra cảnh sát hình sự theo đuổi không bỏ. Ta không biết cụ thể danh tự. Tựa như là tại Kim Định kia một vùng. Trương Mánh cố gắng nhớ lại, bên kia tư nhân bến tàu rất nhiều. Ta cũng chỉ đi qua một lần. Là ban đêm. Không nhớ rõ lắm. Kim Định. Phạm vi rất nhỏ. Lập tức báo cáo sở tỉnh. Cân đối ngành hàng hải bộ môn cùng duyên hải cảnh sát. Phong tỏa Kim Định một vùng tất cả tư nhân bến tàu. Nghiêm tra tất cả chuẩn bị ra biển thuyền cùng hàng hóa. Trọng điểm tra tìm danh hiệu ngư dân tiếp hàng người. Đội trưởng Chu đang chỉ huy bộ quả quyết hạ lệnh. Một cái lưới lớn, cấp tốc vung hướng xa xôi Đông Hải bờ. Thẩm vấn kết thúc, bọ cạp giống bị rút sạch chỗ có sức lực, tê liệt ngã xuống trên đế. Vụ án chân tướng đại bạch. Vương Thúy Lan bị giết án cáo phá. Cái gọi là quỷ trở thuê lời đồn, tại lãnh cốc như vậy âm mưu trước mặt, lộ ra buồn cười mà tái nhợt. Chân chính quỷ là lòng người. Huyện cục trong phòng họp, tất cả mọi người có một loại như chút được gánh nặng lại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Lục Giã nhìn xem hệ thống giao diện bên trên cuối cùng dừng lại tại 90, 100 thanh điểm kinh nghiệm, thở ra một hơi thật dài. Mặc dù giáo sư còn chưa xuống lưới, nhưng trọng yếu nhất đột phá khẩu đã mở ra, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, đội trưởng Chu Thanh Âm từ mịt rộ phồn bên trong truyền đến, mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng tán thưởng. Lục Giã, đến. Lục Giã lập tức đáp, tiểu tử ngươi làm tốt lắm. Đội trưởng Chu Thanh Âm mang theo ý cười, nhiều lần điểm mấu chốt đều là ngươi nói ra, đầu óc đủ sống, quan sát đủ mạnh, là khối làm hình cảnh liệu. Đến từ đội trưởng trực tiếp khẳng định. Trong phòng họp, những đồng nghiệp khác cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt tán dương. Ngay cả luôn luôn nhìn hắn không thuận mắt Tôn Kiến Quân, cũng có được không có hắc cầm thanh, chỉ là hừ một chút, nghiêng đầu đi, nhưng khỏe miệng giống như có chút đống lúc đích. Lục Giã trong lòng nóng lên, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, không có. Đều là đội trưởng lãnh đạo có phương pháp, mọi người cộng đồng cố gắng. Được rồi, chớ học những cái kia hư. Đội trưởng Chu đánh gây hắn, công lao chính là công lao. Lần này bản án có thể phá, ngươi không thể bỏ qua công lao. Trở về cho ngươi thành công. Thành công hiệp trợ phá án và bắt giam trọng đại án mạng, logic phân tích điểm kinh nghiệm 10. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 100, 100. Điều kiện thỏa mãn. Giải tỏa chức năng mới, logic liên phân tích, sơ cấp. Hệ thống quyền hạn tăng lên. Nhưng viếng thăm huyện cục nội bộ kho số liệu, bộ phận, tiền khoa nhân viên tin tức kho. Ban thưởng cấp cho bên trong. Mời kiểm tra và nhận. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên. Thăng cấp. Rốt cục giải tỏa chức năng mới. Lục Gia cố nén nội tâm kích động, cố gắng duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Tạ tạ đội trưởng. Hắn biết, đây hết thảy vừa mới bắt đầu. Càng lớn sân khấu, phức tạp hơn vụ án, còn trong tương lai chờ lấy hắn. Mà trong tay của hắn, nhiều hơn một thanh sắc bén hơn vũ khí. Chương 121, trong đội tiếng vọng, 1, chương 121, trong đội tiếng vọng, 1, giếng cạn nữ thi án xem như tạm thời có một kết thúc. Mặc dù cái kia thần bí giáo sư còn chưa bắt được, Kim Định bến tàu bên kia bắt hành động còn đang khẩn trương đang tiến hành, nhưng chủ yếu hung thủ lọt lưới, tình tiết vụ án cũng cơ bản tra rõ ràng. Huyện cục trên dưới đều nhẹ nhàng thở ra, căng thẳng vài ngày cây kia dây cùng, cuối cùng có thể hơi hơi thả lỏng. Đội trưởng Chu mang theo đại bộ đội từ Lâm Châu thị trở về thời điểm, trời đang chuẩn bị âm u một đoàn người mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng tinh thần đầu đều cũng không tệ lắm, nhất là tham dự bắt mấy cái, trên mặt còn mang theo điểm hưng phấn sức lực. Lục Giã đi theo cái khác lưu thủ đồng sự tại cửa ra vào nên đón. Nhìn xem đội trưởng Chu bọn hắn xuống xe, trong lòng của hắn có chút ít chờ mong, lại có chút ngượng ngùng. Đội trưởng Chu trước đó khen hắn câu kia, còn tại trong đầu hắn đi dạo đâu. Vất vả vất vả. Nhanh, nhà ăn giữ lại cơm đâu. Thế nào, thuận lợi sao? Lưu thủ đồng sự mồm năm miệng 10 hơi đi tới. Đội trưởng Chu khoát khoát tay, mang trên mặt cười, vẫn được, cuối cùng không có phí công chạy. Gia hỏa thập đều thu thập xong, nên đệ đơn, nên đưa kiểm được kiểm. Làm xong đều nhanh đi ăn cơm, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tất cả mọi người ở mới, riêng phần mình bận rộn đi. Đội trưởng Chu liếc nhìn đám người phía sau Lục Dã, cười vẫy tay, "Lục Dã, tới." Lục Dã tranh thủ thời gian nhỏ chạy tới, "Đội trưởng." Đội trưởng Chu dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm rất lớn, dẫn tới bên cạnh mấy cái giả cảnh sát hình sự đều nhìn qua. "Tiểu tử, lần này biểu hiện coi như không tệ." Đội trưởng Chu giọng vốn là lớn, lúc này cũng tịch thu, đầu óc sống, con mắt động, mấy cái điểm mấu chốt, nếu không phải ngươi nói ra, chúng ta còn phải tại đường quanh co bên trên cuốn rất lâu. Nhất là nghĩ đến cha cái kia nặc danh tin nhắn cùng bỏ cả hình xăm, đều công lớn. Thốt ra lời này, chung quanh mấy cái giả cảnh sát hình sự nhìn Lục Dã ánh mắt cũng không giống nhau. Có kinh ngạc, có tán thưởng, cũng có chút một lần nữa dò xét ý tứ. Lục Dã mặt hơi nóng, mau nói, không có không có, đều là đội trưởng lãnh đạo thật tốt, mọi người một khối cố gắng kết quả. Ta chính là mèo mù gặp cá rán, vận khí tốt. Ai, quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo a. Bên cạnh một cái gọi lão nô cảnh sát hình sự cười chen vào nói, đội trưởng Chu thế nhưng là khó được như thế khen người. Tiểu hỏa tử có thể, vừa tới liền lộ như thế mặt to, về sau tiền đồ vô lượng. Một cái khác cũng gật đầu, đúng vậy à, kia hình ảnh theo dõi dán đến cùng Batman, ngươi có thể liên tưởng đến mấy năm trước bản án cũ, cái này đầu óc xác thực dễ dùng. Bị lao tiền bối nhóm như thế khen một cái, Lục Dã càng không có ý tứ sẽ chỉ vào đầu cười ngây ngô. Được rồi, đừng vây quanh tranh thủ thời gian đi ăn cơm. Đội trưởng Chu lên tiếng, lại cố ý nói với Lục Dã, ngươi cũng nhanh đi, ăn nhiều một chút, mấy ngày nay không ít hao tổn đầu óc. Ai? Lục Dã lên tiếng, trong lòng ấm hô hô. Hướng nhà ăn đi trên đường, hắn cảm giác bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít. Loại này được công nhận, bị đoàn đội tiếp nhận cảm giác, thật tốt. Trong phòng ăn không ít người, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ đề tự nhiên không thể rời đi vừa phá bản án. Thật không nghĩ tới, một cái giết vợ án, cuối cùng có thể kéo ra như thế đại nhất xuyên. Cũng không phải sao, giả mạo quân dụng thiết bị, còn dám ra bên ngoài bán, đám người này thật sự là muốn tiền không muốn mạng. Cái kia giáo sư mới gọi dò người, giấu quá sâu tính toán cũng quá độc ác. Hy vọng Kim Vịnh bên kia có thể thuận lợi bắt được ngư dân tìm hiểu nguồn gốc đem hắn bắt tới. Lục Gia đánh tốt cơm, tìm cái không vị ngồi xuống, nghe mọi người nghị luận, yên lặng đối cơm. Nha, chúng ta đại công thần liền ăn như thế điểm. Một cái mang theo trêu chọc thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lục Dã ngẩng đầu nhìn lên, là Tôn Kiến Quân. Hắn bưng cái bàn ăn, trong bàn ăn đống đến như ngọn núi nhỏ, chính cười như không cười nhìn xem hắn. Lục Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút, lao tôn này lại muốn bắt đầu sao? Tôn lão sư, hắn khách khí kêu nhất thanh. Tôn Kiến Quân đặt mông tại hắn đối diện ngồi xuống, kẹp lên một khối lớn thịt kho tàu nhét miệng bên trong, mơ hồ không do nói, làm gì? Lập được công, giá đỡ cũng lớn, ăn cơm đều không cùng lao đồng chí một bàn. Không có không có, Lục Dã mau nói, ta nhìn bên này có phòng trống liền ngồi xuống. Tôn Kiến Quân hừ một tiếng, ngay lấy thịt, trên dưới dò xét hắn, được a, tiểu tử, vận khí là coi như không tệ. Đội trưởng Chu đều nhanh đem ngươi khen ra hoa tới. Lục Gia không có nhận nói chờ lấy hắn nhưng là, quả nhiên, Tôn Kiến Quân nuốt xuống thịt, lời nói xoay chuyển, bất quá a, phá loại án này, có đôi khi vận khí so bản sự trọng yếu. Mèo mù đụng vào chuột chết sự tình, thường có. Đừng phiêu, biết không? Cảnh sát hình sự nghề này, nước sâu đâu, muốn học còn nhiều. Lời này nghe vẫn có chút chói tai, nhưng giống như, không có mạnh như vậy lý, càng giống là một loại kỳ quái nhắc nhở. Lục Gia gật gật đầu, "Ừm, ta biết, Tôn lão sư, ta còn có rất nhiều muốn cùng ngài cùng mọi người học tập." "Biết là được." Tôn Kiến Quân lại lay hai cái cơm, giống như là theo miệng hỏi nói, "Ai, ta nghe nói, ngươi ban đầu cảm thấy đáy giếng hạ kia bùn không thích hợp. Làm sao nhìn ra được? Năm đó ta lần thứ nhất xuất hiện trận, vào xem lấy ở mức đường phun ra, cái gì cũng không đoái hoài tới nhìn. Cái này là tại hướng hắn thỉnh giáo." Lục Gia có chút ngoài ý muốn, thành thật trả lời, "Cũng không phải làm sao nhìn ra được, chính là cảm giác. Kia đáy giếng bùn, có địa phương đạp lên đặc biệt mềm, cùng địa phương khác không giống nhau lắm." Liên nhiêu để ý, cảm giác. Tôn Tiến Quân lẩm bẩm một câu, không có lại nói cái gì, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Bữa cơm này ăn đến thế mà coi như bình tĩnh. Ban đêm trở lại ký túc xá, Lục Dã nằm ở trên giường, hồi tưởng một ngày này, khoe miệng nhịn không được đi lên bệnh lên. Bị đội trưởng trước mặt mọi người khen ngợi, bị lao tiền bối tán thành, ngay cả Tôn Tiến Quân giống như đều không có như vậy nhằm vào hắn. Loại này dựa vào chính mình cố gắng thắng phải tôn trọng cảm giác, so cái gì đều mạnh. Hắn vô ý thức điều ra hệ thống giao diện. Người sử dụng, Lục Dã quyền hạn, huyện hình sự trinh sát đại đội đội viên, kinh nghiệm phong phú, trạng thái, cường độ thấp mọi mệnh, tinh lực khôi phục bên trong, tinh lực điểm, 18, 30 nhưng dùng công năng, vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp, hiện trường 3 triệu trùng kiến, sơ cấp, logic liên phân tích, sơ cấp, huyện cục kho số liệu viếng thăm quyền hạn, mới, tiền khoa nhân viên tin tức kho thẩm tra quyền hạn, mới. Nhìn xem mới giải tỏa logic liên phân tích và số liệu kho quyền hạn, Lục Dã trong lòng ngứa một chút, rất muốn thử xem chức năng mới. Với bạn, giếng cạn án hồ sơ còn tại đang sửa lại, rất nhiều chi tiết hắn còn có thể tiếp xúc đến. Hắn tâm niệm vừa động, thử nghiệm đối giếng cạn án khởi động logic liên phân tích, sơ cấp. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 5. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 5. Trước mắt tinh lực điểm, 13, 30. Logic liên phân tích, sơ cấp, vận hành bên trong. Trình hợp vụ án tin tức kết quả phân tích tạo ra, 1. Hạch tâm mâu thuẫn, Vương Thúy Lan ý đồ rời khỏi phi pháp sản xuất cùng giáo sư tập đoàn diệt khẩu nhu cầu. 2. mấu chốt phát động, nạp danh tin nhắn kích thích Lý Vệ Quốc vợ chồng mâu thuẫn. 3. Hành vi hình thức, giáo sư am hiểu lợi dụng người khác nhược điểm, Lý Vệ Quốc xúc động, Lưu Phú Quý tham tài, bỏ cảm trọng nghĩa khí, chế tạo ngoài ý muốn giả tượng, viễn trình điều khiển. 4. Tiềm ẩn lỗ thủng, quá độ ỷ lại tinh vi tính toán, một khi cái nào đó khâu ngoài ý muốn nổi lên, như công tác chứng minh máy theo dõi mất đi hiệu lực, dây xích dễ đứt gãy. 5. Đề nghị, đào sâu giáo sư thu hoạch Lưu Phú Quý văn phòng chìa khóa cùng Lý Vệ Quốc tin tức con đường, hoặc tồn tại cố định tình báo nơi phát ra. Kết quả phân tích trật tự rõ ràng, mặc dù có chút điểm bọn hắn đã đang phá án quá trình bên trong ý thức được, nhưng rõ ràng như thế liệt kê ra đến, vẫn là để người hai mắt tỏa sáng. Nhất là một điểm cuối cùng liên quan tới cố định tình báo nơi phát ra đề nghị, cung cấp một cái mới truy tra phương hướng. Chức năng này quá mạnh. Đơn giản giống có cái phá án cao thủ tại trong đầu giúp người trải vuốt mạch suy nghĩ. Lục Gia hưng phấn không thôi, đối tương lai bản án càng thêm mong đợi. Chương 122, trong đội tiếng vọng 2, chương 122, trong đội tiếng vọng 2, sáng sớm hôm sau, Lục Gia thần thanh khí sảng đi vào văn phòng. Vừa vào cửa, cũng cảm giác được bầu không khí có chút không giống. Mấy cái bình thường không quá quen đồng sự, trông thấy hắn đều sẽ cười gật gật đầu, chào hỏi. Công việc bên trong tiểu vương cô nương thậm chí chủ động cho trên bàn hắn chén vừa pha tốt trà nóng. Luca, hôm qua vất vả á, uống chút trà nâng nâng thần. Tiểu vương cười đến ngọt ngào. Lục Gia thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian nhận lấy, tạ ơn, quá khách khí. Hẳn là nha, ngươi bây giờ thế nhưng là đội chúng ta bên trong danh nhân. Tiểu vương cười hì hì đi. Lục Gia bưng trà, có chút ngượng ngùng ngồi xuống. Bên cạnh công vị Triệu Huy lại gần, nháy mắt ra hiệu, có thể a tiểu lục, cái này bắt được ta công việc bên trong chi hoa phương tâm rồi. Huy ca ngươi đừng nói mỏ. Lục Gia mặt nóng lên. Ha ha, chỉ đùa một chút. Triệu Huy vô vô bả vai hắn, bất quá nói thật, hôm qua ngươi sát thực châu. Đội trưởng Chu kia tính tình, có thể để cho hắn như thế khen, không dễ dàng. Đang nói, đội trưởng Chu bưng hắn lớn tách trà tiến đến ánh mắt trong phòng làm việc quét một vòng, nhìn thấy Lục Gia, nhẹ gật đầu, tới. Vừa vặn, một hồi mở buổi họp ngắn, tổng kết một chút bên trên vụ án, ngươi cũng tham gia. Ai, tốt. Lục Gia lập tức đáp. Có thể tham gia loại này tổng kết sẽ, bình thường đều là có chút tư lịch cảnh sát hình sự, điều này nói rõ đội trưởng Chu sát thực coi hắn là cốt cán nuôi dưỡng. Ngắn sẽ ở phòng họp nhỏ tổ chức, tham gia đều là các trung đội người phụ trách cùng vụ án chủ yếu trải qua xử lý người. Lục Gia làm người mới bị cố ý điểm danh tham gia, để mấy cái giả cảnh sát hình sự lại xem thêm hắn hai mắt. Hội nghị chủ yếu là trải bước giếng cạn án điều tra và giải quyết quá trình, tổng kết kinh nghiệm, cũng nghĩ lại không đủ. Đội trưởng Chu chủ trì, mọi người thay phiên phát biểu. Nói đến phát hiện vách giếng vết chảy cùng nước bùn dị thường lúc, đội trưởng Chu cố ý điểm Lục Gia tên, điểm này, Lục Gia đồng chí quan sát rất cẩn thận, trước tiên đưa ra điểm đáng ngờ, làm hậu tục đột phá chỉ rõ phương hướng. Tất cả mọi người muốn học tập loại này cẩn thận nhập vi sức quan sát. Đến phiên phân tích hung thủ hai lần hạ giếng động cơ lúc, đội trưởng Chu còn nói, Lục Gia đồng chí nói lên tìm kiếm vật phẩm phỏng đoán, mặc dù lúc ấy nghe có chút lớn mật, nhưng về sau được chứng thực là hoàn toàn chính xác. Điều này nói rõ chúng ta phá án, đã muốn tôn trọng chứng cứ, cũng phải dám tại hợp lý tưởng tượng, mở rộng mạch suy nghĩ. Nhiều lần nâng lên Lục Gia, đều là khen ngợi. Lục Gia ngồi ở phía dưới, nghe lãnh đạo ngay trước nhiều như vậy lao tiền bối mặt khen mình, trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi, nhưng trong lòng là nóng. Đến phiên Tôn Kiến Quân phát biểu lúc, hắn ho khan nhất thành, chậm ung dung nói, vụ án này à, có thể phá, đúng là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Một ít đồng chí đâu, cũng xác thực phát huy điểm tác dụng, vận khí cũng tốt, đầu óc cũng linh quang, đáng giá khẳng định. Hắn dừng một chút, chuyện thói quen lại nghĩ rẽ ngoặt, nhưng đội hầu ngạnh sinh sinh thắng xe lại, chỉ là bổ sung một câu, à, cái kia, lấy sau tiếp tục bảo trì đi, không tiêu không nạo. Đây đã là Tôn Kiến Quân có thể nói ra tiếp cận nhất khen ngợi. Trong phòng họp mấy cái hiểu rõ Tôn Kiến Quân tỷ khí lao nhân, cũng nhịn không được lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đội trưởng Chu cũng cười cười, tổng kết nói, lao Tôn nói đúng, không kiêu không nạo. Bản án phá, giá trị phải cao hứng, nhưng không thể tự mãn. Vụ án này cũng bại lộ chúng ta một vài vấn đề, tỉ như giai đoạn trước đối người chết quan hệ xã hội điều tra không đủ xâm nhập, kém chút bị Lý Vệ Quốc lừa dối, tỉ như đối vượt thị phá án cân đối cơ chế còn chưa đủ thông thuận. Những này đều cần về sau cải tiến. Mặt khác, đội trưởng Chu thần sắc nghiêm túc, giáo sư còn không có quy án, Kim Định bến tàu bên kia sở tỉnh dẫn đầu ngay tại bãi khống, chúng ta cũng muốn tích cực phối hợp. Đường dây này không thể lỏng. Tan họp. Hội nghị kết thúc, đám người đứng dậy rời đi. Lục Gia đang chuẩn bị đi, đội trưởng Chu gọi lại hắn, "Lục Gia, ngươi lưu một chút." Chờ những người khác đi ra, đội trưởng Chu quan bên trên cửa phòng họp, ra hiệu Lục Gia ngồi xuống. "Thế nào? Tới cũng có một đoạn thời gian, thích ứng đến thế nào?" Đội trưởng Chu ngữ khí hiền hòa chút. "Rất tốt, đội trưởng. Tất cả mọi người rất hỗ trợ ta cũng học được rất nhiều." Lục Gia mau nói. "Ừm, thích ứng liền tốt." Đội trưởng Chu gật gật đầu, nhìn xem hắn nói, "Lần này bản án, ngươi xác thực lập được công. Ta đã cùng trong cục đánh báo cáo, cho ngươi thành công. Đoán chừng chính là cái ngợi khen đi, ngươi trẻ tuổi, tư lịch cạn, cũng đừng hy vọng quá lớn, nhưng cũng là cái khẳng định." "Tạ tạ đội trưởng." Lục Gia trong lòng kích động, ngợi khen cũng là vinh dự a. "Cảm ơn cái gì, đây là ngươi nên được." Đội trưởng Chu khoát khoát tay, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, "Bất quá, gọi ngươi tới, không chỉ là vì khen ngợi ngươi, càng là phải nhắc nhở ngươi. Ngài nói, cảnh sát hình sự nghề này, phá án là bản chức, nhưng cũng phải hiểu được bảo vệ mình." Đội trưởng Chu nhìn xem hắn, ánh mắt sắc bén, "Đầu óc ngươi sống, dám nghĩ dám nói, đây là ưu điểm. Nhưng có đôi khi, cứng quá dễ gãy. Nhất là tại huyện đội, quan hệ nhân mạch so đồn công an phức tạp, có đôi khi bản án phía sau còn có bản án, lòng dạ thâm sâu khó lường. Hắn dừng một chút, có ý riêng nói, có chút cũ đồng chí, mặt lạnh tim nóng, nói chuyện khả năng không xuôi tai, nhưng kinh nghiệm phong phú, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Có chút nha. Liền có nói, ngươi về sau nói chuyện làm việc, lưu thêm cái tâm nhãn, nhìn nhiều nghe nhiều ít ồn ào, hiểu chưa? Lục Gia biết đội trưởng Chu đây là tại chỉ điểm hắn, cũng là bảo vệ hắn, chăm chú gật đầu, ta minh bạch, đội trưởng, ta sẽ chú ý. Ừm, minh bạch liền tốt. Đội trưởng Chu ngữ khí hòa hoãn lại, đúng rồi, còn có chuyện gì? Trong cục cân nhắc đến ngươi lần này biểu hiện đột xuất, đặc phê cho ngươi mở thông nội bộ kho số liệu cùng tiền khoa nhân viên tin tức kho thẩm tra quyền hạn. Thứ này dùng tốt, nhưng cũng không thể dùng linh tinh, có kỷ luật hiểu không? Hiểu. Ta nhất định tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định. Lục Gia đè nén trong lòng cuồng hỉ. Hệ thống cho quyền hạn, lần này qua đường sáng. Tốt, đi thôi. Làm rất tốt. Đội trưởng Chu thỏa mãn phất phất tay. Lục Gia đi ra phòng họp, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Lãnh đạo khẳng định, thật sự quyền hạn, còn có kia lặng yên mà tới hệ thống thăng cấp. Tương lai phảng phất triển khai một đầu rộng lớn hơn con đường. Hắn trở lại công vị, không kịp chờ đợi muốn thử xem mới quyền hạn. Vừa vận hệ thống mới giải tỏa logic liên phân tích, hắn muốn tìm vụ án luyện tay một chút. Mở ra nội bộ hệ thống, thân gần đây chưa phá vụ án giản yếu kho số liệu. Quyền hạn thông qua. Một đống lớn vụ án liệt biểu hiện ra ở trước mắt. Trộm cướp, cướp bóc, lừa gạt, đủ loại. Ánh mắt của hắn bị trong đó một đầu hấp dẫn. Hệ liệt nhập thất trộm tương án. Thời gian đều phát sinh ở âm lịch 15 tả hữu. Địa điểm đều là huyện ngoại ô mấy cái thôn. Chỉ trộm ra cầm cùng chút ít tiền mặt. Hiện trường còn để lại động vật dấu chân. Lục Dã nhìn xem cái này giản yếu miêu tả, cảm thấy vụ án này lộ ra một cố không nói ra được. Cổ quái, âm lịch 15, động vật dấu chân. Hắn thử nghiệm đối vụ án này khởi động logic liên phân tích, sơ cấp, công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 5, phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 5. Trước mắt tinh lực điểm 8, 30. Logic liên phân tích, sơ cấp, vận hành bên trong. Trình hợp vụ án tin tức kết quả phân tích tạo ra, 1. Hạch tâm đặc thù, gây án thời gian độ cao quy luật, âm lịch 15, mục tiêu đặc biệt, gia cầm, tiểu ngạch tiền mặt, hiện trường bố trí, giả tạo động vật dấu chân. 2. Hành vi hình thức, người hiểm nghi khả năng lợi dụng đặc biệt thời gian tiết điểm, đêm trăng tròn, dân tục tín ngưỡng, như hổ tiên hoàng đại tiên lấy phong trở, chế tạo khủng hoảng, che giấu chân thực trộm cướp động cơ. 3. Người hiểm nghi chân dung, đại khái suất người địa phương hoặc quen thuộc nơi đó dân tộc người, hình thể khả năng hơi gầy nhỏ, dễ dàng cho chui vào, người đối diện chim tập tính có nhất định hiểu rõ, khả năng tồn tại kinh tế áp lực hoặc trả thù tâm lý. 4. Đề nghị, trọng điểm loại bỏ vụ án phát sinh địa chu bên cạnh gần đây có kinh tế tranh chấp hoặc tâm lý thương tích, lại quen thuộc dân tộc nhân viên, cũng án xử lý, phân tích tất cả hiện trường phát hiện án giả tạo dấu chân nhỏ bé khác biệt. Kết quả phân tích lần nữa để Lục Dã cảm thấy rung động. Hệ thống này công năng quá cường đại. Trực tiếp cấp ra rõ ràng như thế phân tích phương hướng cùng người hiểm nghi chân dung. Âm lịch 15, dân tộc tín ngưỡng, chế tạo khủng hoảng. Vụ án này có chút ý tứ. Hán Chính suy nghĩ, liền nghe đến đội trưởng Chu ở bên ngoài hô, Tôn Kiến Quân, Lục Dã, hai người các ngươi tới đây một chút. Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân đồng thời đứng lên, liếc nhìn nhau, đều có chút không hiểu đấu. Đội trưởng Chu đem hai người họ gọi qua một bên, nói, vùng ngoại thành đồn công an báo lên cái hệ liệt trộm cướp án, dày vò hơn mấy tháng không có phá, thôn dân ý kiến rất lớn, còn kéo cái gì hồ tiên trồn ảnh hưởng thật không tốt. Chi đội quyết định cũng đi lên, giao cho đội chúng ta xử lý. Hắn nhìn một chút hai người, lão Tôn, ngươi kinh nghiệm phong phú. Lục Dã, đầu óc ngươi sống. Vụ án này, liền giao cho các ngươi hai cộng tác phụ trách. Có vấn đề hay không? Tôn Kiến Quân nghe xong, mặt liền sụp đổ một chút, hiển nhiên không quá tình nguyện mang người mới, nhất là mang Lục Dã. Nhưng hắn cũng không cách nào trực tiếp cự tuyệt lãnh đạo, đành phải cứng rắn nói, nhà. Lục Dã lại là giật mình, đúng là hắn vừa rồi nhìn vụ án kia. Hắn lập tức lớn tiếng trả lời, không có vấn đề. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đội trưởng Chu gật gật đầu, ừm, tư liệu một hồi phát cho các ngươi. Nắm chặt thời gian, mau chóng phá án, tiêu trừ ảnh hưởng. Nói xong liền đi. Lưu lại Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tôn Kiến Quân tức giận trừng Lục Dã một chút, thất thần làm gì? Làm việc a. Thực sẽ gây phiền phái cho ta. Lục Dã lại cười, Tôn lão sư, ta cảm thấy vụ án này thật có ý tứ. Có ý tứ? Tôn Kiến Quân sủi cười một tiếng, trộm đạo vụ án, có ý gì? Khẳng định là đám kia thôn dân mình không xem trọng, để cho người ta sờ soạn chỗ trống, biên nói dối lừa gạt mình đi. Lục Dã nhớ tới hệ thống phân tích kết quả, lắc đầu, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Chương 123, trong đội tiếng vọng, 3, chương 123, trong đội tiếng vọng, 3, Tôn Kiến Quân kết nối tay trộm đạo bản án hiển nhiên không có gì nhiệt tình, lẩm bẩm đại tài tiểu dụng nhưng vẫn là thành thành thật thật trở lại công vị, bật máy tính lên tiếp thu vụ án tư liệu. Lục Dã ngồi vào bên cạnh hắn, cũng tranh thủ thời gian mở ra mình máy tính. Tư liệu chuyển tới, so nội bộ kho số liệu bên trong giản yếu tin tức kỹ càng nhiều. Bản án phát sinh ở huyện ngoại ô liền nhau ba cái thôn, Trương Gia Thu Lũng, Lý Gia Tràng, Vương Gia Đồn. Từ nửa năm trước bắt đầu, cách mỗi chừng một tháng, liền sẽ có một hai nhà nông hộ tại trong đêm bị trộm. Thời gian phi thường cố định, đều là âm lịch 15 đêm trăng tròn. Bị trộm đồ vật cũng rất nhất trí, gà vịt Nga chờ ra cầm, thỉnh thoảng sẽ thuận tay lấy đi trên bàn hoặc là trong ngăn kéo chút ít tiền lẻ, lớn chán tài vật cơ bản không đập vào. Kỳ quái là, cơ hồ mỗi cái hiện trường phát hiện án, đều sẽ lưu lại một chút mơ hồ giống như là hồ ly hoặc là trồn dấu chân, còn có linh tinh một ít động vật lông tóc. Cửa sân khóa phần lớn hoàn hảo, người hiểm nghi giống như là leo tường hoặc là chui qua kẽ hở tiến đến. Bởi vì là thời gian cố định tại đêm trăng tròn, lại lưu lại loại này quỷ dị vết tích, các thôn dân tự mình đều truyền ầm lên. Nói cái gì hồ tiên lấy phong, hoàng đại tiên mượn lương, càng truyền càng tà dị, làm đến lòng người bàng hoàng, ban đêm cũng không dám ra ngoài cửa. Đồn công an đi tra mấy lần, không tìm được cái gì hữu lực manh mối, áp lực rất lớn, lúc này mới báo lên tới huyện cục. Tôn Tiến Quân nhanh chóng xem xong tư liệu, khinh thường hừ một tiếng, giả thần giả quỷ, khẳng định là cái nào nghèo đến điên rồi tiểu mao tặc, cố ý làm điểm dấu chân hù dọa người, thuận tiện hắn lần sau lại trộm. Còn đêm trăng tròn, hắn coi mình là người sói a. Lục Giã không có vội vã phản bác, hắn nhìn kỹ hiện trường ảnh chụp, đặc biệt là những cái kia động vật dấu chân. Tôn lão sư, ngài nhìn những này dấu chân, hắn chỉ vào ảnh chụp nói, giống như có chút quá hợp quy tắc rồi, mà lại chiều sâu cũng kém không nhiều, không giống thật động vật dẫm ra tới, giống như là dùng cái gì khuôn đúc in vào. Tôn Tiến Quân xích lại gần nhìn một chút, nhíu môi, ừm, là có chút giả. Đoán chừng là mình khắc cái gỗ con dấu dính điểm bù nhấn. Cho bạn, còn có cái này mất đi đồ vật, Lục Giã tiếp tục phân tích, chỉ trộm ra cầm cùng tiền lẻ, không cầm khác. Nếu như là phổ thông tiểu thâu, vào phòng, nhìn thấy thứ đáng giá sẽ không cầm. Cái này giống như có chút cái nan, có lẽ là nhát gan, chỉ dám trộm điểm không đáng tiền đấy chứ. Tôn Tiến Quân vẫn là không quá để ý, hoặc là chính là chuyên môn trộm đi bán lấy tiền. Thế nhưng là Lục Giã nhớ tới hệ thống phân tích lời nói, tại sao phải tuyển tại âm lịch 15 đâu? Ngày này có cái gì đặc biệt sao? Mà lại liên tục nửa năm, nhiều lần đều là ngày này, như thế đúng giờ. Tôn Tiến Quân bị hỏi đến sửng sốt một chút, nhíu mày, người nói như vậy là có điểm là lạ. Nhà ai tiểu thâu trộm đồ còn nhìn hoàng lịch chọn thời gian? Hắn sờ lên cằm, hơi tới điểm hứng thú, thật chẳng lẽ cùng những thôn dân kia nói có ý tứ gì? Lục Giã thừa cơ nói, hệ thống, ách, ta nói là, ta nhìn trong tư liệu nâng lên, bên này nông thôn giống như quả thật có chút liên quan tới đêm trăng tròn cùng hồ tiên, hoàng đại tiên truyền thuyết. Người hiểm nghi là không phải cố ý lợi dụng cái này đến chế tạo khủng hoảng, che giấu mình mục đích thật sự. Tôn Kiến Quân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ừm, có đạo lý. Làm chút thần thần quỷ quỷ đem nước quấy đủ, cảnh sát không tốt tra, hắn liền có thể tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiểu tử này có điểm tâm con mắt. Hắn nhìn về phía Lục Giã ánh mắt hơi thay đổi điểm, không có như vậy bài xích, vậy ngươi cảm thấy bước kế tiếp làm như thế nào cha? Lục Giã nghĩ nghĩ, nói, đầu tiên ta cảm thấy hẳn là đem mấy vụ án tất cả hiện trường ảnh chụp cùng ghi chép cẩn thận so với một lần, nhìn xem những cái kia dấu chân có hay không sự sai biệt rất nhỏ, hoặc là có hay không cái khác bị sơ sót điểm giống nhau. Tiếp theo, trọng điểm loại bỏ cái này ba cái thôn cùng xung quanh, có hay không ai đặc biệt quen thuộc những này dân tục truyền thuyết, hoặc là gần nhất nửa năm có hay không nhà ai gặp được biến cố gì cần dùng gấp tiền, hoặc là cùng người trong thôn kết thù có trả thù xã hội khả năng. Còn có chính là gia cầm bị trộm cũng nên thủ tiêu tàng vật ta. Sắp xếp trang một chút phụ cận chợ nông dân, tiệm cơm, có người hay không định kỳ ra bán chút ít gia cầm, nơi phát ra nói không rõ cái chủng loại kia. Lục Giã từng đầu nói, trên cơ bản đem hệ thống phân tích đề nghị dùng mình thuật lại một lần. Tôn Tiến Quân đầu ngón tay cầm điếu thuốc, ánh mắt lại không tự giác rơi vào Lục Giã đánh dấu vụ án bản đồ phân bố bên trên, từ giếng cạn án bách giếng vết chảy đến ăn trộm gà án nhựa tợ lặt tịt sang phiến, tiểu tử này quan sát luôn có thể tinh chuẩn đâm trúng yếu hại. Trong lòng của hắn điểm này đối hoa binh kinh thị sớm bị Lục Giã mấy lần thực sự suy luận san bằng, chỉ là mạnh miệng không muốn thừa nhận, giờ phút này nhìn xem rõ ràng loại bỏ tuyến, con mắt chậm rãi phát sáng lên, hắn không có nghĩ đến cái này mới tới hoa binh mạch suy nghĩ như thế rõ ràng, suy tính được vẫn rất toàn diện. Được a tiểu tử, hắn nhịn không được vỗ vỗ Lục Giã bả vai, nói đến đạo lý rõ ràng, vậy liền theo lời ngươi nói chúng ta trước vớt một lần hồ sơ. Hai người lập tức bận rộn. Tôn Tiến Quân phụ trách điều lấy tất cả vụ án nguyên thủy hồ sơ cùng vật chứng ảnh chụp, Lục Giã thì lợi dụng mới mở thông quyền hạn tại nội bộ kho số liệu cùng tiền khoa nhân viên tin tức trong kho tiến hành giao nhau so với, tìm kiếm phải chăng có cùng loại tiền khoa nhân viên. Trong văn phòng những đồng nghiệp khác nhìn xem đôi này nguyên bản có chút khó chịu cộng tác thế mà thật hợp tác hơn nữa, thoạt nhìn vẫn rất ăn ý, đều cảm thấy có chút mới lạ. Bận rộn cho tới trưa, thật đúng là phát hiện một chút manh mối. Lục Giã tại so với tiền khoa nhân viên lúc phát hiện khoảng cách vụ án phát sinh mười mấy cây số bên ngoài một cái thị trấn bên trên, hai năm trước xử lý qua một cái có chút tương tự bản án. Lúc ấy cũng là ăn trộm gà, nhưng không có lần này như thế mơ hồ. Người hiểm nghi là một cái mẹ góa con tôi lao đầu, về sau phê bình giáo dục liền thả. Tôn lão sư, ngài nhìn cái này. Lục Giã đem ghi chép điều ra tới. Tôn Kiến Quân nhìn một chút, ừm, nhớ kỹ, tính cái phương hướng. Bất quá thời gian cách lâu, cũng không nhất định có quan hệ. Một bên khác, Tôn Kiến Quân cẩn thận so sánh mấy cái hiện trường động vật dấu chân ảnh chụp, có phát hiện mới. Hắc, Lục Giã ngươi đến xem. Hắn chỉ vào phóng đại sau ảnh chụp, mấy cái này bản án lưu lại dấu chân, mặc dù đại thể nhìn xem giống hồ ly trào ấn, nhưng nhìn kỹ, đầu ngón chân khoảng thời gian cùng sâu cạn, hơi có chút không giống. Giống như không phải cùng một cái khuôn đúc in ra. Lục Giã đến gần xem thử, quả nhiên, có dấu chân lộ ra nhọn nhỏ một chút, có thì tròn cùng một điểm. Điều này nói rõ cái gì? Lục Giã hỏi. Nói rõ tiểu tử này nhưng có thể là mấy cái khuôn đúc, hoặc là hắn căn bản cũng không phải là dùng khuôn đúc, mà là dùng những phương pháp khác giả tạo dấu chân. Tôn Tiến Quân sờ lên cằm, trong ánh mắt có một chút tợ săn phát hiện con mồi lúc ánh sáng, mà lại ngươi phát hiện không, mấy cái này dấu chân không giống bản án, phát sinh thời gian có thứ tự trước sau, phía sau giống như so trước mặt càng rất thật một điểm. Hắn tại cải tiến kỹ thuật. Lục Giã kinh ngạc nói, có khả năng. Tôn Kiến Quân gật đầu, tiểu tử này vẫn rất hiếu học. Phát hiện này để cho hai người đều trở nên hưng phấn. Người hiểm nghi không gần như chỉ ở lợi dụng mê tín, còn tại sửa đổi không ngừng ngụy trang thủ đoạn, điều này nói rõ hắn rất cẩn thận, cũng rất để ý không bị phát hiện. Buổi chiều, hai người quyết định đi hiện trường phát hiện án thực nhìn một chút. Cái thứ nhất đi chính là gần nhất phát sinh trộm cướp Lý Gia Trang. Người bị hại là một đôi lão phu thê, nuôi mười mấy con đẻ trứng gà mái, trong vòng một đêm bị trộm sạch trơn, còn tại ổ gà bên cạnh phát hiện một chuỗi rõ ràng hồ ly dấu chân. Lão phu thê xem xét cảnh sát tới, nhất là nghe nói trong huyện tới, kích động đến không được, lôi kéo Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã liền bắt đầu giảng đêm đó quỷ dị kinh lịch. Cảnh sát đồng chí a, các ngươi nhưng muốn tin tưởng chúng ta a. Thật là hồ tiên a. Lão thái thái thần thần bí bí hạ giọng, đêm hôm đó mặt trăng vừa lớn vừa tròn, ta đi tiểu đêm, còn giống như nghe phía bên ngoài có nữ nhân cười thành âm đâu. Nhẹ nhàng, đồng bình hồ hồ hủ chết người lặng. Lão đầu cũng phụ họa, đúng vậy a, thôn chúng ta đầu trường lão đầu nói, hắn lúc tuổi còn trẻ liền gặp được hồ tiên lấy phong, cũng là đêm trăng tròn, ném đi con gà. Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã lướt nhau, không có đánh gây bọn hắn, kiên nhẫn nghe. Chờ lão phu thê nói xong, Tôn Kiến Quân mới hỏi, đại gia đại mụ, các ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ngoại trừ dấu chân cùng tiếng cười, còn có phát hiện hay không khác cái gì chỗ không đúng? Thì như, có hay không nghe được cái gì đặc biệt mùi khác, hoặc là thấy cái gì không tầm thường ánh sáng? Lão phu thê cố gắng nhớ lại. Hương vị. Lão thái thái cau mày, giống như, tựa như là có cỗ tử nhàn nhạt mùi khai. Đúng, giống như là trồn kia cỗ mùi vị. Ánh sáng, không thấy được cái gì ánh sáng. Lão đầu lắc đầu. Lục Dã giật mình. Mùi khai đây, nếu như là người vì ngụy trang, có phải hay không là cố ý đổ động vật nước tiểu loại hình? Bọn hắn lại đi xem ổ gà vị trí cùng tường vây. Tường vây không cao, xác thực rất dễ dàng lật tiền đến. Ổ gà bên cạnh trên mặt đất bên trên, còn bảo lưu lấy lúc ấy cảnh sát vẽ dấu chân cố định tuyến. Lục Dã tử quan sát kỹ mặt đất cùng tường vây, đột nhiên, hắn tại tường vây dễ chỗ tiếp theo không quá thu hút trong bụi cỏ dại, phát hiện một điểm sáng lấp lánh đồ vật. Hắn cẩn thận mang thủ sáo nhặt lên, phát hiện là một mảnh cực nhỏ sáng tử sắc nhựa tựa lật tịt mảnh vỡ, giống như là từ cái gì trang sức hoặc là đồ chơi bên trên đến rơi xuống. Tôn lão sư, ngài nhìn cái này. Tôn Tiến Quân nhận lấy, đối chỉ riêng nhìn một chút, cái này cái gì đồ chơi? Không giống trong thôn nên có đồ vật ta. Hắn xuất ra vật chứng túi cẩn thận sắp xếp gọn, mang về để kỹ thuật đội nhìn xem. Tham viếng xong mấy nhà người bị hại, đạt được thuyết pháp đều không khác mấy, đơn giản là đêm trăng tròn, quỷ dị dấu chân, có khi kèm thêm thanh âm kỳ quái hoặc hương vị, đem mất đi ra cầm sự tình phủ lên đến càng ngày càng thần bí. Trên đường trở về, Tôn Kiến Quân lái xe, khó phải chủ động cùng Lục Dã thảo luận. Người thấy thế nào? Cái kia nhựa tợ lạt tỉ phiến, cảm giác có chút đột ngột. Lục Dã nói, không giống nông thôn thường gặp đồ vật. Có phải hay không là người hiểm nghi không cẩn thận rơi xuống? Có khả năng. Tôn Kiến Quân gật đầu, còn có kia cố mùi khai, nếu như là cố ý kia tiểu tử này chuẩn bị đến rất đầy đủ đã lại là dấu chân con đúc, lại là động vật nước tiểu. Hắn dừng một chút, còn nói, bất quá, giả thân giả quỷ khiến cho phức tạp như vậy, liền vì trộm mấy con gà. Ta luôn cảm thấy, chỗ nào không thích hợp. Lục Dã cũng có đồng cảm. Người hiểm nghi hành vi, lộ ra một cô mâu thuẫn. Đã nghĩ ngụy trang thành sự kiện linh dị phòng ngừa truy tra, nhưng lại tựa hồ tại chi tiết quá tận lực, thậm chí lưu lại nửa tờ lật tịch phiến loại này tiềm ẩn manh mối. Hắn mục đích, có lẽ không chỉ là ăn trộm gà đơn giản như vậy. Lục Dã như có điều suy nghĩ nói. Chương 124, trong đội tiếng vọng, 4, chương 124, trong đội tiếng vọng, 4, trở lại trong cục, Tôn Kiến Quân đem cái tia sáng tử sắc nhựa tợ lật tịch phiến đưa đến kỹ thuật đội, để bọn hắn hỗ trợ nhìn xem là cái gì. Sau đó hắn cùng Lục Dã lại cùng tiến tới, trải bước hôm nay thăm viếng thu hoạch. Mấy cái thôn tình huống đều không khác mấy, Tôn Kiến Quân cầm vợ ghi chép, đều là trung thực nông hộ, không nghe nói với ai có thâm cửu đại hận. Rớt gà vịt cộng lại giá trị cũng không tính đặc biệt lớn, nhưng cách một tháng liền tới một lần, khiến cho mọi người thần kinh căng trương, oan khí rất lớn. Lục Dã nói bổ sung, mà lại ta chú ý tới, bị trộm mấy nhà, giống như đều không phải là trong thôn giàu nhất cũng không phải nghèo nhất. Người hiểm nghi giống như có chút kén ăn, không phải mù trộm. Ừm, là có chút giảng cứu. Tôn Kiến Quân biểu thị đồng ý, còn có cái kia nhựa tợ lạc tiệp phiến, nếu thật là người hiểm nghi rơi vậy thì có ý tứ. Sáng tử sắc, cái này nhan sắc rất chói mắt, không giống làm việc người sẽ dùng đồ vật. Đang nói, kỹ thuật đội tiểu vương đến đây, cầm trong tay cái báo cáo. Tôn ca, Lục ca, các người đưa tới cái kia nhựa tợ lạc tiệp phiến, chúng ta nhìn một chút. Tiểu vương nói, là một loại tương đối giá rẻ nhựa tợ lạt tiệp sáng phiến, bình thường dùng tại nhi đồng đồ chơi hoặc là một chút giá rẻ phục sức trang trí bên trên. Thì như tiểu nữ hài kẹp tóc, đồ chơi hoa hoa quần áo loại hình. Nhi đồng đồ chơi, phục sức trang trí. Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã đều ngây ngẩn cả người. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng người hiểm nghi hình tượng có chút không khớp, ta có thể xác định sao? Tôn Kiến Quân hỏi. Cơ bản xác định. Tiểu vương gật đầu, loại này chất liệu cùng nhan sắc rất phổ biến. Tiểu vương sau khi đi, Tôn Kiến Quân gãi gãi đầu, làm cho gì? Chẳng lẽ ăn trộm gà chính là cái tiểu hài? Hoặc là nữ nhân. Lục Dã cũng cảm thấy bất ngờ, hắn thử nghiệm lần nữa phản bác kiến nghị kiện khởi động logic liên phân tích, sơ cấp. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 5. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 5. Trước mắt tinh lực điểm, 3, 30. Xin chú ý nghỉ ngơi, logic liên phân tích, sơ cấp, vận hành bên trong. Trình hợp mới tin tức, nhuộm tợ lạc tiệc sáng phiến, mùi khai, mục tiêu mang tính lựa chọn, kết quả phân tích đổi mới, 1. Người hiểm nghi chân dung sửa đổi, khả năng tồn tại nữ tính hoặc trẻ vị thành niên tham dự khả năng, hoặc người hiểm nghi tâm lý tuổi còn hơi nhỏ, có đặc thù đam mê, người đối diện chim khả năng cũng không phải là đơn thuần vì tài, hoặc tồn tại một loại nào đó nghi thức cảm giác. 2. Giả tạo thủ đoạn, động vật nước tiểu, mùi khai nơi phát ra, nhiều khuôn đúc, dấu chân khác biệt, khả năng bao hàm thanh âm bắt trước, quỷ dị tiếng cười. 3. mâu thuẫn điểm, tỉ mỉ dự mưu cùng giá rẻ nhựa tợ là tỉ phiến, dễ rơi xuống vật, cùng tồn tại, biểu hiện người hiểm nghi khả năng cũng không phải là cực độ cẩn thận lao thủ, hoặc lúc ấy ở vào đội vàng, ngoài ý muốn trạng thái. 4. Kiến nghị mới, loại bỏ vụ án phát sinh địa chú bên cạnh phải chăng có tin mừng yêu loại này sáng tiến vật phẩm trang sức thanh thiếu niên hoặc nữ tính, điều tra gần đây phải chăng có liên quan đến dân tục truyền thuyết, động vật sùng bái chờ tương quan văn hóa hoạt động ghi chép hoặc nhân viên. Kết quả phân tích lần nữa cung cấp phương hướng mới. Nữ tính hoặc thanh thiếu niên, đặc thù đam mê hoặc nghi thức cảm giác. Cái này thật to vượt ra khỏi bọn hắn trước đó đoán trước. Tôn lão sư, Lục Giã đem kết quả phân tích nói cho Tôn Kiến Quân nghe, ngài nói, có khả năng hay không, làm chuyện này không phải chúng ta nghĩ cái chủng loại kia phổ thông tiểu đâu, mà là cái nào đó đặc biệt mê tín người, hoặc là tâm lý có chút người đặc biệt. Hắn ăn trộm gà khả năng không phải là vì bán lấy tiền, mà là vì hoàn thành một loại nào đó ách nghi thức, hoặc là thỏa mãn nào đó loại tâm lý nhu cầu. Tôn Kiến Quân nghe được cau mày, nghi thức, tâm lý nhu cầu. Tiểu tử ngươi càng nói càng mơ hồ. Bất quá, hắn sờ lên cằm, tự hỏi, cũng không phải là không có khả năng. Trước kia cũng đã gặp qua loại kia đặc biệt si mê tín làm bảng môn tà đạo người. Nếu thật là dạng này, kia loại bỏ phạm vi liền phải biến thay đổi. Hắn cầm điện thoại lên, ta phải cùng đội trưởng Chu hồi báo một chút cái này phát hiện mới. Tôn Kiến Quân cùng đội trưởng Chu thông xong điện thoại, trở về nói với Lục Giã, đội trưởng Chu đồng ý phương hướng của chúng ta. Để chúng ta trọng điểm sắp xếp tra một chút ba cái thôn cùng xung quanh, có hay không loại kia tương đối quái gở, mê tín, hoặc là tâm lý hành vi tương đối dị thường người, đặc biệt là gần nhất nửa năm nhận qua cái gì kích thích. Mặt khác, cũng điều tra thêm có hay không thích chơi loại kia sáng tiến đồ chơi nhỏ nửa đại hải tử. Loại bộ lượng công việc lớn lại dường dà, cần nơi đó đồn công an phối hợp. Hai người bận rộn đến tối, mới đem sơ bộ loại bỏ danh sách sửa sang lại. Trên danh sách có mười mấy người, có là lại nhải lão quan côn, có là nhận qua kích thích hành vi dị thường phụ nữ, còn có mấy cái là ưa thích kỳ trang dị phục, không quá hợp quần tiểu thanh niên. Nhìn xem phần danh sách này, Tôn Kiến Quân thở dài, cái này cần tra tới khi nào đi? Mắt thấy lại nhanh âm lịch 15. Lục Gia cũng cảm giác có chút áp lực. Tinh lực điểm chỉ còn 3 điểm, đến dùng ít đi chút. Tôn lão sư, chúng ta có hay không có thể thay cái mạch suy nghĩ? Lục Gia đề nghị nói, người hiểm nghi mỗi lần đều phải tay, lá gan có thể sẽ càng lúc càng lớn. Lần sau đêm trăng tròn, hắn rất có thể sẽ còn gây án. Chúng ta có thể hay không? Sớm bài khống. Bài khống. Tôn Kiến Quân nhãn tỉnh sáng lên, đúng a. Ốm cây đợi thỏ. Ba cái thôn, phạm vi hơi bị lớn, nhưng có thể căn cứ mấy lần trước xảy ra án quy luật, trọng điểm chằm chằm phòng khả năng nhất xảy ra án thôn thậm chí cụ thể nông hộ. Hai người lập tức căn cứ trước đó xảy ra án thời gian trình tự cùng địa điểm, tại trên địa đồ đánh dấu ý đồ tìm ra người hiểm nghi hành động quy luật cùng hạ cái khả năng mục tiêu. Ngươi nhìn, Lục Giã chỉ lấy địa đồ, Trương gia thung lũng hai lần, Lý gia trang một lần, Vương gia đồn hai lần. Thời gian khoảng cách hầu như đều là một tháng, nhưng trình tự giống như không có đặc biệt quy luật. Kế tiếp sẽ là cái nào thôn? Tôn Kiến Quân chầm chầm lấy địa đồ, ngón tay ở phía trên cắt tới bạch tới, tiểu tử này rất chân trượt à, đánh một thương đổi chỗ khác. Bất quá, hắn dù sao cũng phải có cái lý do lựa chọn mục tiêu a, không có khả năng hoàn toàn ngẫu nhiên. Hai người lại vùi đầu nghiên cứu tụ hại nông hộ tin tức, ý đồ tìm tới điểm giống nhau. Bận đến đêm khuya, mới miễn cưỡng quyển định hai cái vòng tiếp theo xảy ra án khả năng tương đối cao thôn cùng 3-4 nhà lặn tại mục tiêu nông hộ. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tôn Kiến Quân rỗi lưng một cái, ngày mai ta cùng đội trưởng Chu xin một chút, an bài nhân thủ, lần sau đêm trăng tròn trước đó, sớm đi nằm vùng. Ta cũng không tin bắt không được cái này giả thần giả quỷ ra hỏa. Lục Gia cũng mệt đến ngất ngư, nhưng tinh thần cũng rất phấn khởi. Loại này cẩn thận thăm dò, từng bước một tiếp cận chân tướng quá trình, để hắn thật sâu mê muội. Trở lại ký túc xá, hắn nằm ở trên giường, hồi tưởng hôm nay cùng Tôn Kiến Quân hợp tác. Mặc dù lao Tôn ngoài miệng vẫn là không tha người, nhưng có thể nhìn ra được, hắn bắt đầu chân chính đem mình làm hợp tác, sẽ chăm chú nghe ý kiến của hắn, cùng một chỗ thảo luận. Loại chuyển biến này, so phá được một vụ án càng làm cho hắn cao hứng. Cùng thâm niên cảnh sát hình sự hợp tác phá án, thu hoạch được tán thành. Logic phân tích điểm kinh nghiệm 5. Trước mắt điểm kinh nghiệm 105/100. Điểm kinh nghiệm đã đủ, có thể thăng cấp. Xin mau sớm hoàn thành hệ thống thăng cấp. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Điểm kinh nghiệm đầy, có thể thăng cấp. Lục Giã lập tức ngồi dậy, trái tim phanh phanh nhảy. Rốt cục chờ đến giờ phút này. Chương 125, trong đội tiếng vọng, nam, chương 125, trong đội tiếng vọng, nam, sáng sớm hôm sau, Lục Giã đỉnh lấy cái mắt quần thâm liền đi văn phòng. Tối hôm qua quá hưng phấn, đều không chút ngủ ngon. Tôn Kiến Quân nhìn thấy hắn, giật nảy mình, hoắc. Tiểu tử ngươi tối hôm qua làm thật đi. Sắc mặt kém như vậy. Lục Giã ngượng ngùng cười cười, không có, chỉ là có chút ngủ không ngon. Tôn Kiến Quân khó được không có ép buộc hắn, ngược lại nói, người trẻ tuổi, đừng ỷ vào thân thể tốt liền trọi cứng. Chúng ta người này, nghỉ ngơi tốt rất trọng yếu. Một hồi giúp xong nằm sấp một lát. Cái này mang theo quan tâm để Lục Giã trong lòng ấm áp, ai, biết Tôn lão sư. Buổi sáng, Tôn Kiến Quân đi tìm đội trưởng Chu báo cáo vài khống phương án, Lục Giã thì trong phòng làm việc tiếp tục trải bớt vụ án chi tiết, trong lòng nhớ hệ thống thăng cấp sự tình. Mai mới chờ đến lúc đến Tôn Kiến Quân trở về, nói đội trưởng Chu trên nguyên tắc đồng ý phương án của bọn hắn, để bọn hắn xuất ra kỹ lưỡng hơn kế hoạch, tỉ như cần bao nhiêu nhân thủ, cụ thể ngồi chờ điểm vị vân vân. Hai người lại bắt đầu bận rộn. Thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi, trong văn phòng ít người, Lục Giã không kịp chờ đợi tìm nơi hẻo lánh, trong lòng mặc niệm, hệ thống, thăng cấp. Kiểm tra đến điểm kinh nghiệm đã đủ, phải chăng xác nhận thăng cấp? Là. Thăng cấp bắt đầu. Hệ thống dựng lại bên trong quyền hạn tăng lên. Tin tức lưu đồng bộ thăng cấp hoàn thành. Trước mắt quyền hạn, huyện hình sự trinh sát đại đội cốt cán đội viên chức năng mới giải tỏa, tâm lý chắc tả cơ sở quyền hạn thăng cấp, huyện cục kho số liệu viếng thăm quyền hạn tăng lên, tiền khoa nhân viên tin tức kho thẩm tra quyền hạn tăng lên, mới tăng, khu vực phạm tội tình dục hình thức kho số liệu thẩm tra quyền hạn sơ cấp, ban thưởng cấp cho, tinh lực điểm khôi phục đến mát trị số 30, 30, logic liên phân tích công năng ưu hóa, tiêu hao giảm xuống, phân tích tốc độ tăng lên, liên tiếp thanh âm nhắc nhở qua đi, Lục Dã cảm giác đầu óc tựa hồ càng thanh minh chút, trong tầm mắt hệ thống giao diện cũng biến thành càng thêm rõ ràng trôi chảy. Trọng yếu nhất chính là nhiều một cái chức năng mới, tâm lý chắc tả cơ sở. Hắn cố nén lập tức thử một chút chức năng mới xúc động, kiên nhận chờ đến xế chiều cùng Tôn Kiến Quân đem vài khống phương án sơ bộ đã định. Nhìn xem Tôn Kiến Quân cầm phương án đi tìm đội trưởng Chu cuối cùng phê duyệt, Lục Dã hít sâu một hơi, quyết định đối giếng cạn án Lý Vệ Quốc tiến hành một lần tâm lý chắc tả, coi như là luyện tay một chút. Hắn điều ra Lý Vệ Quốc tất cả tư liệu, ghi chép, cùng pha án quá trình bên trong quan sát ghi chép. Sau đó, trong lòng mặc niệm, khởi động tâm lý chắc tả cơ sở. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 8. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 8. Trước mắt tinh lực điểm 22, 30. Tâm lý chắc tả cơ sở vận hành bên trong. Chỉnh hợp mục tiêu tin tức chắc tả kết quả tạo ra, 1. Tính cách hạch tâm, tự ti cùng lòng tự trọng mãnh liệt xen lẫn. Bởi vì tình trạng kinh tế không tốt, địa vị xã hội không cao mà trưởng kỳ tự ti, đồng thời lại cực độ khát vọng được tán thành, nhất là phối ngẫu tán thành, lòng tự trọng yếu ớt, dễ bị thương tổn. 2. Đi làm khu động, cảm xúc hóa nghiêm trọng, xúc động năng lực khống chế độ chênh lệch. Hành vi thụ nhiều đương hạ cảm xúc chủ đạo, mà không phải lý tính quy hoạch, như bởi vì nghi kỵ mà trộm thẻ, bởi vì cãi lộn mà động tay. 3. Tâm lý nhược điểm, đang nghi, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Dễ dàng tin tưởng mặt trái tin tức, như nặc danh tin nhắn, đối người thân cận cũng khó mà thành lập hoàn toàn tín nhiệm, thường ở vào lo nghĩ cùng phòng bị trạng thái. 4. Tiềm ẩn khuynh hướng, tại đứng trước áp lực thật lớn hoặc sợ hãi lúc, có khuynh hướng trốn tránh trách nhiệm hoặc tìm kiếm ngoại bộ về bởi vì, như đem vết dây hằn quy tội bị quái. 5. Chắc tả tổng kết, một cái bị sinh hoạt áp lực cùng tự thân tính cách thiếu hụt vây khốn tính chất bi kịch nhân vật. Dễ bị lợi dụng, khuyết thiếu ứng đối phức tạp cục diện năng lực cùng tâm lý tính bền dẻo. Chắc tả kết quả cẩn thận nhập vi, đem Lý Vệ Quốc tính cách đặc thù, hành vi hình thức cùng tâm lý nhược điểm phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế. Lục Dã nhìn xem phần này chắc tả, đối Lý Vệ Quốc hành vi có càng sâu lý giải. Hắn không chỉ là một cái tội phạm giết người, càng là một cái bị tự thân cảm xúc cùng ngoại bộ âm mưu cộng đồng đẩy hướng vực sâu thật đáng buồn nhân vật. Cái này tâm lý chắc tả công năng, đối với lý giải người hiểm nghi động cơ, dự đoán hành vi, thậm chí chế định thẩm vấn sách lược, đơn giản có hiệu quả. Hắn chính đắm chìm trong thu hoạch được kỹ năng mới trong vui sướng, Tôn Kiến Quân trở về mang trên mặt cười. Phê. Hắn đem văn kiện hướng bàn vỗ một cái, đội trưởng Chu đồng ý. Còn cho chúng ta phối 4 người, tăng thêm 2 ta, 6 cái. Lần sau đêm trăng tròn, cũng chính là sau 5 ngày, chúng ta liền đi Trương gia thung lũng cùng Lý gia trang bài khống. Không phải đem cái này trộm đạo còn giả thần giả quỷ hôn đản bắt tới không thể. Quá tốt rồi. Lục Dã cũng thật cao hứng. Đúng rồi, Tôn Kiến Quân nhớ tới cái gì, nói với Lục Dã, đội trưởng Chu cố ý nói, lần này vải khống bắt hành động, lấy ngươi là chủ lực quan sát cùng phán đoán, chúng ta mấy lao giả phối hợp ngươi. Nói ánh mắt ngươi độc, đầu óc nhanh, thích hợp làm cái này. A, ta là chủ lực. Lục Dã lấy làm kinh hãi, vội vàng khoát tay, không được không được, Tôn lão sư, ta còn là cái người mới, kinh nghiệm không đủ, còn phải ngài đến chỉ huy. Ai u, để ngươi làm ngươi liền làm, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Tôn Kiến Quân trừng mắt, nhưng ngữ khí không có như vậy rồng, đội trưởng Chu đây là rèn luyện ngươi đây. Lại nói, vụ án này ngươi xác thực so ta cùng đến mảnh, ý nghĩ cũng nhiều. Yên tâm, chúng ta mấy cái ở phía sau cho ngươi ôm lấy ngọn nguồn, sợ cái gì? Nói đều nói đến phân thượng này, Lục Dã đành phải kiên trì đáp ứng, kia. Yeah. Vậy ta hết sức. Trong lòng lại là đã khẩn trương lại chờ mong. Lần thứ nhất tham dự loại này bắt bại khống, còn được trao cho nhiệm vụ trọng yếu, áp lực không nhỏ. Mấy ngày kế tiếp, Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân mang theo mặt khác 4 cái đồng sự, lặp đi lặp lại thôi diễn bại khống phương án, quen thuộc 2 cái thôn địa hình, xác định tốt nhất ngồi chờ điểm cùng quan sát điểm. Lục Dã càng là lợi dụng thời gian ở không ngừng quen thuộc cùng nếm thử tâm lý chắc tả cùng ưu hóa sau logic liên phân tích công năng, ý đồ vì bắt hành động gia tăng càng nhiều thẻ đánh bạc. Hắn đối cái kia không biết người hiểm nghi chắc tả cũng càng ngày càng rõ ràng, một cái khả năng nội tâm kiềm chế, mượn nhờ dân tục truyền thuyết áo ngoài để phát tiết hoặc thỏa mãn nào đó loại tâm lý nhu cầu người, khả năng có nữ tính hoặc thanh thiếu niên đặc thù, tình trạng kinh tế khả năng không tốt nhưng cũng không phải là cực độ nghèo khó, đối xung quanh hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới âm lịch 14, đêm trăng tròn đêm trước. Trạng vạng tối, hành động tiểu tổ tại trong đội tập hợp, làm chuẩn bị cuối cùng. Đội trưởng Chu cũng tới, làm cái ngắn gọn động viên. Hành động lần này, mục đích đúng là bắt lấy cái này nhiễu loạn nông thôn trị an, giả thần giả quỷ ra hỏa. Phải chú ý an toàn, đặc biệt là đối phương có thể khiến dùng một chút mê hoặc người thủ đoạn, không muốn tự loạn trợ cướp. Hết thể hành động nghe chỉ huy, cụ thể hiện trường phán đoán, nghe nhiều Lục Dã ý kiến. Đều rõ chưa? Minh bạch. Đám người tề thanh đáp. Tốt. Xuất phát. 2 chiếc dân dụng bảng số xe, thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động lái về phía huyện ngoại ô thôn trang. Lục Dã ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ dần dần hoang vu cảnh sắc cùng chân trời kia vòng càng ngày càng tròn mặt trăng, tim đập hơi nhanh lên. Đêm nay sẽ thuận lợi sao? Cái kia lợi dụng đêm trăng tròn cùng dân tục truyền thuyết gây án lũ linh đến tột cùng sẽ là ai? Chương 126, hệ thống thăng cấp, 1, chương 126, hệ thống thăng cấp, 1, xe tại mấp mô đường đất bên trên sóc này, ngoài cửa sổ xe, đồng ruộng cùng thôn trang hình dáng tại càng ngày càng sâu trong bóng đêm bắt đầu mơ hồ, chỉ có chân trời bầm trăng kia sáng, càng ngày càng sáng, giống cái cự đại khay bạc treo ở nơi đó. Âm lịch 14, mặt trăng đã cơ hồ toàn tròn, sáng loáng có thể đem người cái bóng kéo đến giả dài. Lục Giã ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tôn Kiến Quân lái xe. Đằng sau trên chiếc xe kia ngồi mặt khác 4 cái đồng sự. Hai chiếc xe đều không có mở đèn cảnh sát, lặng yên không một tiếng động hướng phía cái thứ nhất dự định vài khống điểm, Trương Gia Tung Lũng chạy tới. Trong xe rất yên tĩnh, không một người nói chuyện, chỉ có thể nghe được động cơ tiếng ông ông cùng lốp xe vượt trên lộ diện tiếng xào xạc. Tôn Kiến Quân liếc qua bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Lục Giã, phá vỡ trầm mặc, "Thế nào?" "Khẩn trương." Lục Giã thành thật một chút đầu, "Có chút. Lần thứ nhất tham dự loại này ngồi chờ bắt, vẫn là để ta chủ yếu phụ trách quan sát phán đoán." "Suy." Tôn Kiến Quân nở nụ cười, "Hiện tại biết sợ. Ban ngày nhìn ngươi không phải rất có thể phân tích sao? Lại là dân tục lại là tâm lý chắc tả." Lục Giã ngượng ngùng cười cười, "Phân tích là phân tích, đao thật thương thật ra trận là một chuyện khác nha." "Yên tâm." Tôn Kiến Quân ngữ khí khó được chậm lại chút, "Cũng không phải để một mình ngươi xông đi lên bắt người. Ngươi liền phụ trách nhìn, phát hiện tình huống, kịp thời báo cáo. Chúng ta mấy lao giả ở phía sau nhìn chằm chằm đâu, không ra được đường rẽ. Đội trưởng Chu để ngươi chọn trọng trách này, là để mắt ngươi, rèn luyện ngươi. Đừng sợ, đem ngươi ban ngày những ý nghĩ kia lớn mật dùng đến." "Ừm." Lục Giã dùng sức chút gật đầu, Tôn Kiến Quân lời này cho hắn ăn viên thuốc an thần. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội hệ thống giao diện mang tới loại kia kỳ dị rõ ràng cảm giác. Tinh lực giá trị về đầy, mới giải tỏa tâm lý chắc tạ công năng mặc dù còn không có thực chiến dùng qua, nhưng này loại đối người tầm trô rất nhỏ sức quan sát, giống như có lẽ đã thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy cảm giác của hắn. Khu vực phạm tội tình dục hình thức kho số liệu thẩm tra quyền hạn, sơ cấp. Cái này mới quyền hạn hắn còn không có cẩn thận nghiên cứu, không biết đối dưới mắt loại này trộm đạo bản án có hay không trợ giúp. Rất nhanh, xe đến Trương Gia Thung Lũng ngoài thôn. Vì không đánh cỏ động rắn, bọn hắn đem xe dừng ở thôn bên ngoài một cái ẩn nấp sườn đất đằng sau đó đi bộ vào thôn. Ánh trăng rất sáng, căn bản không cần tay chân điện, đường dưới chân thấy rất rõ ràng. Trong làng yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, càng lộ ra ban đêm phá lệ yên tĩnh. Căn cứ trước đó kế hoạch, bọn hắn chia làm 3 tiểu tổ. Tôn Kiến Quân mang một người canh giữ ở cửa thôn phụ cận một cái vứt bỏ nơi xây bột bên trong, địa thế nơi này cao, có thể nhìn thấy hơn phân nửa thôn. Mặt khác hai cái đồng sự một tổ, mai phục tại thôn một đầu khác hồ nước bên cạnh. Lục Giã thì cùng một cái khác gọi là Đại Lưu tuổi trẻ cảnh sát hình sự một tổ, phụ trách ở trong thôn cơ động tuần tra, trọng điểm chằm chằm phòng bọn hắn quyết định kia hai nhà có khả năng nhất bị trộm nâng hộ. Đại Lưu so Lục Giã sớm đến 2 năm, xem như sư minh, không nói nhiều, nhưng rất ổn trọng. Hai người mượn chân tường góc phòng bóng ma, lặng yên không một tiếng động ở trong thôn di động. Ánh trăng đem bóng của bọn hắn ném trên mặt đất, kéo đến thay đổi hình, nhìn có chút lén lén lút lút. "Lục Giã, ngươi nói, tên kia đêm nay sẽ đến không?" Đại Lưu hạ giọng hỏi. "Dựa theo quy luật, hẳn là sẽ." Lục Giã cũng nhỏ giọng trả lời, cũng không biết sẽ chọn cái nào thôn, cái nào một nhà. Mà nó, vì mấy con gà, dày vò tình cảnh lớn như vậy. Đại Lưu lẩm bẩm một câu, "Tốt nhất đừng đến, chúng ta bạch chịu một đêm." Lục Gia không nói chuyện, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút mâu thuẫn. Đã hy vọng có thể bắt lấy cái kia giả thần giả quỷ ra hỏa, lại có chút hy vọng đêm nay mình an vô sự, tất cả mọi người có thể ngủ cái an giấc. Thời gian từng giờ trôi qua, mặt trăng càng lên càng cao, trong làng càng ngày càng tĩnh, ngay cả chó giống như đều ngủ thiếp đi. Ngồi chờ là nhất mệnh nhọc, không thể hút thuốc, không thể nói chuyện lớn tiếng, thậm chí không thể tùy tiện đi lại, tinh thần còn phải độ cao tập trung. Gió đêm thổi qua, mang theo ý lạnh, thời gian dài, tay chân đều hơi tê tê. Lục Gia tựa ở một gia đình tường viện căn hạ, lỗ tai dựng thẳng lên cao, nghe bốn phía động tĩnh. Con mắt cũng không có nhàn rỗi, không ngừng quét mắt dưới ánh trăng đường đi, tường viện, đống cỏ khô. Trong đầu lại không tự chủ được lại bắt đầu suy nghĩ vụ án này. Người hiểm nghi tại sao phải tuyển đêm trăng tròn? Thật chỉ là vì lợi dụng dân tục chế tạo khủng hoảng sao? Vẫn là có cái gì khác ý nghĩa đặc thù? Những cái kia bị tạo động vật dấu chân, vì cái gì còn tại sửa đổi không ngừng? Nhược đó lật tiệp sang phiến. Mùi khai. Những chi tiết này ghép lại với nhau, đến cùng chỉ hướng một cái dạng gì người? Hắn vô ý thức nếm thử đối cái kia không biết người hiểm nghi tiến hành tâm lý chắc tả. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 8. Phải chăng tiếp tục? Xét thấy mục tiêu tin tức mơ hồ, tiêu hao gia tăng là tinh lực điểm 8. Trước mắt tinh lực điểm 22, 30. Tâm lý chắc tả cơ sở vận hành bên trong. Căn cứ vào hiện hữu tin tức mơ hồ chắc tả kết quả tạo ra, có độ tin cậy trung đẳng 1. Khả năng tồn tại hiện thực cảm giác bị thất bại hoặc kiềm chế cảm xúc, thông qua đóng vai siêu tự nhiên tồn tại thu hoạch trường khống cảm giác hoặc phát tiết. 2. Đối bản dân tục truyền thuyết cũng không phải là đơn giản lợi dụng, khả năng ôm lấy trình độ nào đó tin tưởng hoặc mê luyến, nghi thức cảm giác nơi phát ra. 3. Hành vi bên trong để lộ ra một tia vụng về cùng tận lực, như nhựa tợ lặt tiệp phiến rơi xuống, dấu chân cải tiến, tuổi tác khả năng không lớn, hoặc tâm trí không tính cực độ thành thục lão luyện. 4. Mục tiêu lựa chọn khả năng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên, hoặc cùng người kinh lịch, oán giận có quan hệ, tính nhắm vào. 5. Lần nữa nhắc nhở, chú ý nữ tính, thanh thiếu niên hoặc tâm lý tuổi hơi thấp người. Tâm lý tuổi hơi thấp. Đối dân tục mê luyến. Hiện thực cảm giác bị thất bại. Chắc tả kết quả tựa hồ càng thêm cụ thể một chút, nhưng y nguyên giống che một tầng sương mù. Đúng lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến Tôn Kiến Quân thanh âm cực thấp, phá vỡ yên lặng, các tiểu tổ chú ý, có biến. Lục Giác cùng Đại Lưu mừng rỡ, lập tức ngừng thở. Thôn đầu đông lão Lý gia viện bên ngoài tường, vừa rồi giống như có cái bóng đen lung lay một chút, tốc độ rất nhanh, chui vào đống cỏ khô đằng sau đi. không thấy rõ cụ thể là cái gì. Cơ động tổ, đi qua nhìn một chút tình huống. Chú ý ẩn nấp. Cơ động tổ thu được. Lục Gia thấp giọng đáp lại, cùng Đại Lưu liếc nhau, hai người lập tức hóc lưng lại như mèo, mượn nhờ bóng ma, nhanh chóng mà im lặng hướng thôn đầu đông di động. Trái tim bắt đầu phanh phanh nhảy dựng lên. Chẳng lẽ, thật tới? Chương 127, hệ thống thăng cấp 2, chương 127, hệ thống thăng cấp 2, Lục Gia cùng Đại Lưu giống hai con dạ hành mèo, lặng yên không một tiếng động xuyên qua an tinh thôn xóm. Ánh trăng sáng quá ngược lại để bóng ma lộ ra càng thêm đen đặc, mỗi một chỗ hắc ám đều phảng phất cất giấu thứ gì. Hai người tận lực dán chân tường di động, bước chân thả cực nhẹ. Trong thôn đường đất ổ gà lởm chởm, không cẩn thận liền có thể đá phải cục đá làm ra động tĩnh. Rất nhanh, bọn hắn tiếp cận thôn đầu đông Lão Lý Gia. Lão Lý Gia là quyền định trọng điểm mục tiêu một trong, nhà hắn viện tử lớn, nuôi gà nhiều, mà lại vị trí tương đối vắng vẻ một chút. Tôn Tiến Quân nói cái kia đống cỏ khô, ngay tại Lão Lý Gia tường viện bên ngoài chỗ không xa, đống đến rất cao. Hai người tại khoảng cách đống cỏ khô xa mười mấy mét một cái góc tường sau dừng lại, từ quan sát kỹ. Đống cỏ khô lẳng lặng trồng chất tại kia bên trong, ở dưới ánh trăng bỏ ra một tảng lớn bóng đen, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Trung quanh yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua cây cỏ nhỏ bé tiếng xào xạc. Không có động tĩnh a. Đại Lưu cực thấp nói, có chút hoài nghi, Tôn ca có phải hay không nhìn hoa mắt? Mèo hoang a. Lục Giã không nói chuyện, ánh mắt của hắn cẩn thận đảo qua đống cỏ khô trung quanh mặt đất. Dưới ánh trăng đường đất mặt nhìn không rõ lắm chi tiết. Hắn ngưng thần nín hơi, cố gắng điều động tất cả giác quan. Đột nhiên, hắn giống như nghe được một cỗ cực kỳ nhàn nhạt, như có như không. Mùi khai đây, rất giống trước đó người bị hại nâng lên thứ mùi đó. Lưu ca, Lục Giã hạ giọng, ngươi nghe, có phải hay không có điểm lạ vị? Đại Lưu dùng sức hít mũi một cái, nhíu mày lại, giống như là có chút, giống như là trôn mùi nước tiểu khai. Không sai, chính là cái mùi kia. Người hiểm nghi quả nhiên đến rồi, mà lại khả năng liền giấu ở đống cỏ khô đằng sau, hoặc là vừa rời đi. Hai người lập tức khẩn trương lên, thân thể kéo căng, tay đè tại bên hông trang bị bên trên. Bộ đàm bên trong, Tôn Kiến Quân thanh âm vang lên lần nữa, ép tới thấp hơn, cơ độc tổ, tình huống như thế nào? Thấy cái gì không có? Lục Giã đè lại bộ đàm, dùng khí âm thanh trả lời, không nhìn thấy mục tiêu, nhưng nghe được kia cô đặc thủ mùi khai mà. Mục tiêu khả năng liền tại phụ cận, hoặc là vừa rời đi. Thu được. Tiếp tục quan sát, không muốn bại lộ. Cái khác tiểu tổ, đề cao cảnh giác, chú ý riêng phần mình phương hướng. Tôn Kiến Quân hạ lệnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đống cỏ khô đằng sau vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Kia cô mùi khai giống như hồ cũng dần dần phai nhạt, bị gió đêm thổi tan. Chẳng lẽ chạy? Lục Gia trong lòng có chút gấp, thật vất vả có chút manh mối, chẳng lẽ lại muốn bùa hụt? Hắn nhịn không được lần nữa khởi động logic liên phân tích, sơ cấp, ý đồ phỏng đoán người hiểm nghi khả năng hành vi. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 5. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 5. Trước mắt tinh lực điểm 17, 30. Logic liên phân tích vận hành bên trong. Căn cứ vào trước mắt tình cảnh, mùi sau khi xuất hiện không động tĩnh, kết quả phân tích, một người hiểm nghi khả năng cực độ cẩn thận, còn tại ẩn nút quan sát, 2. Khả năng đã lợi dụng địa hình chuyển di, 3. Lần hành động này khả năng chỉ là điều nghiên địa hình hoặc quấy nhiễu, cũng không phải là thực tế gây án. Đề nghị: mở rộng quan sát phạm vi, trọng điểm chú ý xuống gió phương hướng cùng có thể ẩn nấp nạp chuyển di đường đi. Điều nghiên địa hình hoặc quấy nhiễu. Lục Giã cảm thấy có đạo lý. Người hiểm nghi giảo hoạt như thế, không có khả năng tùy tiện bại lộ. Có lẽ vừa rồi chỉ là qua đến sò xét một chút, nhìn xem có hay không nguy hiểm. Hắn lập tức đem ý nghĩ này thông qua bộ đàm thấp giọng báo cáo nhanh cho Tôn Kiến Quân. Tôn Kiến Quân trầm ngâm một chút, có đạo lý. Các tổ chú ý, mở rộng quan sát phạm vi, đặc biệt là thôn thông hướng mặt ngoài đường nhỏ, bờ ruộng. Cơ động tổ, các ngươi hướng thôn phía nam đầu kia khe nước phương hướng rời động một cái nhìn xem bên kia cỏ sâu, dễ dàng giấu người. Thu được. Lục Giác cùng Đại Lưu lập tức đứng dậy, lần nữa mượn nhờ bóng ma, cẩn thận từng ly từng tí hướng thôn phía nam khe nước phương hướng sờ soạn. Đầu kia khe nước là tưới tiêu dùng không rộng, nhưng hai bên mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ hoang, đúng là cái ẩn thân nơi tốt. Hai người không dám áp sát quá gần, tại khoảng cách khe nước hơn 20 mét một cái đống đất đằng sau nằm xuống, tự quan sát kỹ. Dưới ánh trăng, khe nước giống một đầu dây lưng màu bạc, hai bên bụi cỏ đen xì yên tĩnh, cái gì cũng thấy không rõ. Mà nó, dấu trong này không dễ tìm. Đại Lưu thấp giọng phàn nàn. Lục Gia cũng không có cách, ánh mắt bị ngăn trở quá nghiêm trọng. Hắn vô ý thức nếm thử điều động cái kia mới quyền hạn khu vực phạm tội tình dục hình thức kho số liệu thẩm tra, muốn nhìn một chút khu vực phụ cận có hay không tương tự gây án thủ pháp ghi chép. Quyền hạn khởi động. Thẩm tra bên trong kiểm tra đến 3 đầu khả năng liên quan ghi chép, gần 2 năm, bản huyện cùng huyện Lân Cận 1. Huyện Lân Cận Vương thị trấn, 1 năm trước, phát sinh đếm lên ban đêm trộm cắp nông hộ phơi nắng quần áo sự kiện, hiện trường còn sót lại cùng loại động vật dấu chân, thô ráp, chưa phá. 2. Bản huyện Khúc Sông Hương, nửa năm trước, một nông hộ chó nuôi trong nhà phòng bị hủy đi, nhà chó chấn kinh, hiện trường có quái dị lá bùa lưu lại, chưa phá. 3. Bản huyện Tây Sơn Hương, 3 tháng trước, nghĩa địa cống phẩm bị trộm, hiện trường có cùng loại tế bái vết tích cùng mơ hồ chân nhỏ ấn, chưa phá. Trộm quần áo, hủy đi cống rãnh, trộm cống phẩm. Những này bản án nhìn cùng ăn trộm gà án phong cách khác lạ, nhưng tựa hồ cũng lộ ra một cỗ ném đá giấu tay giả thuyết không tầm thường khí tức, mà lại đều phát sinh ở nông thôn địa khu. Cái này có thể có liên quan gì đâu? Chẳng lẽ là cùng một người làm? Kia hành vi của hắn hình thức cũng quá nhảy vọt đi. Lục Gia chính suy nghĩ, đột nhiên hắn khỏe mắt quét nhìn tựa hồ thoáng nhìn khe nước đối diện bụi cỏ cực kỳ nhỏ lắc lư một cái. Không phải gió thổi cái chủng loại kia đều lắc lư, mà là giống có đồ vật gì ở bên trong chui một chút. Lưu ca. đối diện đùi cỏ động. Lục Giá lập tức hạ giọng nhắc nhở. Đại Lưu lập tức trông đi qua, khép mắt lại, chỗ nào đâu? Không nhìn thấy a? Vừa mới khẳng định động. Lục Giá tin tưởng vững chắc mình không nhìn lầm, giống như hướng thượng du phương hướng đi. Truy. Đại Lưu cũng là hành động phái, lập tức đứng dậy. Hai người cũng không đoái hoài tới hoàn toàn ẩn nấp dọc theo khe nước bên này, hóp lưng lại như mèo, nhanh chóng hướng thượng du phương hướng đuổi theo. Đồng thời thông qua bộ đàm báo cáo, Tôn Ca, mục tiêu khả năng tại khe nước đối diện trong bụi cỏ, hướng thượng du di động. Thu được. Cái khác tiểu tổ, hướng khe nước thượng du phương hướng bọc đánh. Chú ý, không có minh xác mệnh lệnh, không nên tùy tiện bại lộ. Tôn Kiến Quân thanh âm mang theo vẻ hưng phấn. Đuổi đại khái mấy chục mét, phía trước khe nước có cái rẽ ngoặt, tiếng nước chảy cũng hơi lớn một điểm. Ngay tại chỗ khúc quanh, Lục Giá bỗng nhiên dừng bước lại, kéo lại còn muốn xông về phía trước đại lưu. Chờ một chút. Hắn chỉ về đằng trước khe nước đối diện. Chỉ gặp đối diện bên bờ nước bùn bên trên, rõ ràng in mấy cái nho nhỏ dấu chân. Dấu chân kia hình dạng thình lình giống như là hồ ly hoặc là chó móng vuốt ấn. Dưới ánh trăng, dấu chân kia thấy phá lệ rõ ràng, mới mẻ cực kỳ. Hắn vừa qua khỏi đi. Đại Lưu kích động nói. Hai người lập tức lội qua không sâu khe nước, đi vào bờ bên kia. Ngồi xuống cẩn thận xem xét này chuỗi dấu chân. Dấu chân không lớn, sắp xếp đến có chút lộn xộn, một mực kéo dài tiến thượng du càng rậm rạp trong bụi cỏ. Lục Giá nhìn xem những này dấu chân, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Quá rõ ràng tựa như là cố ý in vào cho người ta nhìn đồng dạng. Mà lại, dấu chân này lớn nhỏ, tựa hồ so trước đó hiện trường phát hiện án trong tấm ảnh muốn nhỏ một chút. Hắn nhớ tới Tôn Kiến Quân khi trước phát hiện, khác biệt hiện trường phát hiện án dấu chân khuôn đúc có khác biệt. Chẳng lẽ người hiểm nghi đêm nay đổi cái nhỏ hơn khuôn đúc? Hoặc là nói, một cái to gan hơn suy nghĩ xâm nhập Lục Giá não hải. Chẳng lẽ căn bản cũng không phải là khuôn đúc, mà là thật động vật dấu chân. Người hiểm nghi thuần dưỡng động vật đến gây án. Kia nhượng tớ lật tích sáng phiến cùng mùi khai mà lại giải thích thế nào? Manh mối tựa hồ lại hỗn loạn lên. Truy. Đại Lưu không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem dấu chân chỉ hướng rậm rạp bụi cỏ, liền muốn chui vào trong. Cẩn thận một chút. Lục Giá nhắc nhở, cũng đi theo. Bụi cỏ rất sâu, cơ hồ có thể không có qua eo. Ở bên trong ghé qua phi thường khó khăn, phát ra rầm rầm tiếng vang. Đuổi không bao xa, dấu chân biến mất, phía trước là một mảnh loạn thạch bãi. Mục tiêu không thấy. Hai người đứng tại loạn thạch trên bãi, nhìn bốn phía. Ngoại trừ hào hào tiếng nước chảy cùng gió thổi cỏ lay, cái gì cũng không có. Mà nó, mất dấu. Đại Lưu hào não đập một cái trong lòng bàn tay. Lục Giá lại nhíu chặt lông mày. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn đi loạn thạch bãi. Trên tảng đá rất sạch sẽ, không có để lại bất luận cái gì dấu chân hoặc là vết tích. Người hiểm nghi chẳng lẽ bay hay sao? Hoặc là nói, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, liền bị chơi xỏ. Chương 128, hệ thống thăng cấp 3, chương 128, hệ thống thăng cấp 3, loạn thạch trên gành bãi tìm không đến bất luận cái gì manh mối, cái kia lưu lại dấu chân mục tiêu phảng phất hư không tiêu thất. Lục Giá cùng Đại Lưu tại khe nước bên cạnh lại tìm tòi một trận, không thu hoạch được gì. Kia cố đặc thù mùi khai mà cũng người không thấy. Bộ đàm bên trong, Tôn Kiến Quân hỏi thăm tình huống, biết được cùng mất đi, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là để bọn hắn rút về dự định vị trí, tiếp tục quan sát. Trở lại trước đó ngồi chờ điểm, sau nửa đêm lộ ra càng thêm dài dằng dặc cùng gian nan. Mặt trăng dần dần ngã về tây, trong không khí ý lạnh nặng hơn. Thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, trong làng truyền đến tiếng thứ nhất gáy, mong muốn trộm cướp án cũng không có phát sinh. Cái kia thần bí người hiểm nghi, đêm nay tựa hồ chỉ là ra lung lay một vòng, lưu lại mấy cái dấu chân, sau đó liền biến mất. Sắc trời sáng rõ, hành động tiểu tổ tập hợp, chuẩn bị rút lui. Mọi người trên mặt đều mang mỏi mệt cùng một điểm thất vọng. Toi công bận rộn một đêm. Một cái đồng sự ngáp một cái nói, cũng không tính toi công bận rộn, Tôn Kiến Quân ngược lại là tương đối lạc quan, chí ít xác nhận tiểu tử kia xác thực còn tại hoạt động, mà lại là gan không nhỏ, dám ra đây điều nghiên địa hình. Cũng nhìn thấy mới mẻ dấu chân, nói rõ chúng ta phương hướng không sai. Hắn nhìn về phía Lục Giá cùng Đại Lưu, hai người các ngươi nhìn thấy dấu chân, xác định là tôi mới. Tuyệt đối mới mẻ. Đại Lưu khẳng định nói, ngay tại nước bùn bên trên, rõ ràng, mà lại so trước đó hiện trường phát hiện án dấu chân muốn nhỏ một chút. Lục Giá nói bổ sung. Ồ, Tôn Kiến Quân hứng thú, lớn nhỏ không đều dạng. Đi, mang ta đi nhìn xem. Một đoàn người lại đi tới khe nước bên cạnh cái kia chỗ khúc quanh. Đáng tiếc, trải qua sau nửa đêm hạ sương cùng khả năng tiểu động vật hoạt động, này chuỗi dấu chân đã có chút mơ hồ, nhưng đại khái hình dáng còn có thể nhìn ra. Tôn Kiến Quân ngồi xổm nhìn hồi lâu, lại lấy điện thoại di động ra bên trong tổn trước đó hiện trường phát hiện án dấu chân ảnh chụp so sánh. Ừm, là không giống nhau lắm. Hắn gật gật đầu, càng nhỏ hơn, càng thanh tú một điểm. Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng làm nhiều ít cái khuôn đúc. Tôn lão sư, Lục Giá do dự một chút, vẫn là nói ra hoài nghi của mình, ngài nói, có khả năng hay không, dấu chân này không phải khuôn đúc ấn, không phải khuôn đúc. Tôn Kiến Quân sững sờ, cái kia còn có thể là cái gì? Cũng không thể thật sự là hồ ly tinh a. Ta nói là, có phải hay không là người hiểm nghi thuần dưỡng thật động vật? Thì như chó, hoặc là hồ ly. Lục Giá nói ra ý nghĩ của mình, hắn mang theo động vật cùng đi, để động vật đi ăn trộm gà, hoặc là cố ý lưu lại dấu chân mê hoặc chúng ta. Ý nghĩ này để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kéo theo vật gây án, như thế mới mẻ. Thuần dưỡng động vật, chi phí cũng không thấp a. Một cái đồng sự đưa ra nghi vấn, liền vì trộm mấy con gà. Có lời sao? Mà lại những cái kia nhượm tợ lặt tiệt sáng phiến cùng mùi khai mà giải thích thế nào? Một cái khác đồng sự nói, trên thân động vật sẽ rơi sáng phiến. Mùi khai mà ngược lại là đối được. Tôn Kiến Quân sờ lên cằm bên trên gốc dâu cằm, tự hỏi, thuần dưỡng động vật cũng không phải là không có khả năng. Nếu thật là dạng này, vậy cái này người hiểm nghi nhưng liền có chút môn đạo. Nhưng mục đích đâu? Vẫn là nói không thông a. Manh mối lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Trở lại trong cục, đã là buổi sáng. Đội trưởng Chu nghe báo cáo, cũng không có phê bình mọi người, chỉ là để nghỉ ngơi trước, buổi chiều lại mở sẽ thảo luận. Lục Giác mặc dù thân thể mỏi mệt, nhưng đầu óc lại không dừng được. Hắn luôn cảm thấy tối hôm qua kinh lịch có chút kỳ quái. Người hiểm nghi xuất hiện đến quá đột ngột, biến mất quá quỷ dị, mấy cái kia dấu chân cũng lộ ra quá tận lực. Buổi chiều phân tích án tình sẽ, bầu không khí có chút trầm buồn bực. Mọi người đem tối hôm qua tình huống lại gỡ một lần, vẫn là không có đầu mối gì. Nếu không, lần sau đêm trăng tròn, mở rộng vài không phạm vi, đem Vương gia đồn cũng tăng thêm. Một cái đồng sự đề nghị, có lẽ dứt khoát đem kia mười mấy phần loại bỏ trên danh sách người, đều lặng lẽ sờ một lần mọi nguồn. Một cái khác nói, Tôn Kiến Quân không nói chuyện, hút thuốc, cao mày. Lục Giã nhìn xem bạch bản bên trên tạp nhạp tin tức, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua dùng mới quyền hạn tra được những cái kia liên quan vụ án, trộm quần áo, hủy đi công danh, trộm công phẩm. Những này bản án mặc dù nhìn cùng ăn trộm gà án không giống, nhưng đều phát sinh ở nông thôn, đều mang điểm quỷ dị cùng đùa ác sát thái. Hắn thử nghiệm đem những này vụ án tin tức đưa vào hệ thống, tiến hành logic liên phân tích. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 5. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 5. Trước mắt tinh lực điểm 12, 30. Logic liên phân tích vận hành bên trong. Nhiều vụ án liên quan phân tích kết quả phân tích. 1. Hành vi hình thức điểm giống nhau, sát hình trộm cướp, mục tiêu giá trị thấp, hành vi quái dị, hiện trường bố trí, giả tạo vết tích, vật tàn lưu, lợi dụng nông thôn hoàn cảnh cùng tiềm ẩn mê tín tâm lý. 2. Khả năng liên quan, mặc dù mục tiêu khác biệt, nhưng hành vi nội hoạch khả năng tồn tại nhất trí tính, phát tiết, khiêu khích, tìm kiếm chú ý hoặc hoàn thành một loại nào đó nghi thức. Người hiểm nghi khả năng ở vào hành vi diễn biến kỳ. 3. Kiến nghị mới, vụ án điều tra khả năng khá thấp, nhưng đề nghị chú ý những này vụ án phát sinh có tồn tại hay không địa lý hoặc nhân tế liên quan, như phải chăng quay trùng quanh nào đó một đặc biệt khu vực hoặc nhân bảy. Hành vi diễn biến kỳ, địa lý hoặc nhân tế liên quan. Lục Giã nhìn xem kết quả phân tích, trong đầu phảng phất có đồ vật gì hiện lên. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đi đến văn phòng trên tường huyện địa đồ trước, cầm bút lên, bắt đầu đánh dấu mấy cái kia liên quan vụ án phát sinh điểm. Vương thị trấn trộm quần áo án, Khúc sông Hương hủy đi cống danh án, Tây Sơn Hương trộm cống phẩm án, cùng hiện tại Trương gia thung lũng, Lý gia tràng, Vương gia đồn ăn trộm gà án. Khi hắn đem những địa điểm này toàn bộ tiêu sau khi ra ngoài, kinh ngạc phát hiện, những địa phương này vậy mà loáng thoáng vây quanh huyện ngoại ô Tây Sơn khu vực. Mà Tây Sơn Hương, đúng lúc là trộm cống phẩm án phát sinh, cũng thế. Trước đó giếng cạn án cái kia hắc thạch câu thôn chỗ khu vực. Mặc dù ăn trộm gà án ba cái thôn cách Tây Sơn xa hơn một chút, nhưng đại thể phương hướng là vây quanh. Chẳng lẽ những này nhìn như không liên hệ quái dị nhỏ án, đều cùng Tây Sơn phiến khu vực này có quan hệ? Người hiểm nghi có thể là Tây Sơn một mang người, hoặc là hắn một loại nào đó nghi thức hoặc hoạt động trung tâm ngay tại Tây Sơn. Tôn lão sư, đội trưởng Chu, các ngươi nhìn cái này. Lục Giã nhịn không được hô lên. Tất cả mọi người vây quanh nhìn lấy địa đồ bên trên Lục Giã đánh dấu ra điểm. Những này là? Đội trưởng Chu nghi hoặc hỏi. Lục Giã mau đem mình dùng mới quyền hạn tra được liên quan vụ án cùng vừa rồi phát hiện nói một lần. Mặc dù bản án loại hình không giống, nhưng phát sinh đều vây quanh Tây Sơn chuyện. Ta cảm thấy cái này chỉ sợ không phải trùng hợp. Lục Giã cuối cùng tổng kết nói. Trong văn phòng an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn lấy địa đồ, như có điều suy nghĩ. Tây Sơn. Tôn Kiến Quân lẩm bẩm, bên kia là so góc vắng vẻ, thôn cũng tán. Quả thật có chút giả tập tục giá truyền thuyết. Đội trưởng Chu chầm chầm lấy địa đồ nhìn hồi lâu, đột nhiên vô bàn một cái, có khả năng này. Lục Giã, ngươi phát hiện này rất trọng yếu. Cái này rất có thể là một cái toàn đột phá mới miệng. Hắn lập tức hạ lệnh, kỹ thuật đội lập tức chiều sâu đào móc Tây Sơn Hương cùng xung quanh khu vực gần 1-2 năm tất cả báo cảnh ghi chép, đặc biệt là loại này nhìn lông gà vỏ tỏi, lại có chút cổ quái vụ án nhỏ. Nhìn xem còn có hay không tương tự. Lao Tôn, Lục Giã, hai người các ngươi trọng điểm theo vào Tây Sơn Hương bên kia. Đặc biệt là cái kia trộm cống phẩm bản án, cẩn thận điều tra thêm. Nhìn xem có thể hay không cùng ăn trộm gà án cũng lên. Rõ. Tôn Kiến Quân cùng Lục Giã tề thanh đáp. Phương hướng đột nhiên minh xác, tất cả mọi người phân chấn. Lục Giã nhìn lấy địa đồ bên trên cái kia Tây Sơn khu vực, trong lòng có loại dự cảm, bọn hắn chính đang đến gần một cái ẩn tàng đến càng sâu bí mật. Cái kia lợi dụng đêm trăng tròn cùng dân tộc truyền thuyết gây án người, hắn dễ khả năng liền ở mảnh này dãy núi bên trong. Chương 129, hệ thống thăng cấp, 4, chương 129, hệ thống thăng cấp, 4, có mới điều tra phương hướng, cả tiểu tổ lần nữa công việc lưu đủ lên. Kỹ thuật đội bên kia rất nhanh phản hồi, trải qua cẩn thận si tra, Tây Sơn Hương cùng xung quanh khu vực gần 2 năm, tương tự cổ quái nhỏ án còn thật không ít. Ngoại trừ Lục Giã trước đó tra được còn có như là thổ địa miếu tượng thần bị vụn trộm vẽ lên diễn viên hí khúc, mộ gia mộ tổ chức sư tử đá bị rời vị trí, trong đêm nghe được kỳ quái sơn ca tiếng khóc các loại, có chừng 7-8 lên. Bởi vì sự tình cũng không lớn, cuối cùng phần lớn không giải quyết được gì. Những này bản án phát sinh điểm đều không ngoại lệ, đều tập trung ở Tây Sơn Hương cảnh nội hoặc là liên tiếp Tây Sơn biên giới thôn xóm. Mà ăn trộm gà án phát sinh Trương gia thung lũng, Lý gia tràng, Vương gia đồn, mặc dù không thuộc về Tây Sơn Hương, nhưng xác thực như Lục Giã phát hiện, là nằm ở Tây Sơn khu vực bên ngoài. Phát hiện này để bản án tính chất tựa hồ phát sinh cải biến. Từ đơn thuần hệ liệt trộm cướp án, khả năng chuyển hướng cái nào đó cùng Tây Sơn địa khu có khắc sâu liên quan, cũng tiếp tục tiến hành một loại nào đó quái dị hành vi nhân vật. Tôn Kiến Quân nhìn xem tập hợp tới danh sách, thẳng cắn rụng răng, khá lắm, cái này ca môn nhi nghiệp vụ phạm vi rất rộng a. Trộm đạo, hủy đi phòng trộm mộ, còn cho nhân thần giống hỏa mặt. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lục Dã cũng đang trầm tư. Những hành vi này nhìn lộn xộn, nhưng phía sau tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó logic. Tâm lý chắc tả cơ sở công năng lần nữa tự động vận chuyển lại, tiêu hao tinh lực điểm, ý đồ từ những này phân loạn hành vi bên trong phát họa ra hiểm nghi nội tâm của người thế giới. Chắc tả kết quả đổi mới, căn cứ vào mới tin tức một. Hành vi động cơ cường hóa, mãnh liệt chỉ hướng nghi thức tính hoặc tượng trưng hành vi, viễn siêu đơn thuần tài vật thu hoạch. Khả năng cơ vì loại nào đó vận mèo dân tộc tín ngưỡng, người thương tích hoặc chấp niệm. 2. Địa lý neo định, phạm vi hoạt động chặt chẽ quay chung quanh Tây Sơn, biểu hiện người hiểm nghi đối nơi đó có mãnh liệt tình cảm liên kết hoặc nhận hạn chế, như bản địa cư dân, hoặc cần định kỳ trở về nơi đó. 3. Hành vi diễn biến, từ lúc đầu nhỏ bé phá hư, đùa ác, hóa mặt, chuyển thành xương, đến gần đây càng có xâm nhập tính, thu hoạch hành vi tình dục, ăn cắp, trộm cống phẩm, biểu hiện nhu cầu hoặc đảm lượng tại thăng cấp. 4. Lần nữa mãnh liệt nhắc nhở, người hiểm nghi khả năng tồn tại tinh thần chướng ngại hoặc cực đoan mê tín khuynh hướng, tuổi tác có lẽ không lớn, tinh lực tràn đầy, hành vi mang ngây thơ. Nghi thức tính, địa lý neo định, hành vi thăng cấp, tinh thần chướng ngại hoặc cực đoan mê tín. Chắc tả kết quả càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng để cho người ta cảm thấy bất an. Đây cũng không phải là một cái tiểu mao tặc, càng giống là một cái du đãng tại Tây Sơn địa khu U Linh tiến hành một loại nào đó không muốn người biết nghi thức. Đội trưởng Chu, Lục Giá đem mình chắc tả kết quả hướng đội trưởng Chu báo cáo, ta cảm thấy người này khả năng trên tâm lý có chút đặc biệt. Hắn làm sự tình, giống như không phải là vì tiền, càng giống là tại hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ, hoặc là thỏa mãn nào đó loại tâm lý cần. Mà lại, hắn giống như đặc biệt chấp nhất tại Tây Sơn cái địa phương này. Đội trưởng Chu sắc mặt nghiêm túc gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này. Nếu như là dạng này, vậy người này liền nguy hiểm hơn. Ai cũng không biết hắn bước kế tiếp sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Hắn lúc này quyết định, Lão Tôn, Lục Dã, hai người các ngươi đừng quản ăn trộm gà án. Tập trung tinh lực, cho ta gặm Tây Sơn Hương khối này xương cứng. Liên từ cái kia trộm cống phẩm bản án vào tay. Tự mình đi Tây Sơn Hương đồn công an điều nguyên thủy hồ sơ, đi hiện trường nhìn. Tham viếng lúc ấy báo án quân chúng. Nhất định phải đem người này cái đuôi cho ta bắt tới. Rõ. Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã lĩnh mệnh, lập tức xuất phát tiến về Tây Sơn Hương. Tây Sơn Hương so trước đó mấy cái thôn càng xa xôi, đường núi gập ghềnh, lái xe đi vào bỏ ra nhanh 2 giờ. Hương đồn công an chỉ có mấy cái cảnh sát nhân dân, nghe nói huyện cục đội cảnh sát hình sự đến tra mấy tháng trước trộm cống phẩm bản án, đều rất kinh ngạc. Vụ án kia a. Gia sở trưởng nhớ lại, chính là phía sau núi mồ mả tổ tiên chỗ ấy, có gia đình thanh minh đi viếng mộ, phát hiện cống phẩm không thấy, đốt cho giấy giống như cũng bị động đậy, bên cạnh còn có mấy cái chân nhỏ ấn, giống là trẻ con nhưng lại không giống. Lúc ấy đi nhìn một chút, cũng không có ném cái gì đáng tiền đồ vật, liền đi chép một chút. Chân nhỏ ấn. Lục Giá lập tức truy vấn, có ảnh chụp sao? Có, lúc ấy chụp mấy bức. Ra sở trưởng để cho người ta đi tìm hồ sơ. Rất nhanh, ảnh chụp lấy ra. Là tại nghĩa địa bên trong đập trên mặt đất bên trên có mấy cái mơ hồ dấu chân, xác thực rất nhỏ, so khe nước bên cạnh phát hiện còn muốn nhỏ một điểm, hình dạng cũng là cùng loại động vật chảo ấn. Dấu chân này, về sau cha xét sao? Tôn Kiến Quân hỏi. Cha cái gì nha? Ra sở trưởng cười khổ, nghĩa địa nha, bình thường ai đi a? Có thể là chó hoang hồ ly cái gì lay cống phẩm, lưu lại dấu chân. Gia nhân kia về sau cũng không nói thêm cái gì, liền không giải quyết được gì. Nghe hợp tình hợp lý. Nếu như không phải cùng ăn trộm gà án liên hệ tới, ai cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta có thể đi hiện trường nhìn xem sao? Lục Giá hỏi. Đương nhiên có thể, ta để cho người ta mang các ngươi đi. Một cái tuổi trẻ phụ cảnh mang theo Tôn Kiến Quân cùng Lục Giá đi phía sau núi kia phía nghĩa địa. Nghĩa địa ở vào một cái trong khe núi, trung quanh tùng bách tung tùm, cho dù là giữa ban ngày, cũng lộ ra có chút âm trầm. Tìm tới lúc ấy báo án tòa kia một phần, trung quanh đã mọc đầy cỏ hoang. Vật đuổi sao rời, đã sớm nhìn không ra bất kỳ vết tích. Lục Giá cùng Tôn Kiến Quân tại phụ cận cẩn thận điều tra một vòng, không thu hoạch được gì. Xem ra là không có gì thu hoạch. Tôn Kiến Quân có chút thất vọng. Lục Giá lại chưa từ bỏ ý định, hắn đứng tại trước mộ phần, cố gắng tưởng tượng thấy tình cảnh lúc ấy, cống phẩm bị trộm, cho giấy bị lật qua, bên cạnh lưu lại chân nhỏ ấn. Hiểm nghi người vì sao phải đến trộm cống phẩm? Là vì ăn? Vẫn là vì dùng? Động cho giấy lại là có ý gì? Loại hành vi này, lộ ra một cô đối truyền thống tế tự nghi thức bắt chước cùng kinh nhận. Rời đi nghĩa địa, trên đường trở về, trải qua Tây Sơn Hương đường đi. Trong thôn rất quẩn cũng é, không có người nào. Đi ngang qua hương vệ sinh viện lúc, Lục Giá trong lúc vô tình nhìn tới cửa tuyên truyền cột, phía trên dán một chút tinh thần vệ sinh tri thức tranh tuyên truyền. Hắn giật mình, hỏi dẫn đường phụ cảnh, tiểu ca, hỏi một chút, hương chúng ta bên trong, hoặc là phụ cận thôn, có hay không loại kia? Ân, đầu óc không quá linh quang, hoặc là hành vi tương đối người kỳ quái. Phụ cảnh nghĩ nói, tốt như không nghe nói có đặc biệt nghiêm trọng tên điên. Bất quá, muốn nói kỳ quái, ngược lại là có cái. Ồ, ai? Tôn Kiến Quân cũng hứng thú. Liền phía sau núi câu bên kia, có cái chăn dê lao đầu, họ Hồ, tất cả mọi người gọi hắn Hồ Lao Bai. Phu cảnh nói, người cũng không xấu, chỉ là có chút lại ngại ra cùng người nói trên núi có hồ tiên, hắn lúc tuổi còn trẻ còn gặp được điểm hóa cái gì. Bình thường cũng không thế nào cùng người lai vãng, liền trông coi mấy chục con dê. Hồ Lao Bai, hồ tiên. Lục Giá cùng Tôn Kiến Quân liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ánh sáng. Hắn bao lớn niên kỷ? Một người ở. Lục Giá tranh thủ thời gian hỏi. Đến có hơn 60 đi. Chỉ có một người ở, có con trai ở bên ngoài làm công, giống như cũng không làm sao trở về. Hơn 60 tuổi. Tuổi tác tựa hồ lệch hơi bị lớn, không quá phù hợp chắc tả bên trong tinh lực tràn đầy hành vi mang ngây thơ miêu tả. Mà lại chăn dê tựa hồ cũng không có cơ hội gì tiếp xúc đến sáng phiến loại hình đồ vật. Nhưng lại nhảy hồ tiên những này là thủ, lại phi thường phù hợp. Đi, đi chiếu cố cái này hồ la bay. Tôn Kiến Quân lúc này quyết định. Chương 130, hệ thống thăng cấp, nam, chương 130, hệ thống thăng cấp, nam, phụ cảnh mang theo Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã, lại sau này khe suối phương hướng đi. Đường càng ngày càng khó đi, gần như không thể tính đường, chính là người dẫm ra tới đường hẹp quanh co. Hồ La Vai liền ở phía trước cái kia trong khe núi, nhanh đến. Phu cảnh chỉ vào phía trước một rừng cây. Còn chưa đi đến, liền nghe đến một trận be be dê tiếng kêu. Chuyển qua một chỗ ngặt, nhìn thấy một mảnh hơi bằng phẳng ruộng dốc, mấy chục con dê rừng đang ở nơi đó ăn cỏ. Ruộng dốc phía dưới có cái thấp bé tảng đá lũy căn phòng, trên nóc nhà bốc lên nhàn nhạt khói bếp. Một người mặc cũ áo đông, râu tóc đều hoa dâm tạp nhạp lão đầu, đang ngồi ở cửa phòng trên một tảng đá, ngậm cái gạt tán thuốc túi, khép mắt nhìn xem mười cửu. Nhìn chính là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn chăn dê lão hán. Hồ đại gia. Phu cảnh hô nhất thanh. Hồ lão vai ngẩng đầu, nhìn người tới, đục ngầu trong mắt không có biểu tình gì, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Hồ đại gia, đây là trong huyện tới cảnh sát đồng chí, nghĩ nghe ngóng ngươi chút chuyện. Phu cảnh giới thiệu nói. Hồ lão vai quan sát một chút Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã, vẫn là không có phản ứng gì, chỉ là cộp cộp quất lấy thuốc lá sợi. Tôn Kiến Quân đi lên trước, tận lực để ngữ khí của mình hiền hòa chút. Hồ đại gia, nghe ngóng ngươi vấn đề. Gần nhất kề bên này, có thấy hay không cái gì người sống? Hoặc là có hay không cái gì kỳ quái sự tình? Hồ lão vai chậm ung dung phun ra một điếu thuốc, thanh âm khàn khàn, khe suối trong khe, trừ bọn ngươi ra, ở đâu ra người sống? Chuyện kỳ quái, mỗi ngày có, trên núi tinh quái có nhiều lắm, nói các ngươi cũng không tin. Lời này nghe giống là lừa gạt, lại dẫn điểm cố lộng huyền hư. Lục Dã chú ý tới, hồ lão vai bên chân, đặt vào mấy cái viện một nửa cỏ giỏ, dùng chính là một loại tính bền dẻo rất tốt sợi đằng. Tay của hắn rất thô ráp, nhưng nhìn rất linh xảo. Hồ đại gia, nghe nói ngài gặp qua hồ tiên. Lục Dã thử dùng hắn cảm thấy hứng thú chủ đề cắt vào. Quả nhiên, hồ lão vai nghe nói như thế, con mắt tựa hồ sáng lên một cái, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, hừ một tiếng, hoa hoa nhà, hỏi cái này làm gì? Kia là có thể tùy tiện nói sao? Chúng ta chính là hiếu kỳ. Lục Giã cười nói, nghe nói hồ tiên đều láo lỉnh sẽ còn cho người ta chỉ điểm sai lầm cái gì? Hồ lão vai liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy người trẻ tuổi kia coi như bên trên nói. Ngữ khí hòa hoãn điểm, linh hay không xem duyên phận. Tâm thành thì linh. Hồ đại tiên không thích bị quấy rầy, càng không thích người hỏi thăm linh tinh. Hắn nói chuyện luôn luôn mang theo một cỗ mơ hồ sức lực. Tôn Kiến Quân có chút không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp hỏi, lão hồ đầu, gần nhất có phát hiện hay không ai giả tại đêm trăng tròn ra mù lăn lư? Hoặc là, nhà ai ném qua gà vịt cái gì? Hồ lão vai lắc đầu, mặt trăng có tròn hay không cùng ta lão đầu tử có quan hệ gì? Ta ngủ được sớm. Ném gà ném vịt. Trên núi vỏ vàng, tròn, nhiều, điêu đi một hai con, không hiếm lạ. Vấn đáp tiến hành rất không thuận lợi. Hồ lão vai hoặc là không biết, hoặc là chính là mập mờ suy đoán, dùng chút thần thần quỷ quỷ đến qua loa tắc trách. Tôn Kiến Quân cho Lục Dã đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là đoán chừng hỏi không ra gì, chuẩn bị rút lui. Lục Dã cũng có hơi thất vọng, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, ánh mắt tại hồ lao vai cùng trùng quanh hắn quét mắt. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại tảng đá phòng ở kia thấp bé trên bệ cửa sổ. Trên bệ cửa sổ đặt vào mấy cái trên núi tiểu hài thường chơi đồ chơi, một cái mài mòn rất cũ kỹ bố lao hổ, một cái gỗ điêu chim nhỏ, còn có một cái nho nhỏ, sắc thái đã có chút tối nhạt. Sáng tử sắc nhựa tợ lật tiệp cái tóc. Lục Dã trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Sáng tử sắc nhựa tợ lật tiệp cái tóc. Cùng trước đó tại Lý Gia Trang ổ gà bên cạnh nhặt được cái kia nhựa tợ lật tiệp sang tiến, nhan sắc cùng chất liệu rất tương tự. Hắn đè nén nội tâm kích động, giả bộ như tùy ý đi qua, chỉ vào cái kia kẹp tóc hỏi, hồ đại gia, cái này kẹp tóc thật đẹp mắt, là ngài tôn nữ. Hồ lao vai nhìn thoáng qua, lắc đầu, ngữ khí tựa hồ trầm thấp chút, nhặt. Không biết cái nào em bé ném trên núi. Nhặt. Thuyết pháp này, tựa hồ cũng nói thông được. Trên núi hải tử chạy náo, rơi cái kẹp tóc rất bình thường. Nhưng, nhan sắc cùng chất liệu tương tự như vậy, thật chỉ là trùng hợp sao? Lục Dã lại chú ý tới, tại dưới bệ cửa sổ trên mặt đất bên trên, tựa hồ có một ít mơ hồ nho nhỏ ấn ký, không giống như là người dấu chân, cũng không giống là móng dê ấn. Hắn vô ý thức liền muốn khởi động hiện trường ba chiều trùng kiến nhìn kỹ một chút. Nhưng ngay tại hắn ngưng thần chuẩn bị khởi động hệ thống lúc, hồ lao vai tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn, đột nhiên đứng người lên, cầm lấy tựa ở bên tường chăn dê roi, đối bầy cừu thét to một tiếng, bắt đầu chậm ung dung đem dê hướng cùng một chỗ đuổi. Thời điểm không còn sớm, nên đem bãi nốt cừu trở về. Mấy vị đồng chí, không có chuyện gì liền về đi. Hắn hạ lệnh chủ khách. Thái độ chuyển biến đến có chút đột nhiên. Tôn Kiến Quân nhíu nhíu mày, nhưng cũng không lý tới từ đợi thêm nữa. Được, kia cảm ơn ngươi hồ đại gia, chúng ta đi. Ba người đành phải quay người rời đi. Đi xa mười mấy mét, Lục Dã nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp hồ lao vai cũng không có lập tức đem dê đuổi tiến bãi nhốt cừu, mà là đứng tại cửa phòng, xa xa nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng, thân ảnh trong bóng chiều có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Cái kia sáng tử sắc cái tóc, dưới bệ cửa sổ kỳ quái ân ký. Hồ lao hề đột nhiên tiến khách. Lục Dã trong lòng loại kia cảm giác kỳ quái càng ngày càng mãnh liệt. Cái này nhìn như phổ thông chăn dê lao hán, thật giống hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy sao? Hắn cùng cái này một loạt quái dị vụ án, có thể hay không có liên hệ gì? Cho dù hắn không phải trực tiếp người hiểm nghi, hắn có biết hay không thứ gì? Xem ra, Tây Sơn Hương bí mật, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Mà cái này hồ lạc vai, không thể nghi ngờ là một cái cần trọng điểm chú ý đối tượng. Về huyện cục trên đường, Lục Dã đem phát hiện của mình cùng hoài nghi nói cho Tôn Kiến Quân. Tôn Kiến Quân nghe xong, trầm ngâm thật lâu. Sáng tử sắc kẹp tóc, sắc thực thật trùng hợp. Hắn cuối cùng nói, cái này Hồ Lạc Oai là phải hảo hảo tra một chút. Bất quá, hắn lớn tuổi, lại là người địa phương, không có chứng cứ xác thực, không hiếu động hắn. Ừm, Lục Dã gật đầu, chúng ta trước tiên có thể từ khía cạnh tìm hiểu một chút hắn tình huống. Thì như con của hắn, còn có hắn bình thường phạm vi hoạt động. Đúng. Tôn Kiến Quân biểu thị đồng ý, ta để đồn công an huynh đệ hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm. Chúng ta trước tập trung tinh lực, đem ăn trộm gà án cùng trộm cống phẩm án cũng ăn chứng cứ làm thực. Xe tại đường núi gập ghềnh bên trên sốc này, Lục Dã nhìn ngoài cửa sổ chìm vào lưng núi trời chiều, biết một vòng mới đọ sức, vừa mới bắt đầu. Cái kia dấu ở đêm trăng cùng dân tộc truyền thuyết phía sau U Linh tựa hồ cách bọn họ càng ngày càng gần. Chương 131, đêm trăng mất trộm, 1, chương 131, đêm trăng mất trộm, 1, từ Tây Sơn Hương trở về ngày thứ 2, Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân liền bị đội trưởng Chu gọi vào văn phòng. Vừa vào cửa, liền thấy đội trưởng Chu sắc mặt khó coi, trên bàn bày ra một phần mới báo án ghi chép. Xem một chút đi, chuyện tối ngày hôm qua. Đội trưởng Chu đem ghi chép đẩy đi tới, đuốt đuốt mi tâm, Vương gia đồn, lại một nhà bị trộm. Vẫn là như cũ, đêm trăng tròn, ném đi mấy con gà, trên bàn thả mười mấy khối tiền lẻ không có, trên mặt đất có mấy cái phá dấu chân. Tôn Kiến Quân nghe xong liền nổ, cái gì? Lại tới? Vẫn là Vương gia đồn. Chúng ta tối hôm qua mới từ kia rút về đến. Lục Gia trong lòng cũng là trầm xuống. Bọn hắn phải không trọng điểm là Trương gia Thung Lũng cùng Lý gia Trang, cảm thấy Vương gia đồn đã xảy ra án hai lần ấn quy luật lần sau khả năng không tới phía nó, không nghĩ tới người hiểm nghi phương pháp trái ngược, hết lần này tới lần khác lại tuyển Vương gia đồn. Đây quả thực giống như là đang cố ý khiêu khích. Hiện trường đi xem qua sao? Tôn Kiến Quân vội vã hỏi. Đồn công an đi sơ bộ nhìn một chút, chụp hình. Cùng trước đó không có gì khác nhau quá nhiều. Đội trưởng Chu gõ cái bàn, vấn đề là hiện tại các thôn dân càng luống cuống. Nói cái gì cảnh sát tới cũng vô dụng, Hồ Tiên nên tới vẫn là đến, chuyển đi càng tà dị. Áp lực đến đầy đủ chúng ta bên này. Hắn nhìn về phía Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã, vụ án này nhất định phải nhanh bắt lại cho ta. Không thể lại để cho tiểu tử này phách lối như vậy đi xuống. Lão Tôn, Lục Dã, hai người các ngươi, chủ công vụ án này, sự tình khác trước thả một chút. Cần gì trợ giúp, trực tiếp nói với ta. Rõ. Hai người tề thanh đáp, đều cảm thấy áp lực. Cầm mới nhất hiện trường ảnh chụp cùng ghi chép, hai người trở lại công vị, sắc mặt nghiêm túc. Mà nó, vui đùa chúng ta chơi đâu? Tôn Kiến Quân tức giận đến mắng một câu, liền biết chúng ta ngồi chờ cố ý chuyển sang nơi khác ra tay. Lục Gia không nói chuyện, nhìn kỹ mới đập ảnh chụp. Hiện trường cùng cái khác mấy lần cơ hồ giống nhau như lúc, lồng gà bị mở ra, trên mặt đất có mơ hồ động vật dấu chân, lần này thoạt nhìn như là trồn, trong không khí tựa hồ còn lưu lại nhàn nhạt mùi khai mà, báo án thôn dân miêu tả. Hết thể đều phù hợp trước đó hình thức. Nhưng Lục Gia luôn cảm thấy, lần này giống như có chỗ nào không giống nhau lắm. Là một loại rất nhỏ bé cảm giác. Hắn từng tấm hình lật xem, đột nhiên, ánh mắt đứng tại một trường quay chụp lồng gà nơi hẻo lánh đặc tả bên trên. Tại tản mát lông gà cùng rơm rạ ở giữa, tựa hồ có một điểm nhỏ không giống nhan sắc. Hắn lập tức đem ảnh chụp phóng đại. Chỉ gặp tại đục ngầu trên mặt đất bên trên, dán chặt lấy lồng gà trúc phiến địa phương, giống như kể cận một mảnh nhỏ. Màu đỏ sẫm khô cạn. Cánh hoa. Hay là cái gì thực vật mảnh vỡ. Chi mấy lần trước hiện trường phát hiện án, nhưng từ không có phát hiện qua thực vật lưu lại. Tôn lão sư, ngài nhìn cái này. Lục Giá lập tức chỉ cho Tôn Kiến Quân nhìn. Tôn Kiến Quân lại gần, tiếp mắt nhìn hồi lâu, cái này cái gì đồ chơi? Nát lá cây a. Lồng gà bên cạnh có cái đồ chơi này không kỳ quái a. Trước đó hiện trường trong tấm ảnh đều không có. Lục Giá khẳng định nói, mà lại ngài nhìn màu sắc của nó cùng trạng thái, giống như là bị cố ý mang tới, không phải trên mặt đất vốn là có. Tôn Kiến Quân lại nhìn kỹ một chút, biểu lộ nghiêm túc lên, ừm, là có điểm lạ. Để kỹ thuật đội phóng đại nhìn xem, có thể hay không nhận ra là cái gì thực vật. Kỹ thuật đội rất nhanh cho hồi phục, trải qua hình ảnh tăng cường, cái kia hẳn là một mảnh khô cạn màu đỏ sẫm cánh hoa, cụ thể chủng loại cần vật thật mới có thể giám định, nhưng sơ bộ phán đoán giống như là một loại nào đó trên núi thường gặp hoa dại, hoặc là tế tự dùng giấy hoa. Hoa dại, giấy hoa. Đây cũng là cái phát hiện mới. Người hiểm nghi lần này không cẩn thận lưu lại mới vết tích. Tây Sơn. Lục Gia cùng Tôn Kiến Quân gần như đồng thời nghĩ đến cái này từ. Tây Sơn hương bên kia hoa dại rất nhiều, mà lại Hồ Lao Vai trồng nghĩa địa, liền có tế tự dùng giấy hoa. Chẳng lẽ tối hôm qua bản án cùng Tây Sơn cái kia trộm cống phẩm thật sự có liên quan, thậm chí là cùng một người gây nên. Cũng án điều tra. Tôn Kiến Quân vô bàn một cái, xin cũng án. Liên từ cái này cánh hoa vào tay. Cũng án xin rất nhanh đến mức đến đội trưởng Chu phê chuẩn. An trộm gà án cùng trộm cống phẩm án chính thức sát nhập điều tra, trọng điểm chỉ hướng Tây Sơn hương khu vực. Bước kế tiếp chính là xác nhận cánh hoa chủng loại cùng nơi phát ra. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân lần nữa đi vào Tây Sơn hương, lần này trực tiếp đi trong thôn nông lâm nghiệp đứng, tìm kỹ thuật viên hỗ trợ phân biệt tấm kia HD phóng đại sau cánh hoa ảnh chụp. Nông lâm nghiệp đứng kỹ thuật viên là tiểu cô nương, cầm ảnh chụp nhìn hồi lâu, lại lật một hồi lâu đồ giám, không quá chắc chắn nói, hoa này cánh khô cạn, nhìn không rõ lắm. Bất quá nhìn cái này hình dạng cùng nhan sắc, có điểm giống. Trên núi một loại dã chim quên, cũng gọi hoa đô quên. Đúng, mùa này trên núi xác thực có linh tinh dã chim quên mở ra, là màu đỏ sậm. Dã chim quên, hoa đô quên. Loại này hoa, chúng ta Tây Sơn hương chỗ nào tương đối nhiều? Lục Dã tranh thủ thời gian hỏi. Sau bên kia núi tương đối nhiều, đặc biệt là Ân. Hồ Gia Câu kia một vùng, hướng mặt trời trên sườn núi. Kỹ thuật viên chỉ phương hướng. Hồ Gia Câu chính là hồ lao bài chăn dê đầu kia khe suối, manh mối lần nữa ẩn ẩn chỉ hướng cái kia lại nhải chăn dê lao hán. Hai người cảm ơn kỹ thuật viên, đi ra nông lâm nghiệp đứng. Lại là Hồ Lao Vai. Tôn Kiến Quân sờ lên cằm, trùng hợp nhiều lắm a. Nhà hắn phụ cận cánh hoa, rơi tại hơn 10 dặm bên ngoài Vương gia đồn lồng gà bên trong, mà lại tìm mình cũng thật trùng hợp. Lục Giã bổ sung nói, chúng ta một ngày trước vừa đi tìm hắn, ngày thứ hai ban đêm liền xảy ra án. Giống như là tại cho chúng ta ra vai phủ đầu, hoặc là cố ý đem manh mối dẫn hướng hắn. Tôn Kiến Quân trừng mắt, ý của ngươi là có người muốn giá họa cho Hồ Lao Vai? Không xác định. Lục Giã lắc đầu, nhưng xác thực rất khả nghi. Hoặc là hắn làm, không cẩn thận lưu lại chứng cứ, hoặc là chân chính người hiểm nghi làm, cố ý lưu lại chỉ hướng hắn chứng cứ. Tình tiết vụ án trở nên phức tạp. Nếu như Hồ Lao Vai là người hiểm nghi, hắn một cái hơn 60 chăn dê lao hán, là làm sao làm được trong vòng một đêm đi tới đi lui hơn 10 dặm đường núi đi ăn trộm gà, còn có thể không lưu dấu vết? Mà lại động cơ là cái gì? Nếu như là có người giá họa, vậy người này đối Hồ Lao Vai cùng Tây Sơn đều rất quen thuộc, đồng thời biết cảnh sát đã bắt đầu chú ý Hồ Lao Vai. Người này sẽ là ai? Cha. Tôn Kiến Quân quyết định, hai bút cùng vẽ. Một phương diện, tiếp tục nhìn chằm chằm Hồ Lao Vai, cha hắn quan hệ xã hội, cha hắn mấy ngày gần đây hành tung, đặc biệt là đêm trăng tròn đêm hôm đó hắn ở đâu. Một phương diện khác, khuyết trương phạm vi lớn, cha Tây Sơn Hương còn có ai biết nói chúng ta đang tra Hồ Lao Vai, hoặc là ai cùng Hồ Lao Vai có khúc mắc, mới điều tra phương hướng xác định được. Nhưng mà, điều tra Hồ Lao Vai hành tung cũng không thuận lợi. Hắn sống một mình tại trong hốc núi, bình thường cơ hồ không cùng ai lui tới, đêm đó có hay không đi ra ngoài, căn bản không có người biết. Mà loại bỏ cùng Hồ Lao Vai có khúc mắc người, phạm vi càng lớn hơn. Lao nhân này tính tình quái, lúc tuổi còn trẻ cùng không ít người cãi nhau, nhưng đều là năm xưa thủ cũ, tựa hồ cũng không trở thành để cho người ta dùng loại phương thức này để hãm hại hắn. Điều tra tựa hồ lại tiến vào ngõ cụt. Lục Giã nhìn ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sát trời, trong lòng có chút nôn nóng. Hắn cảm giác người hiểm nghi tựa như giấu ở trong sương mù, thỉnh thoảng lộ ra một điểm vết tích, nhưng lại khó mà bắt lấy. Hắn vô ý thức điều ra hệ thống, lần nữa phản bác kiến nghị kiện khởi động logic liên phân tích. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 5. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 5. Trước mắt tinh lực điểm 7:30. Xin chú ý nghỉ ngơi, logic liên phân tích vận hành bên trong. Trình hợp mới tin tức, cánh hoa, thời cơ trùng hợp, tiềm ẩn giá họa, kết quả phân tích. Người hiểm nghi hành vi cho thấy đối cảnh sát hành động nhất định hiểu rõ, tính nhắm vào lựa chọn Vương gia đồn, lưu lại chỉ hướng tính manh mối, khả năng tồn tại tin tức nguyên, chủ động nhìn trộm hoặc bị động biết được. 2. Nếu bị giá họa, thì người hiểm nghi cùng Hồ Lao Vai ứng tồn tại sâu hơn mâu thuẫn, lại quen thuộc Tây Sơn hoàn cảnh cùng Hồ Lao Vai tình huống. 3. Cánh hoa manh mối xuất hiện đột ngột, cùng lúc trước hình thức khác biệt, tồn tại tận lực cất đặt khả năng. Đề nghị, đảo ngược suy nghĩ, như này manh mối là giả, người hiểm nghi mục đích thật sự vì sao? Chuyển di ánh mắt, thỏa mãn nào đó loại tâm lý nhu cầu. 4. Kiến nghị mới, một lần nữa xem kỹ tất cả hiện trường phát hiện án, tìm kiếm bị sơ sót, không phù hợp hồ tiên thiết định nhỏ bé vết tích, song song tra gần đây tất cả tiếp xúc qua Hồ Lao Vai hoặc nghe qua cảnh sát điều tra tiến triển nhân viên. Kết quả phân tích lần nữa cung cấp mới thị giác, tận lực cất đặt manh mối. Chuyển di ánh mắt, chẳng lẽ người hiểm nghi chân chính mục tiêu, căn bản không phải ăn trộm gà, cũng không phải hãm hại Hồ Lao Vai, mà là có mục đích khác. Đây hết thể cổ quái hành vi, đều chỉ là vì che giấu cái kia mục đích thực sự. Lục Giã cảm thấy dùng cả mình. Nếu thật là dạng này, kia đối thủ này tâm tư cũng quá mức thâm trầm. Chương 132, đêm trăng mất trộm, 2, chương 132, đêm trăng mất trộm, 2, dựa theo hệ thống phân tích đề nghị, Lục Giã cùng Tôn Kiến Quân quyết định một lần nữa cẩn thận điều tra tất cả hiện trường phát hiện án, đặc biệt là mới nhất phát sinh Vương gia đồn hiện trường phát hiện án, nhìn xem có cái gì bị sơ sót, không phù hợp hồ tiên thiết định chi tiết. Hai người lần nữa đi vào Vương gia đồn kia hộ thụ hại thôn dân nhà. Thôn dân xem xét cảnh sát lại tới, vẫn rất kích động, kéo lấy bọn hắn lại nói một lần đêm đó kinh hồn kinh lịch thêm mắm thêm muối, càng phát ra mơ hồ. Tôn Kiến Quân nhẫn mại tính tình nghe xong, cùng Lục Giã bắt đầu cẩn thận điều tra biệt tử. Lồng gà đã bị thu thập qua, nhưng đại khái vị trí không thay đổi. Trên đất dấu chân sớm đã bị giẫm không có. Hai người trọng điểm kiểm tra biệt tường, khóa cửa, cùng lồng gà chung quanh. Lục Giã cơ hồ là một tấc tìm kiếm mặt đất cùng chân tường. Đột nhiên, tại tường viện dễ chỗ tiếp theo không quá thu hút cỏ dại bên trong, hắn thấy được một cái mơ hồ ẩn ký. Đây không phải là động vật dấu chân, cũng không phải người dấu chân, mà giống như là cái gì. Viên trụ chạm đồ vật nhẹ nhàng dừng một chút lưu lại hố cạn. Rất nhỏ, rất không rõ ràng. Tôn lão sư, ngài nhìn cái này. Tôn Kiến Quân tới ngồi xuống nhìn một chút, cái này cái gì? Cây gậy đâm. Không giống. Lục Giã lắc đầu, cây gậy đâm sẽ càng sâu càng đọt. Cái này. Giống như là. Quả trượng. Hoặc là cái gì đấy nhẹ nhàng điểm một cái. Quả trượng. Hai người liếc nhau. Hồ Lao Vai lớn tuổi, đi đường có biết dùng hay không quả trượng. Bọn hắn lần trước đi gặp hắn thời điểm, giống như không có chú ý đây là một cái mới nhỏ bé vết tích. Bọn hắn lập tức hỏi thăm chủ hộ, ra có người hay không dùng quả trượng, hoặc là gần nhất có hay không trụ quả trượng người đến qua. Chủ hộ rất khẳng định nói không có. Như vậy cái này quả trượng đống nhiên vấn, liền rất có thể là người hiểm nghi lưu lại. Một cái khả năng cần phải mượn quải trượng hành động người. Cái này tựa hồ cùng trước đó suy đoán tinh lực tràn đầy có thể lặn lội đường xa người hiểm nghi hình tượng có chút mâu thuẫn. Trừ phi, cái này quải trượng đống nhiên ngấn cũng là cố ý lưu lại, hoặc là người hiểm nghi thân thể có một loại nào đó không tiện. Điều tra xong hiện trường, hai người lại tham viếng trong thôn mấy hộ nhân ra, hỏi thăm gần nhất có thấy hay không qua khuôn mặt xa lạ, hoặc là có người hay không nghe qua cảnh sát điều tra ăn trộm gà án sự tình. hỏi một vòng, không có gì có giá trị manh mối. Các thôn dân phần lớn biểu thị không có chú ý, hoặc là nói chỉ thấy qua cảnh sát. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi Vương gia đồn thời điểm, một cái tại cửa thôn chơi bùn tiểu nam hải, nhút nhát giật giật Lục Gia góc áo. Cảnh sát thúc thúc. Lục Gia dừng bước lại, ngồi xổm xuống, "Tiểu bằng hữu, thế nào?" Tiểu nam hải nhỏ giọng nói, "Ta đêm hôm đó, giống như nhìn thấy hồ ly." Lục Gia giật mình, tận lực ôn hòa hỏi, "Ồ, ở đâu nhìn thấy? Bộ dáng gì?" "Chính ở đằng kia." Tiểu nam hải chỉ hướng thôn phía sau rừng cây nhỏ, mặt trăng nhưng sáng lên. "Ta nhìn thấy một cái bóng trắng tử, siêu một chút liền chui tiến trong rừng cây. Giống như, còn giống như trống cây côn." "Bóng trắng tử? Trống cây vậy? Ngươi thấy do nó dáng dấp ra sao sao? Là hồ ly sao?" Lục Gia truy vấn. Tiểu nam hải lắc đầu, "Quá nhanh, không thấy rõ. Tựa như cái bóng trắng tử. Cây vậy cũng là bạch. Bóng trắng tử, trống màu trắng cây vậy. Cái này miêu tả càng quỷ dị hơn. Nghe hoàn toàn không giống như là người bình thường, lại thật giống là thôn dân trong truyền thuyết hồ tiên hình tượng. Người hiểm nghi là đang cố ý xê cột tợ lệnh hồ tiên sao?" Mang theo Tiểu Nam Hải cung cấp đầu này không thể tưởng tượng đầu mối mới, hai người trở lại trong cục. Manh mối càng ngày càng nhiều, nhưng lại càng phát ra khó bề phân biệt. Cánh hoa, khả năng tồn tại quải trượng đống nhân ấn, Tiểu Nam Hải nhìn thấy bóng trắng tử trụ bạch côn. Những tin tức này mảnh vỡ, tựa hồ rất khó chắp vá ra một hợp lý người hiểm nghi chân dung. Và nó, càng ngày càng tà môn. Tôn Kiến Quân bực bội vuốt vuốt mái tóc, lại là hoa lại là quải trượng còn mặc quần áo trắng. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Hát vợ kìa. Lục Gia cũng là cao mày. Hắn nếm thử lần nữa khởi động tâm lý chắc tạ đem đầu mối mới ra nhập vào. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 8. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 8. Trước mắt tinh lực điểm 1.30. Tinh lực giá trị quá thấp, mời lập tức nghỉ ngơi. Một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê đánh tới, Lục Gia tranh thủ thời gian đỡ lấy cái bàn. Tinh lực giá trị hao hết. Thế nào? Tôn Kiến Quân chú ý tới dị thường của hắn. Không có việc gì, có chút chóng đầu, khả năng không có nghỉ ngơi tốt. Lục Gia khoát khoát tay, sắc mặt có chút tái nhợt. Sách, người trẻ tuổi liền biết trọi cứng. Tôn Kiến Quân khó được không có ép buộc hắn, ngược lại rót cho hắn chén nước nóng, tranh thủ thời gian tọa hạ nghỉ một lát. Phá án cũng không đội tại cái này nhất thời. Lục Gia tiếp nhận chén nước, trong lòng cười khổ. Hệ thống dùng tốt, nhưng cũng là thật hao tâm tổn sức. Mặc dù chắc tạ không thể hoàn thành, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, trong đầu hắn tựa hồ hiện lên một cái mơ hồ suy nghĩ. Cánh hoa, quả trượng, bóng trắng tử, những vật này ngoại trừ hồ tiên ngụy trang bên ngoài, có phải hay không còn có thể đại biểu cái gì khác? Thì như một loại nào đó nghi thức bên trong đạo cụ, hoặc là một loại nào đó thân phận tiêu chí. Hắn nhớ tới trước đó cha được hồ lão vai công bố mình gặp được hồ tiên được điểm hóa, một cái to gan, thậm chí có chút hoang đường phỏng đoán tại trong đầu hắn dần dần thành hình. Chẳng lẽ chương 133 đêm trăng mất trộm 3, chương 133 đêm trăng mất trộm 3, Lục Gia bị Tôn Kiến Quân cưỡng ép theo trên ghế nghỉ ngơi, rót hết một ly lớn nước nóng, lại nằm sấp híp nửa giờ, loại kia tinh lực tiêu hao cảm giác hôn mê mới chậm rãi biến mất. Nhưng trong đầu cái kia hoang đường phỏng đoán lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn đông nhiên ngồi xuống, đem bên cạnh đang xem hồ sơ Tôn Kiến Quân giật nảy mình. "Ai u ta đi, tiểu tử ngươi sát chết vùng dậy a." "Tôn lão sư." Lục Gia con mắt tỏa sáng, ngữ khí có chút kích động, "Ta giống như nghĩ đến một loại khả năng tính." "Cái gì khả năng?" Chậm một chút nói, "Đừng nhất kinh nhất sạ." Tôn Kiến Quân bị hắn làm cho có chút ngộng. "Ngài nói?" Lục Gia tổ chức lấy ngôn ngữ, "Có khả năng hay không, chúng ta một mực truy tra cái này người hiểm nghi, hắn làm đây hết thảy, ăn trộm gà, lưu dấu chân, hoa nở cánh, thậm chí khả năng trụ quái trượng đóng vai bóng trắng. Căn bản cũng không phải là vì trộm đồ hoặc là hãm hại ai. Kia vì cái gì?" Tôn Kiến Quân không hiểu đấu. "Vì trở thành hồ tiên." Lục Gia nói ra cái này, ngay cả mình đều cảm thấy có chút không hợp thói thường phỏng đoán. "Trở thành hồ tiên?" Tôn Kiến Quân mở to hai mắt nhìn, đưa tay muốn đi sờ Lục Gia cái trán, "Ngươi không có phát xuất à? Nói mê sảng đâu, không phải ý tứ kia." Lục Gia né tránh tay của hắn, vội vàng giải thích, "Ý của ta là, hắn khả năng cực độ si mê hồ tiên truyền thuyết, thậm chí vọng tưởng chính mình là hồ tiên, hoặc là muốn thông qua phương thức nào đó biến thành hồ tiên. Hắn làm những việc này đều là đang bắt chước trong truyền thuyết hồ tiên hành vi. Tỷ như đêm trăng tròn xuất hiện, ăn trộm gà, trong truyền thuyết hồ tiên sẽ ăn trộm gà, lưu lại dấu chân, thậm chí cần cống phẩm, trộm nghĩa địa cống phẩm. Kia cánh hoa, kia màu trắng cái bóng, kia quả trượng, có lẽ là đóng vai hồ tiên pháp trượng, đều có thể là hắn nghi thức một bộ phận." Hắn nói một hơi, nhìn xem Tôn Kiến Quân. Tôn Kiến Quân miệng mở rộng, sửng sốt nửa ngày, mới chậm rãi khép lại, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, "Tiểu tử ngươi, ý tưởng này cũng quá thiên mã hành không đi." Nhưng hắn không có lập tức phủ định, mà là cau mày tự hỏi, "Bất quá, ngươi tiểu nói này, giống như thật đúng là có thể giải thích được." Hắn tự lẩm bẩm, "Vì cái gì chỉ ăn trộm gà cùng tiền lẻ? Vì cái gì nhiều lần đêm trăng tròn? Vì cái gì làm nhiều như vậy hoa văn? Nếu như là vì hoàn thành một loại nào đó biến thái nghi thức, vậy liền đều nói thông được." Hắn càng nói càng cảm thấy có khả năng, nhất là cái kia hồ lão vai. Hắn không phải cả ngày đem hồ tiên treo bên miệng sao? Còn nói mình qua được điểm hóa, hiểm nghi lớn nhất. Nhưng nếu như là hồ lão vai, Lục Gia đưa ra nghi vấn, hắn một cái lao nhân già, làm sao làm được trong vòng một đêm chạy xa như thế đi gây án? Còn có thể thân thủ nhanh nhẹn không bị phát hiện. Mà lại, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Hắn đã tự xưng qua được điểm hóa, vì cái gì còn nặng hơn phục những hành vi này? Cái này, Tôn Kiến Quân bị đang hỏi. Cho nên, còn có một loại khả năng, Lục Giá tiếp tục suy luận, người hiểm nghi khả năng không phải Hồ Lão Vai, mà là một cái khác đồng dạng si mê hồ tiên truyền thuyết người. Hắn thậm chí khả năng cho rằng Hồ Lão Vai là chân chính đạt được điểm hóa người, cho nên đang bắt chước Hồ Lão Vai, hoặc là muốn thông qua những hành vi này đạt được Hồ Lão Vai, hoặc là hồ tiên tán thành. Suy đoán này càng thêm khúc chiết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cực đoan mê tín người tâm lý là không thể dùng lẽ thường độ lượng. Tôn Kiến Quân nghe được đầu đều nhanh nổ, khá lắm, cái này con quân quấn, so bắt liên hoàn sát thủ còn đốt não. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Lục Gia cái này mạch suy nghĩ, vì vụ án cung cấp một cái hoàn toàn mới, mặc dù hoang đường nhưng lại có thể tự viên kỳ thuyết điều tra phương hướng. Kia chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta bước kế tiếp nên làm sao xử lý? Tôn Kiến Quân hiện tại có chút thói quen muốn nghe Lục Gia ý kiến. Hai chuyện. Lục Gia mạch suy nghĩ rõ ràng, thứ nhất, xâm nhập điều tra Hồ Lão Vai quan hệ xã hội, đặc biệt là hắn những cái kia liên quan tới hồ tiên môn luận, đều với ai nói qua? Có người hay không biểu hiện ra cực độ hứng thú hoặc là tin tưởng, nhất là tuổi còn nhỏ, hành động thuận tiện người. Thứ hai, Lục Gia ánh mắt sắc bén, đã người hiểm nghi có thể là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức, như vậy hành vi của hắn rất có thể có cố định hình thức, thậm chí lần tiếp theo gây án thời gian cùng địa điểm, cũng có thể là có dấu vết mà lần theo. Chúng ta cần tìm một cái chân chính hiểu những này dân tục truyền thuyết người, tới giúp chúng ta phân tích một chút, loại này bắt chước hồ tiên hành vi, tiếp xuống có thể sẽ làm cái gì? Tìm hiểu công việc. Tôn Kiến Quân suy nghĩ, đi đâu mà tìm đây? Chẳng lẽ đi tìm bà cốt? Không cần như vậy mơ hồ. Lục Giang nghĩ nghĩ, có thể tìm huyện nhà văn hóa hoặc là dân tộc hiệp hội nghiên cứu viên. Bọn hắn hẳn là đối bản địa dân gian truyền thuyết hiểu khá rõ. Có đạo lý. Tôn Kiến Quân vô đuổi, ta cái này liên hệ. Liên hệ huyện nhà văn hóa rất thuận lợi. Nghe nói cảnh sát phá án cần muốn hiểu dân tộc tri thức, nhà văn hóa một vị họ Tiền già nghiên cứu viên rất nhiệt tình mà tỏ vẻ đồng ý giúp đỡ. Buổi chiều, Tiền nghiên cứu viên liền đi tới hình sự trinh sát đại đội. Đây là một vị tóc hoa râm, mang theo kính mắt, nhìn rất nho nhã lao tiên sinh. Tôn Kiến Quân cùng Lục Giã đem vụ án tình huống, tóm tắt cụ thể chi tiết cùng nhân viên tin tức, đại khái nói một lần, trọng điểm miêu tả đêm trăng tròn, ăn trộm gà, lưu động vật dấu chân, trộm cống phẩm, cùng khả năng xuất hiện bóng trắng các đặc thủ. Tiền nghiên cứu viên nghe xong, nâng đỡ kính mắt, biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Các người nói những thứ này, nghe, xác thực rất như là bản địa lưu truyền một chút liên quan tới hồ tiên hồ túy truyền thuyết biến thể. Hắn chậm rãi nói, hồ túy. Lục Giã bắt được cái từ này. Đúng. Tiền nghiên cứu viên gật gật đầu. Tại chúng ta bên này giả trong truyền thuyết, hồ ly tu luyện thành tinh, xưng là hồ tiên, nhưng cũng có một chút tâm thuật bất chính, hoặc là tu luyện không tới nơi tới chốn sẽ làm chút ném đá giấu tay người hại người hoạt động, tỉ như trộm đạo, mê mê hoặc là người, thậm chí giả mạo thần tiên yêu cầu tùy tùng, cái này kêu là hồ túy hoặc là hồ não. Loại hành vi này bình thường có cái gì quy luật hoặc là nghi thức tính đổ vật sao? Lục Giã truy vấn. Truyền thuyết nha, các nơi cũng không giống nhau. Tiền nghiên cứu viên nghĩ nghĩ, nhưng nói như vậy, đều không thể rời đi mấy thứ, đêm trăng tròn, âm khí thịnh, thích trộm chim súc, đặc biệt là gà. Sẽ lưu lại dấu chân mê hoặc người, có sẽ còn bắt chước tiếng người hoặc là huyền hóa hình người. Con màu trắng cái bóng cũng không phổ biến, bình thường hồ tiên huyền hóa phần lớn là mỹ nữ hoặc là lao đầu, trực tiếp hiện nguyên hình bình thường là trồn làm sự tình. Vậy nếu có người cực độ tin tưởng những này, đồng thời đi bắt chước. Lục Gia cẩn thận tìm tử, hắn tiếp xuống, có thể sẽ làm cái gì? Tiên nghiên cứu viên nhíu mày, trầm tư một lát, nói ra, nếu thật là cực đoan si mê người dựa theo chuyện cũ kể hồ nào đến cuối cùng, thường thường sẽ có một bước. Một bước nào? Tôn Kiến Quân cùng Lục Gia đồng thời khẩn trương lên. Lấy phong. Tiền nghiên cứu viên phun ra hai chữ. Lấy phong. Đúng. Tiền nghiên cứu viên giải thích nói, chính là hồ ly tinh tu luyện tới trình độ nhất định, sẽ tìm cái thời cơ, bình thường là đêm trăng tròn, gặp được đơn độc hành tẩu người, nó sẽ đứng lên, hoặc là làm ra cùng loại người động tác, thậm chí mở miệng hỏi lời nói, tỉ như hỏi ngươi thấy ta giống người hay là giống thần. Nếu như người nói nó giống người, nó nói đi sẽ phá hủy, nếu như người nói nó giống thần, nó liền có thể tu vi phóng đại, thậm chí thành tiên. Đây chính là lấy phong. Đứng lên. Giống người hay là giống thần. Lục Giã cùng Tôn Kiến Quân trong nháy mắt nhớ tới cái kia tiểu Nam Hải nhìn thấy bóng trắng tử. Hình bóng kia có phải hay không đứng lên? Cây kia bạch cây gậy có phải hay không nó ý đồ bắt chước người trụ quải trượng hoặc là một loại nào đó nghi trượng? Chẳng lẽ, người hiểm nghi mục đích cuối cùng nhất là muốn tiến hành lấy phong loại này nghi thức? Vậy hắn bước kế tiếp, rất có thể sẽ không lại thỏa mãn với ăn trộm gà trộm cống phẩm. Hắn có thể xem đến thử tìm kiếm mục tiêu, tiến hành chân chính lấy phong. Cái này nghe hoang đường, nhưng nếu như người hiểm nghi tâm lý cực đoan và mẹo, hắn rất có thể thật sẽ làm như vậy. Mà lấy phong mục tiêu, bình thường là lạc đàn người. Tính nguy hiểm đột nhiên thăng cấp. Đưa tiền nghiên cứu viên, Tôn Kiến Quân cùng Lục Giã sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Mẹ nó, việc này gây. Tôn Kiến Quân cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, nếu là thật. Vậy lần sau đêm trăng tròn, cũng không phải là ném mấy con gà vấn đề, có thể sẽ hủ chết người, thậm chí ra càng đại sự hơn. Nhất định phải nhanh ngăn cản hắn. Lập tức đem tình huống hướng đội trưởng Chu báo cáo. Xin tăng lớn loại bỏ cường độ. Trong điểm tìm kiếm những cái kia cực độ mê tín hồ tiên truyền thuyết, hành vi dị thường, đồng thời khả năng có bắt chước năng lực người trẻ tuổi. Tôn Kiến Quân quả quyết định. Một chương nhằm vào hồ tiên bắt chước người lười lớn, lặng yên bung ra. Chương 134, sơ bộ điều tra, 1, chương 134, sơ bộ điều tra, 1, tình huống hợp thành báo lên, đội trưởng Chu cao độ coi trọng. Mặc dù lấy phong mà nói nghe giống như là thiên phương giả đàm, nhưng cân nhắc đến người hiểm nghi trước đó một hệ liệt hành vi cho thấy cố chấp cùng quái dị, ai cũng không dám cam đoan hắn sẽ không làm cản khác người sự tình. tổ chuyên án lực lượng đạt được tăng cường, trọng điểm loại bỏ Tây Sơn Hương cùng xung quanh thôn trấn người trẻ tuổi, đặc biệt là những cái kiếp não tô bệ lại nhải, mê luyến quỷ thần truyền thuyết, hoặc là gần đây hành vi dị thường ra hỏa. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Hồ La Bay. Hắn là tất cả đầu mối điểm tụ, vô luận hắn là người hiểm nghi, vẫn là bị bắt trước đối tượng, hoặc là chỉ là người biết chuyện, hắn đều cực kỳ trọng yếu. Lần này, bọn hắn quyết định không còn trực tiếp hỏi, mà là áp dụng bí mật hơn phương thức điều tra. Bọn hắn tìm được Hồ La Bay cái kia bên ngoài làm công nhi tử Hồ Minh phương thức liên lạc. Điện thoại đã thông, Tôn Kiến Quân biểu lộ thân phận. Hồ Minh tại đầu bên kia điện thoại lộ ra rất kinh ngạc, thậm chí có chút khẩn trương, cảnh sát đồng chí, tìm ta cha. Hắn ra chuyện gì? Không có việc lớn gì, chính là thông lệ hiểu rõ chút tình huống. Tôn Kiến Quân tận lực để ngữ khí bông lỏng, ngươi gần nhất trở về nhà sao? Không có a, trong xưởng bận điệu, gần một năm không có trở về. Hồ Minh nói, liền ngẫu nhiên gọi điện thoại. Cha ta hắn có phải hay không lại theo người thổi hắn những cái kia hồ tiên chuyện? Các ngươi đừng tin hắn già nên hồ đồ rồi, cả ngày mù suy nghĩ. Phụ thân ngươi một mực như vậy sao? Vẫn là gần nhất mới đặc biệt mê cái này. Giống như một mực là có chút đi. Hồ Minh nhớ lại, ta khi còn bé hắn liền già nói trên núi có hồ tiên cái gì. Bất quá gần nhất 1-2 năm, giống như lợi hại hơn. Trong điện thoại luôn nói thầm cái gì? Duyên phận nhanh đến. Nghe không hiểu ý gì. Duyên phận nhanh đến rồi. Lời này nghe có chút ý vị sâu xa. Phụ thân ngươi bình thường cùng người nào tới hướng tương đối nhiều sao? Hoặc là, có cái gì người thường xuyên đi tìm hắn? Tôn Kiến Quân hỏi. Không người gì đi. Hồ Minh nói, cái kia người tính tình quái, không yêu phản ứng người. Cũng liền. Đúng, hồi trước hắn trong điện thoại giống như đề cập qua một câu, nói có cái thanh niên, thật bội phục hắn, ra đi tìm hắn nghe cố sự. Cụ thể gọi cái gì ta không có hỏi. Thanh niên. Bội phục hắn. Đi tìm hắn nghe cố sự. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân mừng rỡ. Manh mối này quá trọng yếu. Đại khái lúc nào nâng lên? Cái kia thanh niên dáng dấp ra sao có nhớ không? Tôn Kiến Quân mau đuổi theo hỏi. Liền đại khái 2-3 tháng trước đi. Hồ Minh cố gắng nhớ lại, như thế nào ta thật không biết. Cha ta cũng không có nói tỉ mỉ. Liền nói là cái hoa hoa, tâm nhãn thực sự, nghe được mê mẩn. 2-3 tháng trước. Về thời gian cùng ăn trộm gà án bắt đầu thời gian tựa hồ có thể đối đầu. Lại hỏi thăm vài câu, không được đến càng nhiều tin tức, Tôn Kiến Quân sau khi nói cảm ơn cúp điện thoại. Một cái thanh niên. Xuân bái Hồ La Bay, nghe hắn giảng hồ tiên cố sự. Tôn Kiến Quân hưng phấn xoa xoa tay, tiểu tử này hiểm nghi quá lớn. Phạm vi lập tức rút nhỏ rất nhiều. Bọn hắn lập tức liên hệ Tây Sơn Hương đồn công an, để bọn hắn bí mật điều tra, gần nhất 2-3 tháng, có hay không cái nào người trẻ tuổi thường xuyên hướng hậu sơn Hồ La Bay chạy chỗ đó. Đồn công an cảnh sát nhân dân phản hồi rất nhanh, nhưng kết quả khiến người ta thất vọng. Hồ La Bay ở quá lệnh, bình thường căn bản không ai chú ý ai đi tìm hắn. Hỏi mấy nhà cách lân cận nông hộ, cũng đều nói không có lưu ý manh mối tựa hồ lại đoạn mất. Ngay tại hai người có chút hề bại thời điểm, kỹ thuật đội bên kia chuyển đến một tin tức tốt. Bọn hắn đối Vương gia đồn hiện trường phát hiện án rút ra đến không khí hàng mẫu, lúc ấy dùng chuyên dụng thiết bị đào được lưu lại mùi, tiến hành phân tích, kết quả ra đến rồi. Ngoại trừ trước đó đã biết cùng loại trồn nước tiểu mùi khai thành phần bên ngoài, còn kiểm chắc đến một loại cực kỳ vi lượng đặc thù hóa học vật chất, lân hóa hydro. Lân hóa hydro. Đây là một loại thường gặp nóng bức thuốc sát trùng cùng kho lúa thuốc sát trùng khí thể, mang theo cùng loại tỏi mùi thối, nhưng trong không khí rất dễ khuếch tán, rất khó lưu lại. Làm sao lại xuất hiện tại lồng gà bên cạnh? Lân hóa hydro. Lục Dã nhìn xem báo cáo, như có điều suy nghĩ, thứ này, ngoại trừ sát trùng, còn có cái gì dùng? Kỹ thuật đội đồng sự giải thích nói, lân hóa hydro tại một ít dưới điều kiện, thì như gặp được gầm ướt không khí, có thể sẽ sinh ra lục quang nhàn nhạt hoặc là lam quang, cũng chính là tục xưng quỷ hỏa nguyên lý một trong. Đương nhiên, lượng rất ít tình huống dưới, mắt thường rất khó phát giác. Quỷ hỏa, lam quang. Lục Dã bỗng nhiên nhớ tới cái kia tiểu Nam Hải miêu tả, bóng trắng tử. Ở dưới ánh trăng, nếu có một điểm nhàn nhạt, khó mà phát giác lam quang hoặc lục quang bao phủ, nhìn có thể hay không càng giống một cái quỷ dị cái bóng. Người hiểm nghi khả năng tại sử dụng một loại nào đó có thể sinh ra vi lượng lân hóa hydro đồ vật, đến tăng cường hắn hồ tiên ra sân lúc quỷ dị hiệu quả. Đây không phải đơn giản mê tín bắt trước, cái này dính đến nhất định hóa học tri thức. Cái kia người hiểm nghi, khả năng so với bọn hắn tưởng tượng càng chuyên nghiệp. Tra lân hóa hydro nơi phát ra. Tôn Kiến Quân lập tức hạ lệnh, trọng điểm là Tây Sơn Hương cùng xung quanh, chỗ nào có thể làm đến loại vật này, hoặc là ai khả năng hiểu được sử dụng loại vật này. Điều tra phương hướng lần nữa điều chỉnh. Lân hóa hydro nơi phát ra cũng không tốt tra, thứ này mặc dù không tính cực kỳ nguy hiểm phẩm, nhưng người bình thường cũng rất khó tiếp xúc đến. Chủ yếu dùng cho cỡ lớn lương kho, nông nghiệp hợp tác xã hoặc là chuyên nghiệp tiêu diệt công ty. Tây Sơn Hương một vùng cũng không có cỡ lớn lương kho, chỉ có mấy cái cỡ nhỏ nông nghiệp hợp tác xã cùng trồng nhà giàu. Loại bỏ danh sách rất nhanh liệt ra. Lục Gia cùng Tôn Kiến Quân từng nhà chạy. Phía trước mấy nhà đều không có vấn đề gì, lân hóa hỉ rồ quản lý nghiêm ngặt, sử dụng ghi chép rõ ràng, không có có gì thường sói mòn. Cuối cùng một nhà là nằm ở Tây Sơn Hương biên giới một cái tư nhân vườn ươm. Vườn ươm lão bản họ Tiền, cũng làm một chút cây ăn quả trồng, ngẫu nhiên cần nóng bức thổ nhưỡng sát trùng. Nhìn thấy cảnh sát tới cửa hỏi thăm lân hóa hỉ rồ, Tiền lão bản có vẻ hơi khẩn trương. Lân hóa hỉ rồ? Có một chút. Đặt ở trong kho hàng, bình thường không cần. Có thể mang bọn ta nhìn xem sao? Gần nhất có hay không ít? Tôn Kiến Quân hỏi. Được. Tốt. Tiền lão bản mang lấy bọn hắn đi vào vườn ươm nơi hẻo lánh một cái kho hàng nhỏ. Cửa kho hàng khóa lại, nhưng nhìn cũng không mười phần kiên cố. Mở cửa, bên trong chất đống chút nông cụ cùng thuốc trừ sâu. Tiền lão bản chỉ vào một cái góc sắt lá tủ, liền đặt ở kia trong ngăn tủ. Sắt lá tủ đã khóa lại. Tiền lão bản xuất ra chìa khóa mở ra. Trong ngăn tủ đặt vào mấy cái can cùng một chút túi hàng. Tiền lão bản kiểm lại một chút, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "A, cái này, này làm sao thiếu một túi nhỏ? Thiếu một túi? Xác định sao?" Tôn Kiến Quân lập tức truy vấn. "Xác định, xác định." Tiền lão bản trên trán đổ mồ hôi, "Ta nhớ được rất rõ ràng, năm ngoái mua, dùng hơn phân nửa, hẳn là còn lại như thế một túi nhỏ. Làm sao không có? Lúc nào phát hiện? Cái này bình thường cũng không thế nào dùng, không có quá chú ý. Khả năng ném đi được một khoảng thời gian rồi." Tiền lão bản đáp đúng. "Ngươi nhà kho ai có chìa khóa? Bình thường ai tiến đến?" Lục Giá hỏi. "Liền ta có chìa khóa. Bình thường liền ta tiến đến cầm đồ vật." Tiền lão bản nói, nhưng ánh mắt có chút trốn tránh. Tôn Kiến Quân nhìn chằm chằm hắn, "Tiền lão bản, thứ này mặc dù lượng không lớn, nhưng sói mòn ra ngoài cũng là sự tình. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, có khả năng hay không bị người khác cầm đi, hoặc là ngươi cấp cho qua ai?" Tiền lão bản sát mồ hôi, do dự nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, giống như hồi trước, ta em vợ tới giúp ta làm qua mấy ngày sống, hắn tiến đến cầm qua phân hóa học. Sẽ không sẽ? Người em vợ? Đều cái gì? Ở đây, Tôn Kiến Quân lập tức bắt lấy manh mối, gọi Triệu Bảo Trụ, liền ở chúng ta Hương Triệu gia thôn, bình thường chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng. Tiền lão bản mau đem mình hái sạch sẽ. Triệu Bảo Trụ, chơi bời lêu lổng. Một cái mới đối tượng hiểm nghi xuất hiện. Chương 135, sơ bộ điều tra 2, chương 135, sơ bộ điều tra 2, Triệu Bảo Trụ. Cái tên này lập tức được xếp vào trọng điểm điều tra danh sách. Tôn Kiến Quân cùng Lục Giã ngựa không dừng vó, lập tức chạy tới Triệu gia thôn. Tại thôn ủy hội sau khi nghe ngóng, cái này Triệu Bảo Trụ thật đúng là cái danh nhân. 25-26 tuổi, tốt nghiệp trung học liền không có lại đến học, cũng không tốt trồng trọt, cả ngày đông du tây đi dạo, suy nghĩ chút bảng môn tà đạo, luôn muốn một đêm trở giàu. Trước đó làm qua bán hàng đa cấp, bị lừa đến tinh quang, sau khi trở về càng là lại nhại ra nói mình có đại tiên duyên phân, có thể thông linh cái gì. Người trong thôn phần lớn trôn tránh hắn đi. Hắn gần nhất có cái gì dị thường sao? Tôn Kiến Quân hỏi thôn cán bộ. Dị thường? Hắn vẫn luôn như thế. Thôn cán bộ bĩu môi, bất quá, giống như gần nhất là rất thiếu tiền, còn đánh với ta nghe qua chỗ nào có thể đánh công kiếm tiền. À đúng, hồi trước còn giống như cùng người khoác lác, nói nhanh nhanh, cũng nhanh lúc tới vận chuyển, đến lúc đó mời chúng ta ăn ngon uống say. Nhanh, lúc tới vận chuyển. Lời này nghe, cùng Hồ Lao Vai Nhi tự nói duyên phận nhanh đến có chút hiệu quả như nhau ý tứ. Hắn bình thường đối Hồ Tiên A Hoàng Đại Tiên A những này cảm giác không có hứng thú. Lục Giá hỏi, cảm thấy hứng thú? Quá cảm thấy hứng thú. Thôn cán bộ nói, không có việc gì liền yêu hướng Tây Sơn sau câu chạy, nói bên kia linh khí đủ. Giống như chính là đi tìm cái kia chăn dê Hồ Lao Vai. Hai người có thể làm nhảm nửa ngày. Mục tiêu độ cao trùng hợp. Thường xuyên đi tìm Hồ Lao Vai. Si mê quỷ thần mà nói, gần đây thiếu tiền lại hành vi dị thường, có tiếp xúc lân hóa hỉ dụ con đường, thông qua tỷ phu. Triệu Bảo Trụ hiểm nghi kịch liệt lên cao. Biết hắn hiện tại người ở đâu sao? Tôn Kiến Quân hỏi. Cái giờ này, đoán chừng ở nhà ngủ ngon a, hoặc là lại đến hậu sơn lắc lư rồi. Thôn cán bộ không xác định nói. Tôn Kiến Quân cùng Lục Giã lập tức ở thôn cán bộ dẫn đầu dưới, chạy tới Triệu Bảo Trụ nhà. Triệu Bảo Trụ nhà ở tại cuối thôn, hai gian cũ nhà ngói, viện tử rối bời chất đầy tạp vật. Viện cửa không có khóa, đẩy ra đi vào, yên tĩnh. Triệu Bảo Trụ, có ở nhà không? Thôn cán bộ hô nhất thanh. Không ai đáp lại. Tôn Kiến Quân cùng Lục Giã liếc nhau, đề cao cảnh giác. Tôn Kiến Quân ra hiệu thôn cán bộ ở lại bên ngoài, hai người một trái một phải, chậm rãi tới gần cửa phòng. Cửa phòng cũng là khép hở. Tôn Kiến Quân bỗng nhiên đẩy cửa ra, cấp tốc nghiêng người để phòng. Trong phòng tia sáng lờ mờ, một cỗ mùi mồ hôi cùng mùi nấm mốc hỗn hợp mùi đập vào mặt. Đồ dùng trong nhà đơn sơ, trên mặt đất ném lấy chút quần áo bẩn cùng vỏ chai rượu. Không ai. Hai người vào nhà cẩn thận điều tra. Trong phòng rất loạn, nhưng không có gì đặc biệt có giá trị phát hiện. Thằng đến Lục Giã xốc lên trên giường kia giường bóng mờ chăn mền lúc, phát hiện phía dưới đè ép mấy quyển cũ nát không chịu nổi, trang địa mơ hồ sách đóng chỉ. Cầm lên xem xét, lại là Liêu Trai Chí Dị bản thiếu, còn có một số trên sạp hàng mua, in ấn thô ráp dân gian quỷ quái cố sự bách khoa toàn thư Hồ Tiên truyền thuyết loại hình sách nhỏ. Trang sách đều bị lật được nổi một vạch nhỏ như sợi lông, bên trong một chút liên quan tới Hồ Tiên, lấy phong đoạn, còn bị người dùng nét bút ra. Xem ra là không có tìm được người. Tôn Kiến Quân lạnh hừ một tiếng, tiếp tục điều tra, tại góc tường một cái phá hòm gỗ bên trong, bọn hắn có phát hiện trọng đại. Trong dương đặt vào mấy khối điêu khắc thô ráp khối gỗ, nhìn hình dạng, thình lình giống như là hồ ly hoặc là chó móng vuốt. Bên cạnh còn có cái bình nhỏ, bên trong chứa một chút màu đỏ sẫm hoa khô cánh, giống như là dã chi quên. Thậm chí còn có một bọc nhỏ dùng báo chí cẩn thận bọc lại đồ vật. Lục Giã mang theo thủ sáo, cẩn thận mở ra túi đồ kia, bên trong là một chút màu trắng bột phấn chạm cùng hạt tròn chạm chất hỗn hợp, tản ra một cỗ nhàn nhạt tỏi mùi thối. Lân hóa hy dồ thuốc bào chế. Mặc dù chỉ còn một chút xíu, chứng cứ vô cùng xác thực. Cơ hồ có thể khẳng định, hệ liệt ăn trộm gà trộm cống phẩm án, chính là cái này Triệu Bảo Trụ làm. Hắn lợi dụng từ tỷ phu vừa mương trộm được lân hóa hy dồ chế tạo quỷ dị hiệu quả, dùng tự chế móng đuốt quân đúc lưu lại dấu chân, dùng trộm được cánh hoa làm nghi thức một bộ phận, hết thảy đều là đang bắt chước hắn si mê Hồ Tiên truyền thuyết. Hắn mục đích chỉ sợ thật như Lục Giã suy đoán như thế, là vì hoàn thành một loại nào đó vật mèo tu luyện hoặc nghi thức cuối cùng tiến hành lấy phong. Lập tức xin bắt giữ lệnh, bắt Triệu Bảo Trụ. Tôn Kiến Quân thông qua bộ đàm hướng đội trưởng Chu báo cáo, ngữ khí hưng phấn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là vụ án sắp cáo phá thời điểm, bộ đàm bên trong truyền đến đội trưởng Chu nặng nề thanh âm. Chỉ sợ, thời rắc rối rồi. Thế nào? Tôn Kiến Quân trong lòng một lộ bộ. Vừa tiếp vào Tây Sơn Hương đồn công an báo cáo, phía sau núi phát hiện một cỗ thi thể. Sơ bộ phán đoán là Hồ Lao Bai. Tử vong thời gian, đại khái ngay tại đêm qua. Hồ Lao Bai chết rồi. Tại thời khắc mấu chốt này, Tôn Kiến Quân cùng Lục Giá đều sợ ngây người. Chương 136, sương mù nồng nặc, 1, chương 136, sương mù nồng nặc, 1, Hồ Lao Bai chết rồi. Tin tức này giống một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt Tôn Kiến Quân cùng Lục Giá vừa mới bởi vì tìm tới chứng cứ mà dâng lên hưng phấn. Hai người sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Đội trưởng Chu, chuyện gì xảy ra? Chết như thế nào? Tôn Kiến Quân đối bộ đàm, thanh âm đều có chút căng lên. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Người của đồn công an cũng là vừa tiếp vào chăn dê em bé báo tin, nói phát hiện Hồ Lao Vai chết tại hắn cái kia tảng đá phòng ở bên ngoài. Hiện trường nghe nói có điểm lạ. Ta đã để kỹ thuật đội cùng pháp y đã chạy tới. Hai người các ngươi, lập tức đi, phong tỏa hiện trường, tra ra nguyên nhân cái chết. Đội trưởng Chu ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc. Rõ. Hai người tề thanh đáp, tâm tình trong nháy mắt biến đến vô cùng nặng nề. Không để ý tới Triệu Bảo trụ nhà, hai người lập tức lên xe, kéo vang còi cảnh sát, nhanh như điện chớp chạy tới Tây Sơn sau câu. Trên đường đi, hai người đều không nói chuyện. Không khí trong xe đè nén để cho người ta thở không nổi. Vừa mới tỏa định người hiểm nghi, mấu chốt chứng nhân lại đột nhiên tử vong. Thật sự là thật trùng hợp, xảo đến để người không thể tin được đây là ngoài ý muốn. Là Triệu Bảo trụ làm. Hắn phát hiện chúng ta đang điều tra hắn, cho nên giết người diệt khẩu. Nhưng hắn tại sao muốn giết Hồ Lao Bai? Hồ Lao Bai không phải hắn sùng bái đối tượng sao? Vẫn là nói, một người khác hoàn toàn. Cái kia chân chính vẫn giấu kín tại phía sau màn đu linh. Xe lắc lư tiến vào khe suối, xa xa liền thấy Hồ Lao Vai kia thấp bé trước nhà đá vây quanh mấy người, đồn công an cảnh sát nhân dân đã kéo cảnh giới mang. Dừng xe, Tôn Kiến Quân cùng Lục Giã bước nhanh đi qua. Tình huống như thế nào? Tôn Kiến Quân trầm giọng hỏi đồn công an đồng sự. Đồn công an giả cảnh sát nhân dân sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào cách đó không xa, người. Người ở nơi đó. Chính các ngươi xem đi. Quá tà môn. Hai người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại thạch ốc cổng kia phiến trên đất trống, Hồ Lao Vai ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên mặt đất, con mắt trợn thật lớn. Trên mặt ngưng kết lấy một loại cực độ vẻ mặt sợ hãi, phảng phất trước khi chết nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Y phục của hắn có chút lộn xộn, nhưng nhìn không ra rõ ràng ngoại thương. Cái này còn không phải quỷ dị nhất. Nhất làm cho người ra đầu tê dại là, tại Hồ Lao Vai thi thể trung quanh, trên mặt đất, bị người dùng màu trắng bột phấn, siêu siêu vẹo vẹo vẽ một vòng tròn, đem hắn nốt lại bên trong. Mà tại cái kia vòng bên cạnh, còn có mấy cái vô cùng rõ ràng giống như là hồ ly hoặc là chó chảo ấn. Dưới ánh trăng nhu sát, bột màu trắng vẽ vòng, động vật dấu chân. Một màn này đơn giản giống như là một loại nào đó tà ác nghi thức hiện trường, tràn đầy khó nói lên lời quỷ bí cùng kinh khủng. Dù là Tôn Kiến Quân loại này giả cảnh sát hình sự, nhìn thấy tràng diện này, phía sau lưng cũng không nhịn được luồn lên một cỗ khí lạnh. Lục Giã càng là cảm giác tim đập rộn lên, tiết hầu phát khô. Ai phát hiện trước? Tôn Kiến Quân ép buộc mình tỉnh táo lại, hỏi. Một cái chăn dê em bé, đồn công an cảnh sát nhân dân chỉ vào bên cạnh một cái dọa đến run lẩy bẩy mười mấy tuổi nam hải, buổi sáng hắn đến bên này tìm chạy mất dê, nhìn thấy, kém chút không có hủ chết. Hiện trường động đậy sao? Không có không có. Chúng ta tới liền kéo cảnh giới mang, không dám động. Kỹ thuật đội cùng pháp y xe cũng đến. Lưu Mẫn mang theo trợ thủ, mang theo cái dương, mặt sắc mặt ngừng trọng đi tiến hiện trường. Nhìn thấy trên đất mạch vòng cùng dấu chân, Lưu Mẫn lông mày cũng chăm chú nhíu lại. Nàng đeo lên thủ sáo khẩu trang, bắt đầu sơ bộ kiểm tra thi thể. Tôn Kiến Quân cùng Lục Giác thì tại kỹ thuật đội đồng sự phối hợp xuống, bắt đầu điều tra hiện trường xung quanh. Cái kia màu trắng bột phấn vòng, kỹ thuật đội lấy mẫu sau sơ bộ phán đoán, chính là phổ thông nuôi phấn, gia đình trên núi thường dùng đến phòng trùng hoặc là tiêu ký địa phương dùng rất phổ biến. Những cái kia động vật dấu chân cùng trước đó ăn trộm gà án hiện trường rất tương tự, nhưng tựa hồ càng lộn xộn một chút. Tại khoảng cách thi thể cách đó không xa trong bụi cỏ, Lục Giã phát hiện một đoạn nhỏ bị đập gãy, nhánh cây. Nhưng hình dạng có điểm lạ, một đầu tựa hồ bị bóc nhọn. Hắn cẩn thận nhặt lên, phát hiện nhánh cây này đứt gãy rất mới, mà lại mũi nhọn tựa hồ dính lấy một điểm màu đỏ sậm, giống như là vết máu, lại giống là bùn đất. Hắn lập tức giao cho kỹ thuật đội xử lý. Hiện trường điều tra cùng kiểm tra thi thể sơ bộ hoàn thành, Lưu Mẫn cởi thủ sáo, đi đến Tôn Kiến Quân cùng Lục Giã trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Tử vong thời gian đại khái tại tối hôm qua 11 điểm đến rạng sáng 1 điểm ở giữa. Sơ bộ nhìn, bên ngoài thân không có rõ ràng vết thương chí mạng, nhưng phần cổ có rất nhỏ vết động, giống như là bị thứ gì xé qua, nhưng cường độ không lớn, không đủ để chí mạng. Cụ thể nguyên nhân cái chết cần muốn trở về làm kỹ càng giải phẫu mới có thể xác định. Vết dây hằn, lại là vết dây hằn, cùng giếng cạn án Vương Thúy Lan tiểu chết có chút cùng loại, nhưng cường độ lại khác biệt. Còn có, Lưu Mẫn nói bổ sung, ngựa khí có chút hoang mang, ta tại hắn móng tay trong khe, phát hiện một chút phi thường nhỏ xíu, màu trắng nhung mao. Cùng chút ít da mảnh tổ chức, đã đưa trở về làm DNA so đúng rồi. Màu trắng nhung mao. Da mảnh. Cái này lại là cái gì manh mối? Hiện trường tin tức lộn xộn mà quỷ dị, để cho người ta lý không rõ đầu mối. Tôn ca, Lục ca, một cái kỹ thuật đội đồng sự tới báo cáo, chúng ta đối cái kia bạch vòng cùng dấu chân tiến hành sơ bộ quét hình xây mô hình. Phát hiện một nơi kỳ quái. Cái gì? Cái kia bạch vòng, hoa đến phi thường. Hợp quy tắc, cơ hồ là tiêu chuẩn hình tròn, không giống như là tại bồi rối tình huống dưới vẽ. mà những cái kia dấu chân, mặc dù nhìn lộn xộn, nhưng nhìn kỹ, đi hướng rất có quy luật, giống như là vòng quanh cái này bạch vòng đi vài vòng, vòng quanh bạch vòng đi. Đây càng giống như là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Còn có kia đoạn nhánh cây, kỹ thuật đội đồng sự nói tiếp, mũi nhọn kiểm chắc đến vi lượng vết máu, chính là hồ lá bay, mà lại nhánh cây hình thái rất như là một cây đơn sơ pháp trượng, hoặc là roi. Pháp trượng, roi, liên hệ đến tiểu Nam Hải trước đó nhìn thấy bóng trắng tử trụ bạch côn, tất cả manh mối tựa hồ cũng chỉ hướng cái kia si mê hồ tiên truyền thuyết, đồng thời có được công cụ gây án triệu bảo trụ. Hắn có động cơ sao? Nếu như hồ lão ai không còn phối hợp hắn, hoặc là hắn nghĩ thay vào đó, hoặc là chỉ là đơn thuần mất khống chế, lập tức phát xuống lệnh truy nã toàn huyện phạm vi bên trong lùng bắt triệu bảo trụ. Hắn có trọng đại gây án hiểm nghi. Tôn Kiến Quân cắn răng hạ lệnh. Nhưng mà ngay tại mệnh lệnh vừa mới hạ đạt không lâu sau, một cái tin tức ngoài ý muốn chuyển đến. Triệu bảo trụ tìm được, không phải ở đâu cái rừng núi hoang vắng, cũng không phải tại chạy trốn trên đường, mà là tại huyện bệnh viện nhân dân khoa tâm thần trong phòng bệnh. Theo tiện hắn đi thôn dân nói, hôm nay rạng sáng trời sắp sáng thời điểm, Triệu Bảo Trụ lại đột nhiên điên lên rồi, trong nhà hầu ngôn loạn ngữ, vừa khóc lại cười, nói cái gì hồ tiên nổi giận lấy mạng tới còn đập đầu vô tường. Thôn dân không có cách, đành phải hợp lực đem hắn trói lại, sáng sớm hôm nay đưa đến bệnh viện huyện. Trải qua bác sĩ sơ bộ chẩn bệnh, Triệu Bảo Trụ ở vào cấp tính tinh thần chướng ngại phát tác trạng thái, tạm thời không cách nào cùng người bình thường giao lưu. Thời gian điểm, chiều hôm qua liền điên rồi. Hồ lão vai tử vong thời gian là đêm qua 11 điểm đến rạng sáng 1 điểm. Một cái đã tinh thần thất thường, bị trói lại người, làm sao có thể chạy tới hơn 10 dặm bên ngoài trong hốc núi giết người, còn có thể bố trí ra quỷ dị như vậy hiện trường. Triệu Bảo Trụ hiểm nghi, tựa hồ lập tức bị rửa sạch. Chẳng lẽ, thật một người khác hoàn toàn. Cái kia chân chính hồ tiên còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Tình tiết vụ án lần nữa lâm vào trong sương mù dày đặc. Chương 137, sương mù nồng nặc 2, chương 137, sương mù nồng nặc 2, Triệu Bảo Trụ thế mà có trong hồ sơ phát trước liền điên rồi, còn được đưa vào bệnh viện. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều ngộp. Chẳng lẽ sai lầm? Hắn không phải ăn trộm gà tặc, hoặc là hắn không chỉ một người, còn có đồng bọn. Tôn Kiến Quân cùng Lục Giã lập tức đuổi tới huyện bệnh viện nhân dân khoa tâm thần. Trong phòng bệnh, Triệu Bảo Trụ bị ướt thuốc mang cột vào trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm mơ hồ không rõ từ ngữ, một hồi giống như là cầu khẩn, một hồi lại là cực độ sợ hãi thét lên, đúng là một bộ tinh thần thất thường dáng vẻ. Y sĩ trưởng chứng thực, Triệu Bảo Trụ bị đưa tới lúc chính là như vậy, sơ bộ dùng trấn tĩnh dược vật, nhưng hiệu quả không lớn. Cần muốn tiến hành tiến một bước kiểm tra cùng chẩn bệnh. Hắn loại tình huống này có khả năng ngụy trang sao? Tôn Tiến Quân ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Bác sĩ đẩy kính mắt, rất khẳng định lắc đầu, cấp tính tinh thần chứng ngại triệu chứng rất khó hoàn mỹ ngụy trang, nhất là loại trình độ này không kiềm chế được nỗi lòng cùng tư duy hỗn loạn, mà lại hắn sinh lý chỉ tiêu cũng không ủng hộ ngụy trang. Đại khái suất là thật phát bệnh. Sau cùng manh mối cũng đã mất. Tôn Tiến Quân cùng Lục Giã đi ra bệnh viện, tâm tình nặng nề giống đè ép tảng đá. Mẹ nó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Tiến Quân bực bội nắm lấy đầu, thật chẳng lẽ có hồ tiên lấy mạng hay sao? Lục Giã không nói chuyện, đầu óc của hắn cũng đang bay nhanh chuyển động. Triệu Bảo Trụ điên rồi, thời gian điểm kẹt tại hồ lão vai tử vong trước đó. Cái này thật trùng hợp. Là trùng hợp. Vẫn là có người cố ý để Triệu Bảo Trụ điên mất. Thì như hạ dược. Hoặc là dùng cực độ kinh khủng thủ đoạn dọa điên hắn. Nếu như là cái sau, kia mục đích của người này chính là vì để Triệu Bảo Trụ đương dê thế tội. Hoặc là ngăn cản Triệu Bảo Trụ nói ra cái gì. Hồ lão vai móng tay trong khe màu trắng nhung mau cùng ra mảnh. Có phải hay không là hung thủ? Triệu Bảo Trụ ra phát hiện những cái kia đạo cụ. Bột màu trắng, vôi, móng đuốt con đúc, lân hóa hỉ rồ, cánh hoa. Những vật này hung thủ là không phải cũng có một bộ, thậm chí khả năng liền là hung thủ cung cấp cho Triệu Bảo Trụ. Cái kia vòng quanh bạch vòng đi dấu chân, mặc dù cùng ăn trộm gà án cùng loại, nhưng kỹ thuật đội nói đi hướng quy luật. Có phải hay không là hung thủ cố ý bắt chước Triệu Bảo Trụ thủ pháp, dùng để giá họa? Từng cái nghi vấn tại Lục Giã trong đầu xoay quanh. Hắn cảm giác mình phảng phất thấy được một tấm lưới, một chương tỉ mỉ bệnh lợi dụng mê tín cùng lòng người nhược điểm lưới lớn. Triệu Bảo Trụ cùng Hồ Lạc Vai khả năng đều chỉ là tấm lưới này bên trên con mồi, mà cái kia dệt lưới người còn giấu ở chỗ sâu nhất trong bóng tối. Tôn lão sư, Lục Giã dừng bước lại, đưa khí nghiêm túc, ta cảm thấy chúng ta khả năng từ vừa mới bắt đầu liền bị người khác lầm lạc. Tôn Kiến Quân nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Triệu Bảo Trụ có lẽ chỉ là cái bị lợi dụng công cụ. Lục Giã phân tích nói, hung thủ thật sự khả năng sớm liền phát hiện Triệu Bảo Trụ đối hồ tiên truyền thuyết si mê, tại là cố ý tiếp cận hắn, thậm chí trợ giúp hắn, cho hắn cung cấp những cái kia đạo cụ cùng phương pháp cổ vũ hắn đi bắt chước hồ tiên gây án. Mục đích chính là vì che giấu chính hắn chân chính tội ác. Chân chính tội ác là cái gì? Tôn Kiến Quân truy vấn. Ta không biết. Lục Giã lắc đầu, nhưng khẳng định không chỉ là ăn trộm gà đơn giản như vậy. Hồ lao vai chết, khả năng mới là hắn mục tiêu chân chính. Mà Triệu Bảo Trụ, chẳng qua là hắn chọn chúng dùng để hấp dẫn chúng ta lực chú ý dê thế tội. Điều phỏng đoán này rất lớn mật, nhưng lại có thể giải thích rất nhiều mâu thuẫn điểm. Tôn Kiến Quân nghe được hít sâu một hơi, nếu thật là dạng này, cái thứ này cũng thật là đáng sợ. Tâm tư kín đáo đến dọa người a. Mà lại, Lục Giã bổ sung nói, hắn đối Tây Sơn một vùng hết sức quen thuộc, đối dân tộc truyền thuyết cũng hiểu rất rõ, thậm chí khả năng hiểu được một chút hóa học tri thức, lân hóa hỉ rồ. Hắn còn có thể dễ dàng tiếp xúc cùng khống chế Triệu Bảo Trụ dạng này người. Dạng này một cái dấu ở phía sau màn, trí thông minh cực cao, lại cực kỳ tỉnh táo tàn nhẫn đối thủ, ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Cha, Tôn Kiến Quân quyết định, liền từ Triệu Bảo Trụ quan hệ xã hội tra được. Nhìn xem gần nhất nửa năm, đều có ai tiếp xúc qua hắn, đặc biệt là những cái kia nhìn có văn hóa, hoặc là hiểu chút kỹ thuật người. Điều tra phương hướng lần nữa điều chỉnh. Nhưng mà, điều tra Triệu Bảo Trụ quan hệ xã hội cũng không dễ dàng. Hắn bản thân liền là cái biên giới người, việc xã giao rất hẹp, mà lại phần lớn là một chút đồng dạng chơi bời lêu lổng thanh niên. Hỏi một vòng, đều không hỏi ra vật gì có giá trị. Đều nói Triệu Bảo Trụ gần nhất nửa năm là có chút lại ngại, ra hướng Tây Sơn chạy, nhưng không gặp hắn cùng cái gì người đặc biệt lui tới. Manh mối tựa hồ lại đoạn mất. Ngay tại hai người vô kế khả thi thời khắc, pháp y Lưu Mẫn bên kia kiểm tra thi thể có sơ bộ kết quả. Hồ Lao Vai chân chính nguyên nhân cái chết tìm được, trái tim đột nhiên ngừng. Nhưng không phải là bởi vì tật bệnh, mà là do ở cực độ sợ hãi đưa đến ứng kích tính trái tim đột nhiên ngừng. Nói cách khác, Hồ Lao Vai là bị dọa chết tươi. Mà hắn phần cổ kia rất nhỏ vết dây hằn, trải qua cẩn thận kiểm nghiệm, phát hiện cũng không phải là dây thường loại hình đồ vật tạo thành, ngược lại càng giống là bị cái gì thô ráp mang theo nhung mao tạo thành từng dải vật xiết qua dấu vết lưu lại. Màu trắng nhung mao. Cùng hắn móng tay trong khe phát hiện màu trắng nhung mao ăn cướp. Chẳng lẽ hung thủ là dùng một loại nào đó mang theo màu trắng nhung mao dây lưng xiết hắn, mặc dù không dùng lực điểm chết hắn, nhưng lại đem hắn sợ vỡ mật, dẫn đến trái tim đột nhiên ngừng. Dạng gì dây lưng sẽ có màu trắng nhung mao? Lại là cái gì dạng kinh khủng trắng cảnh, có thể đem một cái lâu dài ở tại trong hốc núi, tự xưng gặp qua hồ tiên lão hán dọa chết tươi. Tình tiết vụ án càng phát ra khó bề phân biệt, quỷ bí sắc thái càng ngày càng đậm. Ban đêm, Tôn Kiến Quân cùng Lục Giã lưu tại Tây Sơn Hương đồn công an, chỉnh lý ban ngày điều tra ghi chép, ý đồ tìm ra bị sơ sót chi tiết. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, gió núi thổi qua, phát ra ô ô tiếng vang, nghe có điểm giống người tiếng khóc. Và nó, nơi này ban đêm thật là có điểm kiếp người. Tôn Kiến Quân mắng một câu, hoạt động một chút gân cốt. Lục Giã nhìn ngoài cửa sổ đèn xì dây núi, trong lòng loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy, cái kia ẩn nút trong bóng tối hung thủ, tựa hồ liền tại phụ cận, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đột nhiên, đồn công an sân phía ngoài bên trong truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, giống như là có đồ vật gì đụng đổ đặt ở góc tường tủ sắt. Ai? Tôn Kiến Quân phản ứng cực nhanh, một bà nhấc lên đèn tin liền xông ra ngoài. Lục Giã cũng lập tức đuổi theo. Trong viện trống rỗng, ánh trăng như nước, chỉ có một thanh thủng sắt ngã trên mặt đất. Mèo hoang a. Tôn Kiến Quân dùng đèn tin bốn phía chiếu xạ, không thấy được bóng người. Nhưng Lục Giã lại chú ý tới, tại cửa viện trên mặt đất bên trên, tựa hồ có một cái vừa mới lưu lại mơ hồ dấu chân. Hắn bước nhanh đi qua ngồi xuống xem xét. Dấu chân kia rất nhạt, nhưng hình dạng lờ mờ giống như là động vật trảo ấn. Tôn lão sư, dấu chân. Lục Giã thấp giọng hô. Tôn Kiến Quân lập tức tới, dùng đèn tin chiếu vào. Không sai, là một cái tươi mới, động vật trảo ấn chạm dấu chân. Chỉ hướng đồn công an phía ngoài đường nhỏ. Truy. Tôn Kiến Quân không chút do dự, lập tức hướng phía dấu chân phương hướng đuổi theo. Lục Giã theo sát phía sau. Hai người dọc theo đường nhỏ đuổi theo ra mấy chục mét, dấu chân biến mất, phía trước là chỗ ngã ba. Chia ra truy. Tôn Kiến Quân chỉ bên trái đầu kia thông hướng thôn con đường, ta đi bên này. Ngươi đi bên phải đầu kia lên núi đường nhỏ. Cẩn thận một chút, có biến lập tức kêu gọi. Tốt. Lục Giã lên tiếng, mở ra đèn tin, hướng phía bên phải đầu kia gập ghềnh lên núi đường nhỏ đuổi theo. Nhỏ hai bên đường là rậm rạp lùm cây, nơi tay điện quang hạ bỏ ra quỷ dị bóng ma. Lục Giã ngừng thở, tử tế nghe lấy động tĩnh xung quanh. Ngoại trừ phong thanh cùng côn trùng kêu vang, cái gì cũng không có. Đuổi đại khái hơn 100 mét, phía trước là một cái chỗ vòng gấp. Ngay tại Lục Giã vừa muốn quẹo góc thời điểm, khóe mắt quét nhìn tụi hồ liếc về bên cạnh lùm cây bên trong, có một cái bóng trắng đột nhiên chợt lóe lên. Tốc độ cực nhanh. Dừng lại. Lục Giã hét lớn một tiếng, lập tức thay đổi đèn tin chỉ riêng chiếu tới. Chỉ gặp tại phía trước xa mười mấy mét sau lùm cây, một cái mơ hồ màu trắng cái bóng, tựa hồ chính đứng ở nơi đó. Không lúc đích. Ánh trăng cùng đèn tin ánh sáng giao thoa dưới, cái bóng kia lộ ra mông lung, thấy không rõ cụ thể hình dạng, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một thứ đại khái giống như là hình người hình dáng, nhưng tựa hồ lại có chút vật mèo. Lục Giã trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn nắm chặt côn cảnh sát trong tay, từng bước một chậm rãi tới gần. Cảnh sát, không được lúc đích. Hắn lần nữa hô. Kia màu trắng cái bóng vẫn như cũ không lúc đích, phản phất căn bản không phải vật sống. Ngay tại Lục Giã khoảng cách nó chỉ có xa 7-8 mét thời điểm, đột nhiên, kia bóng trắng đông nhiên bỗng lúc đích, giống như là giơ lên một con cánh tay. Ngay sau đó, một đạo yếu ớt lại rõ ràng mang theo tư tư thanh màu u lam ánh lửa, từ kia cánh tay phía trước chợt lóe lên. Lân hỏa. Lục Giã con ngươi co rụt lại. Ngay tại hắn bị kia u lam ánh lửa hấp dẫn lực chú ý trong nháy mắt, kia bóng trắng đông nhiên hướng bên cạnh chỗ rừng sâu bò tới, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ quá trình nhanh như quỷ mị. Lục Giã tiến lên, chỉ thấy bị ép cong đuổi cây cảnh còn đang lắc lư, trong không khí lưu lại một tia cực kỳ nhàn nhạt tỏi mùi thối cùng. Một loại kỳ quái, giống như là hương đến đốt cháy khét hương vị. Trên mặt đất, không có cái gì lưu lại. Cái kia màu trắng u linh lại một lần tại trước mắt hắn biến mất. Chương 138, sương mù nồng nặc 3, chương 138, sương mù nồng nặc 3, Lục Giã đứng tại chỗ, trái tim còn tại phanh phanh của loạn, đèn tin cố sáng tại đen nhánh trong rừng cây phía công tạo sạn, ngoại trừ lắc lư lá cây cùng bặm bẹo bóng ma, cái gì cũng tìm không thấy. Cái kia màu trắng cái bóng, tựa như hòa tan trong bóng đêm đồng dạng. Trong không khí kia tia như có như không tỏi vị cùng mùi khét lẹt, cũng rất nhanh bị gió núi thổi tan. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá quỷ dị. Tôn Tiến Quân nghe được động tĩnh, cũng từ một con đường khác thở hổn hển chạy ra, thế nào? Phát hiện cái gì rồi? Lục Giã hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại, đem vừa mới nhìn đến tình huống nói một lần. Màu trắng cái bóng, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng có thể động, còn có thể thả ra màu lam lân hỏa. Sau đó lập tức liền biến mất. Tôn Kiến Quân nghe đến sắc mặt trắng bệnh, nửa ngày mới mắng một câu, "Ta thao, thật mẹ hắn như thấy quỷ rồi." Mặc dù hắn trên miệng không tin tà, nhưng liên tiếp sự kiện quỷ dị, nhất là Lục Dã tận mắt nhìn thấy cái này bóng trắng để vị này ra cảnh sát hình sự trong lòng cũng không nhịn được có chút sợ hãi. "Ngươi thấy do nó hướng phương hướng nào chạy sao?" Tôn Kiến Quân hỏi. Lục Dã lắc đầu, quá nhanh tiến vào bên kia trong rừng liền không còn hình bóng. Cái này tối như bưng không có cách nào truy. Hai người đánh lấy đèn tin, tại phụ cận tìm tòi tỉ mỉ một vòng, ngoại trừ xác nhận vừa rồi bóng trắng đứng thẳng địa phương bùn đất có chút bung lỏng bên ngoài, không thu hoạch được gì. Cái kia U Linh lần nữa hoàn mỹ ẩn nặc hành tung. Trở lại đồn công an, tâm tình của hai người đều phá lệ nặng nề. Nhìn tới, chúng ta mặt đúng, không phải kẻ đơn giản. Tôn Kiến Quân hút thuốc, sắc mặt tâm trầm, giả thân giả quỷ có thể làm đến nước này, kém chút đem ta đều hù dọa. Lục Gia không nói chuyện, hắn còn đang hồi tưởng vừa rồi một màn kia. Cái kia bóng trắng động tác, kia lân hỏa. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề, Tôn lão sư, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì? Nếu như cái này bóng trắng liền là hung thủ, hắn tại sao muốn tại đồn công an phụ cận xuất hiện? Còn cố ý làm ra động tĩnh dẫn chúng ta ra ngoài. Nguy hiểm này quá lớn, không giống một cái tâm tư kín đáo hung thủ sẽ làm sự tình. Tôn Kiến Quân sững sờ, ý của ngươi là? Hắn là cố ý. Đúng. Lục Giã gật đầu, hắn khả năng liền là muốn cho chúng ta nhìn thấy hắn, làm sâu sắc hồ tiên gây án ấn tượng, thậm chí nghĩ thăm dò phản ứng của chúng ta. Thăm dò chúng ta? Tôn Kiến Quân nhíu mày lại. Hoặc là, Lục Giã trong đầu hiện lên một cái càng đáng sợ suy nghĩ, hắn nghĩ đem chúng ta dẫn xuất đi, địa hổ Lý Sơn. Trong sở công an, có phải hay không có cái gì bật hắn muốn? Hoặc là, hắn nghĩ đối trong sở công an người nào bất lợi? Lúc ấy trong sở công an ngoại trừ mấy cái trực ban cảnh sát nhân dân, còn có Triệu Bảo Trụ những cái kia công cụ gây án vật chứng, liền lâm thời cất giữ trong vật chứng trong phòng. Sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Nhanh, về đi xem một chút vật chứng. Tôn Kiến Quân bỗng nhiên đứng lên liền hướng vật chứng thất chạy. Vật chứng thất khóa cửa hoàn hảo, bên trong cất giữ Triệu Bảo Trụ những cái kia đạo cụ, móng vuốt khuôn đúc, cánh hoa bình, lân hóa hỉ rô bọc nhỏ, còn có kia mấy cuốn sách bại hoại, đều còn tại nguyên địa, tựa hồ không ai động đậy. Hai người hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng Lục Dã luôn cảm thấy không thích hợp. Hắn cẩn thận kiểm điểm những vật kia, móng vuốt khuôn đúc, cánh hoa bình, lân hóa hỉ rô, sách, giống như không có thay đổi gì, vân vân, sách. Hắn cầm lấy kia mấy quyển Liêu Trai Trí Dị cùng Dân Gian Cố Sự là xem. Đột nhiên, hắn phát hiện tại quyển kia Dân Gian Quỷ Quái Cố Sự Bách Khoa Toàn Thư nền tảng bên trong, một cái rất không thấy được nơi hẻo lánh, tựa hồ bị người dùng cực nhỏ bút viết một hàng chữ nhỏ. Trước đó điều tra thời điểm, bởi vì nền tảng rất bẩn, chữ lại nhỏ, căn bản không có chú ý tới. Hắn lập tức cầm tới dưới đèn nhìn kỹ. Kia hàng chữ nhỏ viết siêu siêu mèo mèo, giống như là ghép bẩn, lại giống là một loại nào đó danh hiệu, HSLS lớp 10 trăng tròn, đây là cái gì? Tôn Kiến Quân lại gần nhìn, không hiểu ra sao. Học sinh, SLC, lớp 10, trăng tròn. Giống như là một loại nào đó mật mã hoặc là ám hiệu, giống như là địa điểm cùng thời gian. Lục Giã suy đoán nói, học sinh, có phải hay không là phía sau núi? SLC lão sư, liệt sĩ, cây tùng giả, lớp 10, ngày hôm đó kỳ, trăng tròn, lại là đêm trăng tròn, phía sau núi, một nơi nào đó, lớp 10 đêm trăng tròn, hôm nay là sơ mấy? Lục Giã bỗng nhiên hỏi. Tôn Kiến Quân lấy điện thoại di động ra xem xét, âm lịch mùng 2, ngày mai sẽ là lớp 10, trời tối ngày mai, đêm trăng tròn, phía sau núi cái nào đó LC địa phương. Cái này giống như là một cái thời gian ước định địa điểm. Chẳng lẽ đây là Hồ lão bai cùng cái kia hung thủ sau màn liên hệ phương thức? Viết tại trong sách, cực kỳ ẩn nấp. Triệu Bảo Trụ khả năng cũng không phát hiện. Hung thủ đêm nay xuất hiện tại đồn công an phụ cận, mục đích thực sự có phải hay không chính là nghĩ tìm cơ hội chui vào vật chứng thất, lấy đi hoặc là tiêu hủy bản này viết ám hiệu sách. Nhưng bởi vì đồn công an một mực có người, hắn không tìm được cơ hội, cho nên mới cố ý làm ra động tĩnh, nghĩ đem chúng ta dẫn ra. Kết quả bị Lục Giã ngoài ý muốn phát hiện trong sách bí mật. Điều phòng đoán này, để cho hai người đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hung thủ là gan quá lớn, lại dám đánh đồn công an vật chứng thất chủ ý. Nhưng cùng lúc, cái này cũng cung cấp một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu như cái này ám hiệu là thật, như vậy trời tối ngày mai, đêm trăng tròn, hung thủ rất có thể liền sẽ đến Hậu Sơn cái kia LC địa điểm. Lập tức tra, Tây Sơn phía sau núi, có chỗ nào danh tự hoặc là dấu hiệu là LC mở đầu, hoặc là có chỗ nào cùng lão sư liệt sĩ cây tùng già có quan hệ. Tôn Kiến Quân lập tức ra lệnh. Đồn công an dân cảnh môn lập tức hành động, tìm kiếm địa đồ, hỏi thăm láo bối người. Rất nhanh, có kết quả. Phía sau núi chỗ sâu, xác thực có một chỗ gọi cây tùng giả sườn núi, bởi vì nơi đó có một gốc cực kỳ cổ lão cái cổ siêu mẹo cây tùng mà gọi tên. Địa phương rất vắng vẻ, bình thường có rất ít người đi. Cây tùng giả sườn núi, LC, đối mặt chính là chỗ này. Tôn Kiến Quân vô đuổi, trời tối ngày mai, cây tùng giả sườn núi, cho hắn đến cái ôm cây lợi thỏ. Qua một cái bắt kế hoạch cấp tốc chế định xuống tới, xét thấy hung thủ cực kỳ giàu hoạt lại khả năng có được phi thường quy thủ đoạn, như lân hỏa, hành động nhất định phải chu đáo chặt chẽ cẩn thận. Đội trưởng Chu phê chuẩn kế hoạch, cũng tăng phái nhân thủ, trang bị cần thiết phòng hộ cùng bắt trang bị. Ngày thứ hai cả ngày, tất cả mọi người đang khẩn trương chuẩn bị bên trong vượt qua. Lục Giã cùng Tôn Kiến Quân thì lặp đi lặp lại thôi diễn bắt phương án, cùng các loại khả năng ngoài ý muốn nổi lên ứng đối biện pháp. Thời gian rất nhanh tới ban đêm. Âm lịch lớp 10, đêm trăng tròn. Mặt trăng tựa hồ so một ngày trước sáng lên một chút, giống cái cự đại đèn pha treo ở trên trời, đem dãy núi chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Bát tiểu tổ sớm ẩn núp đến cây tùng già sườn núi trung quanh. Cây tùng già ruộng dốc thế hơi cao, ở giữa là kia gốc cây khổng lồ hình thái giữ tận cái cổ siêu mẹo cây tùng già cây, ở dưới ánh trăng bỏ ra dương nhanh múa vút bóng ma. Bốn phía là cao cỡ nửa người của hoang cùng loạn thạch, phi thường thích hợp ẩn nấp. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân mai phục tại một chỗ đống loạn thạch đằng sau, chăm chú nhìn sườn núi hạ đầu kia duy nhất đường nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên núi yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá tùng tiếng ồ ồ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Mặt trăng dần dần lên cao, đến trong đêm khoảng 11 giờ. Đột nhiên, Tôn Kiến Quân thanh âm cực thấp tại bộ đàm bên trong vang lên, "Chú ý, có động tĩnh. Sườn núi hạ đường nhỏ, có người đi lên." Trái tim tất cả mọi người một chút nhắc. Lục Giác xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở, chăm chú nhìn đường nhỏ phương hướng. Chỉ gặp tại sáng loáng dưới ánh trăng, một người mặc màu đậm quần áo, thấy không rõ diện mục thân ảnh, đang từ từ đi, từng bước một từ sườn núi hạ đi tới. Cước bộ của hắn rất nhẹ, đi rất chậm, vừa đi, một bên tựa hồ còn tại nhìn bốn phía, lộ ra phi thường cảnh giác. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cục, hắn đi tới cây tùng già sườn núi trung ương, tại cây kia cái cổ siêu mẹo già dưới tán cây dừng bước. Hắn ngẩng đầu, tựa hồ đang nhìn mặt trăng, lại giống là đang đợi cái gì. Ánh trăng chiếu sáng gò má của hắn, Lục Giác thấy rất rõ ràng, kia là một chương bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mặt. Chương 139, sương mù nồng nặc, 4, chương 139, sương mù nồng nặc, 4, dưới ánh trăng, đứng tại cái cổ siêu mẹo già dưới tán cây gương mặt kia, để tất cả mai phục cảnh sát đều thất kinh. Đây không phải là bọn hắn trong tưởng tượng cái gì hung ác chi đồ hoặc là nhân vật thần bí, mà là Tây Sơn Hương đồn công an kia cái trẻ tuổi phụ cảnh, Tiểu Trương. Liên là trước kia hai lần mang Tôn Kiến Quân cùng Lục Giác đến Hậu Sơn tìm Hồ Lạc Oai, đi nghĩa địa tên tiểu tử kia. Hắn bình thường nhìn chất phát trung thực, làm việc cũng rất chăm chú, thế nào lại là hắn? Tiểu Trương đứng dưới tán cây, có vẻ hơi nôn nóng bất an, càng không ngừng xoa xoa tay, nhìn xung quanh, tựa hồ đang chờ người nào. Chẳng lẽ hắn chỉ là cái người liên hệ? Hung thủ thật sự còn không có xuất hiện. Bộ đàm bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người án binh bất động, tiếp tục quan sát. Thời gian lại qua mười mấy phút, sườn núi hạ không còn có người thứ hai xuất hiện. Tiểu Trương càng ngày càng nôn nóng, thậm chí bắt đầu nguyên điệu giảm bước. Rốt cục, hắn tựa hồ đã đợi không kịp, từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo đèn tin, hướng phía dưới núi đường nhỏ phương hướng, có quy luật chuẩn mấy lần, giống như là một loại nào đó tín hiệu. Nhưng mà dưới núi không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiểu Trương lại chuẩn mấy lần, vẫn như cũ đá chìm đáy biển. Hắn triệt để gấp, nhịn không được hạ giọng hô lên, "Uy, có ai không? Có tới không? Đồ vật ta mang đến." Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trên sườn núi lộ ra phá lệ rõ ràng. "Đồ vật? Thứ gì?" Mai phục đám người càng thêm nghi hoặc. Đúng lúc này, Tôn Kiến Quân quyết định không lại chờ đợi. Mặc kệ Tiểu Trương có phải hay không hung thủ, hắn đêm khuya ở đây cùng người bí mật chấp đầu, hành vi cực kỳ khả nghi. "Hành động!" Tôn Kiến Quân đối bộ đàm khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, mấy đạo cường quang đèn tin cổ sáng từ phương hướng khác nhau bắn ra, cùng nhau chiếu ở Tiểu Trương trên thân. "Cảnh sát, không được núp đích." Mai phục dân cảnh môn từ bụi cỏ cùng loạn thạch sau tấn mãnh xông ra, trong nháy mắt đem còn không có kịp phản ứng Tiểu Trương theo ngã xuống đất. Cấp tốc xoay người, vào tay còn tay. "A, các ngươi chơi cái gì? Là ta à?" "Tiểu Trương." Tiểu Trương bị biến cố bất thình lình giọa ngộng, thất kinh kêu to. "Bắt chính là ngươi. Đêm hôm khuya khoắt, chạy đến cái này Hoàng Sơn dã linh đến với ai chấp đầu? Thứ gì mang đến?" Tôn Kiến Quân đi lên trước, nghiêm nghị hỏi. Ta. Tiểu Trương sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Cảnh sát nhân dân từ trên người hắn tìm ra một cái bao bố nhỏ, mở ra xem, bên trong lại là một sấp tiền mặt. Nhìn có 4-5 ngàn khối tiền. "Tiền này ở đâu ra?" nói. Tôn Kiến Quân ép hỏi. Tiểu Trương co quắp ngã xuống đất, mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, ta nói, là có người. Có người để cho ta đưa tới nơi này. Ai bảo ngươi đưa tới? Đưa cho ai? Ta không biết là ai. Tiểu Trương vẻ mặt cầu xin, liền hôm trước. Ta tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Nói biết ta vụng trộm đem đồn công an đoạt lại cũ xe gắn máy linh kiện bán đổi chuyển tiền. Nếu là ta không nghe hắn, liền đem việc này chọc ra. Để cho ta đêm nay mang theo 5 ngàn khối tiền, đưa đến cây tùng già sườn núi dưới cây này. Sẽ có người tới lấy. Còn nói không chính xác nói cho bất luận kẻ nào. Sau đó thì sao? Người tới lấy sao? Không có a. Ta một mực không đợi được người. Sau đó liền. Tiểu Trương khóc không ra nước mắt. Lại là dọa dẫm bắt chẹt. Lợi dụng Tiểu Trương làm trái nhật ký hành trình vì bức bách hắn đưa tiền. Cái này tựa hồ cùng liên hoàn ăn trộm gà án, Hồ Lao Vai chết hoàn toàn không đáp giới a. Chẳng lẽ bọn hắn sai lầm? Cái kia ám hiệu HSLS lớp 10 trăng tròn chỉ không phải cây tùng già sườn núi hẹn họ. Hoặc là, đây chỉ là hung thủ Dương Đông kích Tây kế sách, cố ý đem bọn hắn dẫn đến nơi đây, lãng phí cảnh lực. Tôn Tiến Quân cùng Lục Giã sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Ngay tại tất cả mọi người coi là bố hụt, bắt lộn người thời điểm. Đột nhiên, ầm. Nhất thanh trầm muộn, giống là cái gì bạo tạc tiếng vang, từ dưới núi nơi xa truyền đến. Phương hướng, tựa như là Hồ Lao Vai thạch ốc bên kia. Ngay sau đó, bộ đàm bên trong truyền đến lưu dưới chân núi trông coi Hồ Lao Vai thạch ốc hiện trường đồng sự dồn dập tiếng kêu gào. Báo cáo, Hồ Lao Vai phòng ở cháy rồi, thế lửa rất lớn, giống như là từ bên trong nổ tung. Cái gì? Hồ Lao Vai thạch ốc cháy rồi? Vẫn là bạo tạc? Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt kỳ biến. Điệu Hồ Ly Sơn, mục tiêu chân chính là Hồ Lao Vai thạch ốc. hung thủ đem bọn hắn tất cả mọi người dẫn tới cây tùng già sườn núi, sau đó thừa cơ đi phá hư hiện trường. Lưu hai người nhìn xem hắn, những người khác lập tức xuống núi, đi theo. Tôn Kiến Quân cơ hồ là gào thét hạ lệnh. Một đoàn người không để ý tới Tiểu Trương, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới dưới núi. Còn không có chạy đến câu miệng, liền thấy hồ lao vai thạch ốc phương hướng ánh lửa ngút trời, khói đặc cút cút. Đợi đến bọn hắn thở hồng hộc chạy đến trước mặt, chỉ gặp gian kia thấp bé tảng đá phòng ở đã triệt để bị liệt hỏa thôn vệ, ngọn lửa nhảy lên lên láo cao, căn bản là không có cách tới gần. Lưu thủ đồng sự một mặt ảo não, lửa cháy quá nhanh, lập tức liền bốc cháy. Bên trong giống như có đồ vật gì phát nổ. Xong, hiện trường triệt để bị hủy. Bất luận cái gì khả năng lưu lại manh mối, chỉ sợ đều tại trận này đại hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Hung thủ mục đích đã đến, hắn tỉ mỉ bày ra đây hết thảy, trước dùng ám hiệu đem bọn hắn dẫn tới cây tùng già sườn núi, lại lợi dụng Tiểu Trương tay cầm để hắn ra hiện ra tại đó hấp dẫn chú ý, cuối cùng thừa cơ phá hủy hồ lao vai thạch ốc. Tâm tư chi kỳ não, tính toán chi tinh chuẩn, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tôn Kiến Quân nhìn xem trùng thiên ánh lửa, sắc mặt tái xanh, hung hăng một quyền nện ở bên cạnh trên cây. Lục Giác cũng cảm thấy một trận cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại. Đối thủ này thực sự quá giàu hoạt. Nhưng mà mọi người ở đây đều coi là đêm nay không thu hoạch được gì, triệt để thất bại thời điểm. Lục Giác ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua ngoài nhà đá cách đó không xa kia phiến bụi cỏ, chính là lúc trước hắn phát hiện kia đoạn kỳ quái nhánh cây địa phương. Đột nhiên hắn chú ý tới, tại ánh lửa cùng đèn tin ánh sáng giao thoa chiếu xuống, kia phiến trong bụi cỏ tựa hồ có đồ vật gì phản xạ ra một điểm yếu ớt kim loại quang trạch. Trước đó điều tra hiện trường lúc, nơi đó rõ ràng không có thứ này, là hung thủ đội vàng lúc rời đi không cẩn thận rơi xuống. Hắn lập tức bước nhanh đi qua, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra bụi cỏ. Chỉ gặp tại bụi cỏ chỗ sâu nằm một viên nho nhỏ, nhìn nhiều năm rồi, đồng tiền. Hắn mang theo thủ sáo, cẩn thận nhặt lên cái đồng tiền này. Đồng tiền rất cũ kỹ, phía trên đúc chữ viết có chút mơ hồ, nhưng còn có thể nhận ra là Cản Lòng Thông Bảo bốn chữ. Cái này là một cái phổ thông đời nhà Thanh đồng tiền, cũng không đáng tiền. Nhưng kỳ quái là tại đồng tiền phương lô ở giữa, vậy mà mặc một cây tinh tế màu đỏ sợi tơ. Sợi tơ một mặt còn đánh lấy một cái kỳ quái phức tạp kết. Đồng tiền, tơ hồng tuyến, quái kết. Cái này lại là cái gì? Là hung thủ không cẩn thận rơi xuống, vẫn là hắn cố ý lưu lại? Lại một cái làm cho người khó hiểu bí ẩn. Chương 140, sương mù nồng nặc, nam, chương 140, sương mù nồng nặc, nam, hồ lão vai thạch ốc cuối cùng tiêu đến chỉ còn lại mấy bước tối đen tàn tưởng, đồ vật bên trong cơ hồ tất cả đều biến thành cho tàn. Đội phòng cháy chữa cháy chạy đến sau dập tắt đại hỏa, nhưng đã vô sự vô bổ. Kỹ thuật đội đồng sự tại trong phế tích khó khăn tìm tòi thật lâu, cũng không tìm được cái gì có giá trị manh mối. Bốc cháy nguyên nhân sơ bộ phán đoán là một loại nào đó tự chế thiêu đốt trang bị đưa tới, rất chuyên nghiệp. Cây tùng già sườn núi bên kia, phu cảnh Tiểu Trương bị mang về nghiêm túc xử lý, hắn làm trái nhật ký hành trình vì là một chuyện, nhưng càng quan trọng hơn là, cái kia dọa dẫm hắn lạ lẫm số điện thoại, trải qua điều tra, lại là một cái không ký danh hắc thẻ, đã quay xong, không cách nào truy tung. Manh mối tựa hồ lại một lần toàn bộ gián đoạn. Duy nhất vật thật chứng cứ, chính là Lục Giã tại ngoài nhà đá trong bụi có phát hiện viên kia mặc tơ hồng tuyến Càn Long Thông Bảo đồng tiền. Cái đồng tiền này bị cẩn thận cất vào vật chứng túi, mang về trong cục. Trong phòng họp, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Bận rộn suốt cả đêm, chơi đùa người ngã ngựa đổ, kết quả lại giống như là bị hung thủ nắm cái mũi luồng nghịch một vòng, còn bồi lên một cái mấu chốt hiện trường, vô cùng nhục nhã. Đội trưởng Chu tức giận đến xanh mặt, trong phòng làm việc đi qua đi lại, chúng ta nhiều người như vậy, bị một cái giả thần giả quỷ giá hỏa chơi đến xoay quanh, kém chút để người ta đem đồn công an phụ cảnh đều cho sử dụng, không ai dám lên tiếng. Hành động lần này thất bại, trách nhiệm rất lớn. Tôn Kiến Quân, Lục Giã, hai người các ngươi chủ đánh vụ án này, cho ta cái giải thích. Đội trưởng Chu điểm danh. Tôn Kiến Quân kiên trì đứng lên, đội trưởng Chu, lần này là chúng ta phán đoán sai lầm, chúng hung thủ kế điệu hổ Lý Sơn, chúng ta nguyện ý tiếp nhận xử lý. Xử lý? Xử lý có cái dám dùng? Đội trưởng Chu giống lên một câu, nhưng ngựa khí hơi hòa hoãn điểm, hiện tại trọng yếu nhất chính là tiếp xuống làm sao bây giờ. Gia hỏa này bước kế tiếp còn muốn làm gì? Chẳng lẽ liền bắt không được hắn rồi? Lục Gia đứng lên, đội trưởng Chu, mặc dù hành động lần này thất bại, nhưng chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ồ, thu hoạch gì? Đội trưởng Chu nhìn về phía hắn. Thứ nhất, chúng ta xác nhận hung thủ xác thực tồn tại, mà lại cực kỳ giàu hạn, am hiểu bày ra cùng lợi dụng lòng người. Lục Giã tỉnh táo phân tích. Thứ hai, hắn như thế vội vàng muốn hủy đi hồ lao vai thạch ốc, nói rõ kia trong phòng nhất định có cái gì hắn phi thường để ý, sợ hãi bị chúng ta tìm tới đồ vật. Thứ ba, hắn giơ lên viên kia vật chứng trong túi đồng tiền, chúng ta đạt được cái này. Cái này rất có thể cũng là hắn không cẩn thận lưu lại manh mối trọng yếu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở viên kia kỳ quái đồng tiền bên trên. Một viên phổ thông Càn Long Thông Bảo, mặc vào tơ hồng tuyến, đánh cái quái kết, điều này đại biểu cái gì? Kỹ thuật đội đối đồng tiền này cùng sợi tơ tiến hành kỹ càng kiểm nghiệm, nhìn có thể hay không phát hiện vào tay, da mảnh hoặc là cái khác vi lượng vết tích. Đội trưởng Chu hạ lệnh. Đã được kiểm. Kỹ thuật đội đồng sự trả lời. Mặt khác, Lục Giã nói tiếp, hung thủ lần này có thể tinh chuẩn lợi dụng Tiểu Trương làm trái nhật ký hành trình bì, nói rõ hắn đối với chúng ta trong đồn công an bộ tình huống có nhất định hiểu rõ. Ta hoài nghi, hắn khả năng một mực đang âm thầm quan sát chúng ta, thậm chí khả năng liền giấu ở phụ cận. Lời này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rùng cả mình. Một cái nguy hiểm như thế hung thủ, khả năng liền ở bên người nhìn trộm, loại cảm giác này quá tệ. Loại bỏ. Đội trưởng Chu quả quyết định, đối Tây Sơn Hương cùng xung quanh tất cả gần đây xuất hiện khuôn mặt xa lạ, cùng tất cả có tiền khoa, đặc biệt là am hiểu phóng hỏa, bạo phá, hoặc là hiểu chút hóa học tri thức nhân viên, tiến hành thảm thức loại bỏ. Ta cũng không tin hắn có thể ẩn thân. Đại quy mô loại bỏ công việc lần nữa triển khai. Nhưng Lục Dã tâm tư lại càng nhiều đặt ở đồng tiền kia bên trên. Hắn luôn cảm thấy cái đồng tiền này không đơn giản. Hung thủ cẩn thận như vậy một người, làm sao lại tùy tiện rơi xuống như vậy một kiện đồ vật? Là ngoài ý muốn, còn là cố ý? Nếu như cố ý, hắn muốn truyền đạt cái gì? Hắn thử nghiệm đối đồng tiền tiến hành logic liên phân tích. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 5. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 5. Trước mắt tinh lực điểm 2, 30. Tinh lực giá trị thiếu nghiêm trọng. Logic liên phân tích vận hành bên trong. Vật phẩm ý nghĩa tượng trưng phân tích kết quả phân tích. 1. Đồng tiền, phổ biến tại dân tục bên trong, nhưng làm trừ tà vật, pháp khí hoặc một loại nào đó tín vật. Càn Long thông bảo thời kỳ đặc biệt, hoặc cố đặc thù hàm nghĩa. 2. Tơ hồng tuyến, tại dân tục truyền thống bên trong, thường cùng nhân duyên, khế ước, pháp thuật trói buộc tương quan. 3. Đặc thù nút buộc, nhưng có thể đại biểu đặc biệt hàm nghĩa hoặc môn phái thủ pháp, như một ít dân gian pháp dạy, vu cổ chi thuật. 4. Tổ hợp ám chỉ, khả năng chỉ hướng một loại nào đó căn cứ vào dân tục tín ngưỡng khế ước quan hệ, trấn áp nghi thức hoặc thân phận đánh dấu. Đề nghị, trưng cầu ý kiến thâm niên dân tộc chuyên gia, trọng điểm giải đọc đồng tiền niên đại, sợi tơ nhan sắc cùng nút buộc tiểu dáng phía sau đặc biệt dân tộc hàm nghĩa. Dân tộc khế ước, trấn áp nghi thức, thân phận đánh dấu. Kết quả phân tích lần nữa chỉ hướng cái kia thần bí dân tộc lĩnh vực. Hung thủ tựa hồ si mê với đây, đồng thời khả năng tại dùng loại phương thức này truyền lại tin tức, hoặc là tiến hành một loại nào đó nghi thức. Lục Giá lập tức liên hệ huyện nhà văn hóa tiền nghiên cứu viên, đem đồng tiền HD ảnh chụp phát cho hắn, hỏi thăm phương diện này kiến thức. Thiền nghiên cứu viên nhìn thấy ảnh chụp về sau, lộ ra rất kinh ngạc. Đồng tiền này, cái này dây đỏ, còn có cái này kết. Hắn thanh âm trong điện thoại có chút nghiêm trọng, cái này nhìn không giống là người bình thường lộng lấy chơi a. Tiền lão sư, cái này có cái gì đặc biệt thuyết pháp sao? Lục Giá vội vàng hỏi. Tại chúng ta bên này thế hệ trước một chút thuyết pháp bên trong, đặc biệt là những cái kia làm âm cưới phối minh cưới hoặc là làm một chút đặc thủ pháp sự người, có đôi khi sẽ dùng đồng tiền cổ mặc vào dây đỏ, lãnh thành đặc thù đồng tâm kết hoặc là tỏa hồn kết dùng để biểu tượng một loại nào đó. Âm phủ khế ước, hoặc là khóa lại thứ gì? Tiền nghiên cứu viên nói đến có chút do dự, tựa hồ cảm thấy những thuyết pháp này quá mê tín. Âm cưới, minh cưới, tòa hôn kết, khóa lại. Lục Dã nghe được tê cả da đầu. Này làm sao lại nhắc lên minh cưới rồi? Mà lại, tiền nghiên cứu viên bổ sung nói, cố ý tuyển dụng Càn Long thông bảo cũng thật có ý tứ. Bởi vì Càn Long hài âm tiền long tại một ít nghi thức bên trong, bị cho rằng có thể chấn tiền hoặc là dẫn tài. Đương nhiên, đây đều là nói mỏ. Kiếm tiền, dẫn tài. Hồ lao vai một cái nghèo chăn dê cùng tài có quan hệ gì? Chẳng lẽ hung thủ làm nhiều chuyện như vậy, mục đích cuối cùng nhất là vì cầu tài? Từng cái bí ẩn theo nhau mà tới, tình tiết vụ án càng phát ra phức tạp quỷ dị. Ngay tại Lục Dã ý đồ làm rõ những này hỗn loạn manh mối lúc, kỹ thuật đội bên kia kiểm nghiệm kết quả ra. Đồng tiền kia cùng tơ hồng tuyến bên trên, không có nói lấy đến bất kỳ hữu hiệu vân tay hoặc ra mảnh DNA. Hung thủ cực kỳ cẩn thận. Nhưng là, tại tơ hồng tuyến trong khe hở, kỹ thuật đội dùng bội số lớn kính hiển vi phát hiện một chút xíu cực kỳ nhỏ bé sáng tử sắc. Nhựa tơ lật tịt hạt tròn. Sáng tử sắc nhựa tơ lật tịt hạt tròn. Cùng trước đó Lý Gia Trang ổ gà bên cạnh phát hiện nhựa tơ lật tịt sáng tiến, nhan sắc cùng chất liệu cơ hồ giống nhau như lúc. Lục Gia trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Cái này manh mối, rốt cục đem hổ lão vai cái chết cùng trước đó ăn trộm gà án, minh xác liên hệ ở cùng nhau. Hung thủ quả nhiên là cùng một người. Hắn không chỉ có bày ra ăn trộm gà án, còn giết hổ lão vai, hiện tại lại hủy thi di tích. Mà cái kia sáng tử sắc nhựa tơ lật tịt là hắn một cái dấu hiệu tính đặc thù. Mặc dù còn không biết cái này đặc thù cụ thể đại biểu cái gì, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái trọng đại đột phá. Cha. Tiếp tục tra sáng tử sắc nhựa tơ lật tịt nơi phát ra. Tôn Tiến Quân một lần nữa giấy lên đầu trí, trọng điểm là Tây Sơn Hương, nhà ai, hoặc là cái nào nhà máy, có loại màu sắc này nhựa tơ lật tịt chế phẩm. Đặc biệt là vứt bỏ hoặc là phế liệu. Điều tra công việc có mới bắt tay, lần nữa khua chiêng gõ trống khai triển. Lục Giá lại nhìn xem đồng tiền kia cùng sáng tử sắc nhựa tơ lật tịt báo cáo, rơi vào trầm tư. Dân tộc khế ước, sáng tử sắc nhựa tơ lật tịt. Hai cái này nhìn như không liên quan nhau nguyên tố, làm sao lại xuất hiện tại cùng một cái hung thủ trên thân? Hắn đến cùng muốn làm gì? Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là pháp ý Lưu Mẫn đánh tới. Lục Giá, Hồ Lao Vai kiểm tra thi thể kỹ càng báo cáo ra. Có cái phát hiện, ta cảm thấy có chút kỳ quái, khả năng ngươi cần phải biết một chút. Phát hiện gì? Chúng ta tại Hồ Lao Vai trong dạ dày cho vật bên trong, phát hiện một chút còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa. Dược liệu cặn bã. Trải qua xét nghiệm, bên trong có một loại tương đối hiếm thấy. An thần thảo thành phần. Loại thảo dược này dùng cho chấn kinh an thần, nhưng dùng lượng phải vô cùng cẩn thận, quá lượng sẽ dẫn đến tinh thần hoảng hốt thậm chí hôn mê. An thần thảo. Hồ Lao Vai trước khi chết dùng qua an thần thảo thuốc. Là ai cho hắn ăn?